mà thừa cơ hội này, Hoa Vô Khuyết nghiêng người mà vào, quay về Lưu Hỉ đầu một trưởng vỗ lại đi. Lưu Hỉ một cái tay khác vung lên, trở tay một trưởng vô bay qua, cùng Hoa Vô Khuyết chạm nhau một trưởng. Đồng thời ứng đối Diệp Hải cùng Hoa Vô Khuyết, cho dù là Lưu Hỉ cũng có chút không chịu nổi, bi chấn động sắc mặt đỏ lên, chân khí trong cơ thể rung chuyển. Giết! Diệp Hải một tiếng giống to, chỉ một thoáng vạn kiếm cùng vang lên, trong cơ thể chân khí hình kiếm run rẩy không ngừng, to rõ kiếm ngân vang tiếng vang dội đến. Diệp Hải hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lật bàn tay một cái, trường kiếm trong tay nương theo lấy bàn tay hắn chuyển động bắt đầu chuyển động, phun ra nuốt vào ánh kiếm bắt đầu cứng ngắc quát Lưu Hỉ trên người chân khí. Nhìn thấy Diệp Hải bạo phát, Hoa Vô Khuyết cũng nhân cơ hội làm khó dễ. Toái tâm trưởng bi hắn liên tục thôi thúc, trưởng lực hùng hậu không ngừng bạo phát. Đối mặt hai người toàn lực tiến công, Lưu Hỉ tình cảnh trở nên gian nan lên. Hoa Vô Khuyết còn nói được, Diệp Hải thực lực nhưng là hoàn toàn không kém hắn, để hắn ứng đối lên rất là phiền phức. Hai người liên thủ công kích, Lưu Hỉ hai quyền khó địch bốn tay, trên người rất nhanh sẽ xuất hiện vết thương. Lưu Hỉ, đi chết đi. Tiếng giống giận dữ vang lên, không xa trong đường nối chạy ra khỏi mấy đạo nhân ảnh, mỗi người đều có hóa linh tông sư thực lực. Tuy rằng hơi thở của bọn họ đều có chút yếu ớt, chân khí trong cơ thể tựa hồ bị món đồ gì kềm chế rồi. Bất quá bọn hắn điên cuồng ra tay, bùng nổ ra sức chiến đấu nhưng vẫn là cực kỳ doa người. 6, 7 người tông sư đồng thời động thủ, Lưu Hỉ rốt cục ở tiếng cười cười nói nói bên trong đánh ra GG. Mấy người quyền trưởng rơi xuống Lưu Hỉ trên người, đem hắn đánh cho máu phun phè phè. Diệp Hải nhân cơ hội một chiêu kiếm đâm vào Lưu Hỉ trong cơ thể, bạo phát kiếm khi đưa hắn tâm mạch cắn nát. Diệp Hải thanh trường kiếm rút ra, Lưu Hỉ ầm ầm ngã xuống đất. Lưu Hỉ cầu tặc, người rốt cục chết rồi. Ha 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 ha. Bên người mấy người phát ra khoái ý tiếng cười, nghe vào rất là cao hứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, người Nhật Bản. Phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đa tạ nhạc trưởng môn xuất thủ cứu rút. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó nhạc trưởng môn có nhu cầu gì rút một tay, xin cứ việc phân phó chính là. Cùng sư Thiết Như Vân, cùng Như Lý Cao, Nguyên Dương Chân Nhân, thần hành Thái Bảo Triệu Thiên Hạc. Một đám rơi vào rồi Lưu Hỉ trong tay võ lâm cao thủ, đối với Diệp Hải biểu đạt chính mình lòng biết ơn, sau đó rồi hướng Hoa Vô Khuyết ngỏ ý cảm ơn. Hoa Vô Khuyết mặt không hề cảm xúc rất đúng bọn họ gật gật đầu, hỏi, giam giữ phạm nhân địa phương ở nơi nào? Chúng ta Di Hoa Cung có mấy đệ tử rơi vào Lưu Hỉ trong tay. Mấy người cho hắn chỉ phương hướng, Hoa Vô Khuyết liền đi cứu người rồi. Diệp Hải nói, mấy vị, Lưu Hỉ dù sao cũng là triều đình người, những thứ kia nên dọn dẹp sạch sẽ mới phải. Nguyên Dương Chân Nhân nói, không sai. Chúng ta đem nơi này triều đình chó săn sắc quang, sẽ đem nơi này phạm nhân toàn bộ để cho chạy, một cây đuốc đốt nơi này. Bọn họ phân công nhau hành động, Diệp Hải nhưng lưu lại, bắt đầu ở Lưu Hỉ trên người mò thi. Quý Hoa Bảo Điện, Hấp Công Đại Pháp còn có vài tờ tình báo bản vẽ, đều bị Diệp Hải cất đi. Không lâu sau đó, Tử Vong trong tháp bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc không ngừng từ miệng giếng bên trong bốc lên, để miệng giếng này đã biến thành một thuốc phiện song. Cái này thuộc về Cẩm Y Vệ Tổng đốc Lưu Hỉ trụ sở bí mật, cùng Lưu Hỉ đồng thời hóa thành than cho. Diệp Hải đẳng nhân nhưng là ai đi đường ấy, ai về nhà ấy. Hoa Vô Khuyết mang theo bọn họ Di Hoa Cung đệ tử trở về Di Hoa Cung, hướng về sư phụ của hắn phục mệnh đi tới. Thiết Như Vân đẳng nhân nhưng là từng người về nhà liếm vết thương, khôi phục thương thế của chính mình. Diệp Hải cũng trở về đến phái Hoa Sơn, bắt đầu bế quan tu luyện. Từ Lưu Hỉ trong miệng biết được, Thiết Đảm Thần Hầu khả năng nắm giữ hóa cương thực lực, này cho Diệp Hải áp lực thực lớn. Hấp Công Đại Pháp, Quỳ Hoa Bảo Điện, Võ Đang Kiếm Pháp, Thất Thương Quyền trải qua. Diệp Hải lấy được 10 loại mạnh mẽ võ công, cùng sư Thiết Như Vân cùng sư Tâm Pháp cũng bị Thiết Tâm Lan đưa tới. Diệp Hải bắt đầu mất ăn mất ngủ tìm hiểu những này võ công, hy vọng có thể từ trong đó tìm tới đột phá tông sư cảnh giới, thăng cấp hóa cương thời cơ. Đặc biệt là Hấp Công Đại Pháp, môn võ công này đích thật là lợi hại phi phàm, có thể hấp thu người khác công lực để bản thân sử dụng. Coi như mang về chủ thế giới, đó cũng là nâng lên tự thân công lực vô thượng pháp môn. Ngoại trừ những này võ công ở ngoài, Diệp Hải còn từ Lưu Hỉ trên người lấy được vài phần trọng yếu tình báo. Nhân nghĩa vô song Giang Biệt Hạc là Lưu Hỉ con gái nuôi nam nhân, phụ trách thay Lưu Hỉ tìm kiếm Lục Nhâm Thần Si. Lục Nhâm Thần Si bên trong, ghi lại giá ý thần công cảnh giới tối cao, Di Hoa tiếp một phương pháp tu luyện. Cũng không biết lúc này Giang Biệt Hạc, đến cùng được Lục Nhâm Thần Si không có. Có điều coi như Lục Nhâm Thần Si ở Giang Biệt Hạc trong tay, Diệp Hải cũng sẽ không đối với nó cảm thấy hứng thú. Bởi vì tu luyện Di Hoa tiếp một điều kiện tiên quyết, là tản đi chính mình một thân công lực, đây là Diệp Hải không thể nào tiếp thu được. Vẫn là Hấp Công Đại Pháp được, không cần tản đi chính mình ban đầu công lực là có thể tu luyện, Diệp Hải chuẩn bị đánh một trận hấp công đại pháp chủ ý. Lưu Hỷ vì được hoàn chỉnh hãy hấp công đại pháp, phái người sưu tập hôm khác chỉ quái hiệp, bất bại ngoan đồng cổ tam thông cùng với thiết đảm thần hầu chu không nhìn đích tình báo, vẫn đúng là liền được không ít manh mối. Thiết đảm thần hầu chu không nhìn lúc còn trẻ, đã từng dùng tên giả chu thiết đảm du lịch giang hồ, tìm kiếm thiên chỉ quái hiệp phân mộ, hy vọng được võ công của hắn bí tịch. Sau đó hắn gặp bất bại ngoan đồng cổ tam thông, hai người đồng thời tìm được rồi thiên chỉ quái hiệp chôn thấy chỗ, lấy được đối phương lưu lại hai bản bí tịch. Sau đó chu không nhìn đã yêu cổ tam thông vợ chưa cưới Tố Tâm, song phương vì thế trở mặt thành thủ, triển khai quyết đấu. Quyết đấu bên trong Tố Tâm đột nhiên xuất hiện, cổ tam thông thất thủ đem đánh chết. Chu không nhìn phẫn nộ, cổ tam thông tự trách. Cuối cùng, không có phản kháng cổ tam thông bi chu không nhìn một trưởng vô nát thiên linh cái, đánh chết ở trước mặt mọi người. Cổ tam thông chết rồi. Diệp Hải sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh sẽ bình thường trở lại, quyền này đến cũng không phải là đệ nhất thiên hạ. Diệp Hải quan sát Lưu Hỷ lưu lại tình báo, mặt trên đánh dấu mấy cái địa điểm. Đó là cổ tam thông khi còn sống hoạt động trôi qua mấy nơi, nơi đó khả năng ẩn giấu cổ tam thông lưu lại võ công của bí tịch. Diệp Hải xuất quan, đi tìm cổ tam thông lưu lại võ công của bí tịch. Cổ tam thông kế thừa thiên chỉ quái hiệp hai đại thần công, kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp, này hai môn thần công Diệp Hải cũng nghĩ ra được. Bất kể là hấp thu người khác công lực để bản thân sử dụng hấp công đại pháp, vẫn là có thể để cho mình trở nên không gì không xuyên thủng kim cương bất hoại thần công, này đều là cao cấp nhất tuyệt thế công pháp. Đáng tiếc a, cổ tam thông tính trẻ con chưa mẫn, không đủ lòng dạ độc ác. Coi như lấy được này hai môn thần công, cũng vẫn là đánh không lại chu không nhìn. Bởi vì chu không nhìn đủ tàn nhẫn. Hắn mặc dù không có học tập kim cương bất hoại thần công, nhưng hắn đem hấp công đại pháp ưu thế phát huy đến cực hạn, chung quanh đi hấp thu cường giả công lực. Đến cuối cùng hắn chỉ dựa vào tự thân hùng hậu nội lực, liền có thể gắng chống đỡ kim cương bất hoại thần công kim cương thân. Mà cổ tam thông thì không được, chỉ có hấp công đại pháp, cũng rất ít hấp thu người khác công lực. Bất quá hắn cũng không phải ngồi không, đem chu không nhìn trêu đùa rất thảm. Hắn lừa gạt chu không nhìn nói kim cương bất hoại thần công chỉ có thể đồng tử thân tu luyện, chu không nhìn sẽ tin, không đi tu luyện kim cương bất hoại thần công. Hắn lừa gạt chu không nhìn nói kim cương bất hoại thần công một đời chỉ có thể dùng 5 lần, chu không nhìn lại tin. Sau đó đem chính mình hấp công đại pháp bí tịch cho cổ tam thông xem. Bọn họ lúc đó vẫn không có phản bội, cổ tam thông lại là tìm tới thiên chỉ quái hiệp bí tịch chủ lực, chu không nhìn có thể không đem hấp công đại pháp bí tịch cho hắn sao. Lẽ nào hắn còn có thể ngồi yên không để ý đến, để cổ tam thông tu luyện một đời chỉ có thể dùng 5 lần võ công của. Cổ tam thông chỗ ở cũ, một xem ra rất đơn giản trạch viện. Cổ tam thông cùng vợ hắn Tố Tâm, từng ở nơi này ẩn cư quá một quãng thời gian. Qua mấy thập niên, nơi này đã cỏ dại rậm rạp, nhìn qua rất là hoang vu. Diệp Hải đi vào, rất nhanh sẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện bên trong rất loạn, tựa hồ có người ở nơi này trắng trợn tìm kiếm qua cái gì. Lẽ nào bị người nhanh chân đến trước rồi hả? Diệp Hải nhíu mày, kiên trì ở đây tìm kiếm lên, cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Là võ công bí tịch bị người cầm đi, vẫn là nơi này căn bản cũng không có võ công bí tịch. Diệp Hải trong lòng trầm ngâm, ở cổ tam thông phụ cận đi vòng vo, cùng phụ cận người hỏi thăm tin tức. Hỏi dò gần nhất có người hay không đi qua cổ tam thông chỗ ở cũ. Một lao giả nói cho hắn biết, mấy ngày trước, có một quần người Nhật Bản đã tới nơi này, tiến vào này hoang phế mấy thập niên trạch viện. Tuy rằng đám kia người Nhật Bản mạo cùng chúng ta không kém nhiều, bất quá bọn hắn cái đầu phổ biến không cao, nói chuyện cường điệu cũng có chút quái dị, tuyệt đối là người Nhật Bản không sai. Bọn họ tựa hồ đang ở trong đó tìm được rồi cái gì, vội vã rồi rời đi nơi này. Bất quá bọn hắn trước khi rời đi, ở từ nhớ khách sạn ở qua mấy ngày. Ngươi có thể đi nơi nào hỏi thăm một chút. Người Nhật Bản. Còn tìm đến đồ vật. Diệp Hải nheo mắt lại, khoe miệng nở một nụ cười. Hắn cảm ơn lão nhân, hướng về từ nhớ khách sạn đi đến. Khách quan, ngài yếu điểm nhi cái gì? Diệp Hải đi vào từ nhớ khách sạn, một hầu bàn lập tức chạy tới, ân cần hỏi. Chương 51, đi đông doanh. Diệp Hải gõ gõ bàn, hỏi, mấy ngày trước, có phải là có một quần người Nhật Bản đã tới nơi này? Ở đây ở mấy ngày? Hầu bàn trong lòng dùng mình, vội vã cười làm lành nói, khách quan ngài đây chính là làm khó dễ ta. Tiểu điếm mỗi ngày đều có người ra vào, ta chỗ nào nhớ được ai ở đây ở qua. Đám kia người Nhật Bản mỗi người đeo đao, người trung niên này trên người lại rất kiếm, rất rõ ràng đây là người trong giang hồ chuyện tình. Hắn chỉ là hầu bàn, chỉ muốn yên lặng sống tạm xuống. Loại này người trong giang hồ chuyện tình quá nguy hiểm, hắn không muốn dính líu trong đó. Diệp Hải liếc mắt nhìn hắn, bột một tiếng đem một thỏi vàng vỗ vào trên bàn. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng, thật sao? ngươi thật sự cái gì cũng không có nhớ không? Hầu Ban nhìn này thỏi vàng ròng, trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn muốn thỏi vàng ròng, thế nhưng nhát gan sợ phiền phức tính cách lại để cho hắn muốn lảng tránh, hắn không muốn trêu chọc thị phi. Liên Hầu Ban cắn răng, lắc đầu nói, khách quan ngài đừng làm khó dễ ta, ta thật sự không nhớ ra được. Diệp Hải thở dài, một mặt tiếc nuối nói, thật sao? Vậy cũng thực sự là thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới cái tiệm này tiểu nhị nhát gan như vậy sợ phiền phức, Diệp Hải không thể làm gì khác hơn là dùng một ít thủ đoạn phi thường rồi. Hắn đem trên người bảo kiếm hướng về trên bàn vỗ một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hầu Bàn, lạnh giọng nói, hiện tại đây. Nghĩ tới không có. Nếu như ngươi vẫn không có nhớ lại, ta có thể giúp cho ngươi. Hầu Bàn run run một cái, vội vàng nói, nghĩ tới, ta nhớ ra rồi. Nói. Diệp Hải lạnh lùng mở miệng nói, nói nhiều phần thưởng ngươi vàng, nói ít đi phần thưởng ngươi dao găm. Hầu Bàn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một nói, những người Nhật buồn kia là 5 ngày phía trước đến tiểu điếm, ở đây ở 2 ngày. Ta thỉnh thoảng nghe đến bọn họ nói chuyện, có điều chỉ nghe được điểm đôi câu vài lời. Diệp Hải nói nghe một chút. Hầu Bàn cố gắng nghĩ lại, miệng nói, ta nghe bọn họ nói. Liêu Xanh đại nhân, một đao chém, bất bại, kim cương. Bọn họ thật giống tại đây phụ cận tìm được rồi món đồ gì, 3 ngày trước liền vội và rời đi. Diệp Hải mắt sáng rực lên, kết hợp đệ nhất thiên hạ nội dung vở kịch, hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Đông Doanh võ thuật thế gia Liêu Sinh gia tộc, gia chủ Liêu Sinh đán mã thủ am hiểu một chiêu tuyệt thế đao thuật, sắt thần một đao chém. Nhất định là hắn lấy được liên quan với bất bại ngoan đồng cổ tam thông từng ở nơi này ẩn cư đích tình báo, phái người tới nơi này tìm tòi, lấy được bất bại ngoan đồng cổ tam thông lưu lại võ công của bí tịch. Kim cương bất hoại thần công. Diệp Hải trầm ngâm một lúc, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, trong mắt chứa sát ý nhìn Hầu Bàn, khẽ quát, ngươi dám gạt ta. Hầu Bàn bị sợ nhảy một cái, vội vàng nói, không có không có, tiểu nhân, nhỏ bé không dám lừa ngươi à. Diệp Hải lạnh lùng nói, còn dám ngụy biện. Hắn rút kiếm mà lên, một chiêu kiếm bổ về phía Hầu Bàn. Hầu Bàn hét lớn, thật không có lừa ngươi. Diệp Hải kiếm dừng lại ở Hầu Bàn đỉnh đầu, chém xuống vài cọng tóc. Diệp Hải thanh kiếm thu về. Vướt cằm nói, xem ra ngươi nói là thật, này vàng về ngươi. Nói qua, hắn chuyển thân hướng về ngoài khách sạn đi đến. Hầu Ban ánh mắt đờ đẫn, đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hải lần thứ 2 ra đi, bắt đầu lần theo đám kia người Nhật Bản, muốn cướp đoạt kim cương bất hoại thần công. Đáng tiếc đám kia người Nhật Bản so với hắn sớm đi rồi mấy ngày, Diệp Hải vẫn đuổi tới cạnh biển cũng không có đuổi theo bọn họ. Đám kia người Nhật Bản đã ngồi trên hải thuyền. Trở về Đông Doanh rồi. Trở về Đông Doanh sao? Diệp Hải nhìn biển rộng mênh mông, trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén vẻ. Đừng tưởng rằng trở lại Đông Doanh liền an toàn, lão tử như thường đuổi theo các ngươi đến Đông Doanh. Diệp Hải cười gằn, quyết định đi Đông Doanh đi một lần. Kim cương bất hoại thần công, không thể rơi xuống người Nhật Bản trong tay. Nếu người Nhật Bản đem nó trộm đi, vậy mình liền đi Đông Doanh đem nó đoạt lại. Rất nhanh, Diệp Hải ngồi lên rồi một chiếc đi tới Đông Doanh khách thuyền. Trên thuyền khách mời trừ hắn ra bên ngoài, còn có mấy cái người trong giang hồ. Có điều mấy người này thực lực giống như vậy, nghĩ đến cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Diệp Hải không thèm để ý các nàng, liền nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng điều tức. Đám kia người trong giang hồ đúng là sinh động, ở trên thuyền không ngừng la hét, nói khoác chính mình hào quang chiến tích. Nghe nói Đông Doanh võ thuật suy sụp, kém xa Trung Nguyên phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta huynh đệ võ nghệ tại Trung Nguyên tự nhiên không tính là gì, nhưng đã đến Đông Doanh nhưng không hẳn không thể xương bá một phương. Huynh đệ không thể bất cẩn, Đông Doanh vẫn có mấy cường giả. Cắt. Liên đám kia tiểu hải tử, còn không có chân của lão tử góp chân cao, sợ cái gì? Chờ đến nơi đó, lão tử đi trước chọn võ thuật của bọn họ lãnh tụ, dạy kẻ này chúng quần chúng không đầu, mở mang kiến thức một chút bản đại gia lợi hại. Khoác lác không lên thuế, mấy cái này người trong giang hồ ở nơi đó vừa sức lực nói khoác. Không lâu sau đó, bọn họ đã tới Đông Doanh. Bến cảng bên trên, một đám ăn mặc đồng phục võ sĩ trang, giả bộ. Đao trong tay kiếm bao bọc nam nhân tại nơi đó tuần tra. Bọn họ tuy rằng cái đầu không cao, thế nhưng trên người tỏa ra tinh khí thần lại làm cho người không dám kinh thường. Khách thuyền trên khoác lác lợi hại mấy cái người trong giang hồ, thấy cảnh này lập tức tắt hỏa. Khách thuyền cập bờ, một vũ sĩ đi tới, dùng không quá thuần thục hán ngữ nói, đại minh người. Chủ thuyền gật đầu nói, đúng. Vũ sĩ mặt không hề cảm xúc nói ra các ngươi ý đồ đến, tiếp thu giám sát. Bằng không cho lên bờ. Nghe nói như thế. Diệp Hải hơi sững sờ, này Đông Doanh cũng làm bế quan tỏa cảng. Vũ sĩ con mắt nhìn lại đây, chỉ vào một người trong giang hồ nói, ngươi đến đây, làm gì? Này người trong giang hồ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn là kiên cường nói, nghe nói Đông Doanh võ thuật giống như vậy, lão gia ta đặc biệt tới gặp thức một hồi. Người trong giang hồ, nặng nhất, coi trọng nhất mặt mũi. Đối với một ít người tới nói, đầu rơi mất đều không có làm mất đi mặt mũi trọng yếu. Hắn tuy rằng kiêng kỵ những này vũ sĩ thực lực, thế nhưng đối phương vô lễ như thế chất vấn hắn, cũng khơi dậy hắn hỏa khí. Trên, đánh không lại cũng phải tiến lên. Đông doanh vũ sĩ biến sắc mặt, cả giận nói, bát giác. Ngươi quá mức cuồng vọng, để ta rổ xì đạ cổ gì rổ để giáo huấn ngươi. Hắn lui về phía sau hai bước, nắm chặt chính mình đao võ sĩ, chậm rãi rút ra, mũi đao chỉ về này người trong giang hồ. Này người trong giang hồ sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng không thối lui chút nào, rút ra bội kiếm của mình, hướng về này vũ sĩ vọt tới. Giang hồ dân gian, dẫn tính làm. Nhai tí mối thủ, sinh tử đối mặt. Này người trong giang hồ giống giận xông về này vũ sĩ, hai người đánh nhau. Một đao một chiêu kiếm, va chạm phát sinh len ken tiếng vang. Có điều rất rõ ràng, này người trong giang hồ không phải này vũ sĩ đối thủ. Này vũ sĩ sức mạnh quá lớn, đem hắn đánh cho cánh tay run rẩy, cơ hồ không cầm được đao trong tay của chính mình. Vũ sĩ nắm lấy cơ hội, quay về này người trong giang hồ một đao chém xuống, máu tươi phun mạnh. Khách thuyền trên cái khác người giang hồ biến sắc mặt, trong thần sắc lộ ra thật sâu kiêng kỵ, nhìn cái kia vũ sĩ. Này vũ sĩ chém giết một người, vẻ mặt dữ tợn hướng về bên này đi tới, mang máu mùi đao chỉ về Diệp Hải, hỏi, ngươi tới làm gì? Dùng đao chỉ vào ta. Diệp Hải mỉm cười lên, quay về này vũ sĩ gảy ngón tay một cái. Phúc! Đầu bay, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Dâm một tiếng. Chương 52, Liêu Sinh gia tộc. Diệp Hải đã sớm xem cái này vũ sĩ khó chịu, hiện tại hắn lại vẫn dám lấy đao đối với mình, Diệp Hải tự nhiên không thể tha hắn. Diệp Hải trong nháy mắt giết vũ sĩ, chấn kinh rồi trên thuyền dưới thuyền mọi người, người người đều là một mặt kính nể nhìn hắn. Diệp Hải không coi ai ra gì tiêu sái rời thuyền, chúng những võ sĩ kia nói, đông doanh võ thuật thế gia, Liêu Sinh đán mã thủ gia tộc đi như thế nào. Một vũ sĩ đánh bạo tiến lên phía trước nói, ngươi tìm Liêu Sinh đại nhân làm gì? Diệp Hải cười lạnh nói, ta tới giết hắn, không được sao? Này vũ sĩ cúi đầu, ngữ khí khiêm tốn nói, đương nhiên có thể. Dù xì nổ quân tài nghệ không bằng người, chết không hết tội. Các hạ nếu là tìm đến Liêu Sinh đại nhân quyết đấu, chúng ta tự nhiên vì là ngài dẫn đường. Diệp Hải liếc mắt nhìn hắn, cũng không đâm thủng hắn kế vặt, đơn giản chính là muốn mượn đao giết người, lợi dụng Liêu Sinh đán mã thủ tới đối phó chính mình. Diệp Hải cũng thật là không sợ hắn, Liêu Sinh đán mã thủ tuyệt đối đánh không lại chính mình. Trên thuyền mấy cái người giang hồ nghe nói như thế, lập tức chạy xuống thuyền tới, một mặt thành khẩn đối với Diệp Hải nói, vị tiền bối này, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Xin cho phép ta chờ cùng ngài cùng đi tới, chứng kiến tiền bối cùng Sinh gia tộc chiến đấu. Diệp Hải sao cũng được gật đầu, thuận miệng nói, ta chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn. Các ngươi đã muốn nhìn ta cùng Sinh gia tộc quyết đấu, vậy hãy cùng lên đây đi. Mấy người kia vũ sĩ cũng thật là tận tâm tận trách, một đường đem Diệp Hải lãnh được Liêu Sinh gia tộc trước cửa phủ đệ. Diệp Hải đứng Liêu Sinh gia tộc cửa lớn trước, hai chân dang rộng ra, dồn khí đan điền, một tiếng giống to, Liêu Sinh đán mã thủ, đi ra đánh với ta một trận. Liêu Sinh gia tộc bên trong, chính đang khoanh chân minh tưởng Liêu Sinh đán mã thủ đống nhiên mở mắt. Từ nơi này đạo tiếng gào bên trong, hắn cảm thấy ác liệt mà nội lực thâm hậu. Phụ thân, có người tìm đến phiền toái. Đối phương nói rất đúng hắn ngữ, chẳng lẽ là đại minh triều người đến khiêu chiến. Một vẻ mặt ôn nhu, cử chỉ tao nhã đảo quốc thiếu nữ xuất hiện, nhẹ giọng mở miệng nói. Đây là Liêu Sinh đán mã thủ trưởng nữ, Liêu Sanh Tuyết Cơ. Liêu Sinh đán mã thủ đem hai cái đao xứng thỏa, hư lệnh nói, bất kể là ai, dám đến khiêu chiến ta Liêu Sinh đán mã thủ, ta đều muốn cho hắn trả giá thật lớn. Lúc này Liêu Sinh đán mã thủ, tâm tình vô cùng không tốt. Thủ hạ của hắn đưa tới cho hắn kim cương bất hoại thần công võ công của bí tịch, điều này làm cho hắn rất là kích động. Kim cương bất hoại thần công A, năm đó cổ tam thông nắm chi lấy tung hoành thiên hạ, thần cản giết thần Phật chặn giết Phật. Cuối cùng nếu không phải hắn thất thủ đánh chết thê tử của chính mình, mang trong lòng chết trí, hắn và Chu không nhìn ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Liêu Sinh đán mã thủ hài lòng cầm lấy kim cương bất hoại thần công bí tịch chuẩn bị tu luyện, sau đó hắn liền thấy được bí tịch địa, trang địa một trên mấy cái đại tự, đồng tử thân tu luyện. Liêu Sinh đán mã thủ thiếu một chút thổ huyết, hắn liền con gái đều có hai cái, còn có cái giám đồng tử thân A. Một môn tuyệt thế thần công đặt ở trước mặt mình, nhưng mình lại không tư cách tu luyện, nơi trần thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Liêu Sinh đán mã thủ rất phiền muộn, liên tiếp mấy ngày đều ở tĩnh tọa minh tưởng, muốn ổn định tâm tình của chính mình. Kết quả tâm tình của hắn vẫn không có ổn định lại, Diệp Hải liền khí thế hùng hổ chạy tới khiêu chiến hắn. Chính đang nổi nóng Liêu Sinh đán mã thủ không nói hai lời, liền chuẩn bị đi ra ngoài cho Diệp Hải một bài học, thuận tiện phát tiết mình một chút tức giận. Liêu Sinh gia tộc ngoài cửa lớn. Diệp Hải vừa gọi hàng xong xuôi, một người mặc kỷ mổ hệ nổ thiếu nữ liền từ bên trong đi ra. Trong tay nàng cầm một cái đao võ sĩ, vẻ mặt có chút hưng phấn nhìn trước mặt Diệp Hải, hỏi, là ngươi muốn tới khiêu chiến phụ thân ta sao? Diệp Hải vẻ mặt bất biến, thản nhiên nói, ngươi là người nào? Bên cạnh một vũ sĩ giải thích, vị này chính là Liêu Sinh gia tộc nhị tiểu thư, Liêu Xanh Phiêu Nhứ. Liêu Xanh Phiêu Nhứ rút đao, quay về Diệp Hải một đao chém tới, trong miệng khẽ kêu nói, muốn khiêu chiến cha của ta, trước tiên đánh thắng ta lại nói. Diệp Hải xem thường nở nụ cười, đánh thắng ngươi. Dễ như trở bàn tay. Nói qua. Hắn con ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí từ trong tay của hắn phun ra mà ra, hướng về Liêu Xanh Phiêu Nhứ đánh tới. Đùng. Kiếm khí đánh bay Liêu Xanh Phiêu Nhứ đao võ sĩ, tàn dư lực đạo càng là lập tức đem nàng hất bay, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ảch. Liêu Xanh Phiêu Nhứ rơi xuống đất, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Muội muội. Một độc nhãn long người trẻ tuổi đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Hải, các hạ ở cửa nhà ta trước thương muội muội ta, nhưng là bắt nạt ta Liêu Sinh gia tộc không người. Diệp Hải bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, trong miệng hờ hững nói, lui ra, ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Liêu Sinh đãn mã thủ đây. Để hắn đi ra. Bi Diệp Hải như vậy xem thường, độc nhãn long giận tím mặt, rút đao giận dữ hét, ta chính là Liêu Sinh đãn mã thủ con trai Liêu Xanh rủ bệ ẹ, ngươi dám coi khinh cho ta. Đi chết. Liêu Xanh rủ bệ ẹ gào thét, quay về Diệp Hải một đao bổ tới, một vệ tác liệt ánh đao từ trên đao của hắn chém đi ra. Diệp Hải cười lạnh nói, coi khinh ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ, ta còn phải đánh giá cao ngươi một chút? Hắn xuề bàn tay ra, chân khí ở phía trên phun trào, áp xúc thành giống như thật ánh kiếm, bị hắn bấm tay bắn ra. Bành! Ánh đao cùng ánh kiếm ở giữa không trung chạm vào nhau, cuối cùng song song quy về vô hình. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị Diệp Hải dễ dàng hóa giải, Liêu Xanh dù bệ ẹ trong lòng phẫn nộ càng tăng lên, một bộ muốn cùng Diệp Hải liều mạng tư thế. Diệp Hải con ngươi vi hợp, sát tâm nổi lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phong ánh ánh kiếm hướng về Liêu Xanh rủ bệ ẹ rơi xuống. Không. Nhìn thấy Diệp Hải chiêu kiếm này, Liêu Xanh rủ bệ ẹ rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không chặn được tới một chiêu kiếm, là có thể cướp đi tính mạng hắn một chiêu kiếm. Sát thần một đao chém. Tiếng quát khẽ vang lên, một vệt ánh đao từ đằng xa bay ra, đụng phải Diệp Hải ánh kiếm. Ầm. Hai đạo ác liệt chân khí trên không trung chạm vào nhau, tàn dư kình khí chung quanh bay loạn, để người chung quanh đều theo bản năng lùi về sau. Diệp Hải quay đầu nhìn lại, một người mặc quần áo bó lao nam nhân từ Liêu Sinh gia tộc trong trạch viện đi ra. Liêu Sinh đãn mã thủ. Diệp Hải nhìn này lao nam nhân, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liêu Sinh đãn mã thủ sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Hải, nói rằng, các hạ là người nào? Vì sao phải đến ta Liêu Sinh gia tộc sinh sự? Chẳng lẽ ta Liêu Sinh gia tộc hoặc là mới âm phái vũ sĩ, đắc tội rồi các hạ hay sao? Diệp Hải mỉm cười nói, Liêu Sinh gia tộc cầm đi tại hạ một thứ, tại hạ đặc biệt tướng đến thu hồi. Liêu Sinh đãn mã thủ hỏi, là vật gì? Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nói, trước đây không lâu mới vừa đưa tới một quyển sách, ngươi biết chứ? Ta là một đường lần theo tới được. Liêu Sinh đãn mã thủ hoàn toàn biến sắc, hắn biết Diệp Hải nói rất đúng cái gì, kim cương bất hoại thần công. Liêu Sinh đãn mã thủ trong lòng thầm mắng. Thủ hạ của chính mình cũng thật là vô căn cứ. Đem bí tịch mang về còn chưa tính, một mực còn mang về một đôi. Liêu Sinh đãn mã thủ tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng thời điểm như thế này nên làm cái gì hắn vẫn là rõ ràng. Chỉ thấy sắc mặt hắn chìm xuống, lạnh giọng quát lên, nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Có điều ngươi nếu tới khiêu chiến ta, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Diệp Hải khinh thường nói, động thủ sao? Chính hợp ta ý. Chương 53, hy vọng. Liêu Sinh đãn mã thủ muốn giết người diệt khẩu, Diệp Hải cũng muốn dùng võ lực để Liêu Sinh đãn mã thủ thần phục. Song phương ăn nhịp với nhau, lập tức bắt đầu động thủ. Liêu Sinh đãn mã thủ một đao chém về phía Diệp Hải, trong miệng quát khẽ, sắt thần một đao chém. Ánh đao hóng ánh, ác liệt vạn phần, hướng về Diệp Hải không ngừng áp sát, mặt đất bắt đầu từng tấc đổ nát, phảng phất nhận lấy nổ tung. Diệp Hải khẽ cau mày, một chiêu kiếm tiến lên liên tiếp. Trường kiếm trên ánh kiếm phừng phực, đem Liêu Sinh đãn mã thủ ánh đao đỡ. Liêu Sinh đãn mã thủ một đòn không được, cả người nhảy lên một cái, hướng về Diệp Hải cấp tốc tới gần. Hắn từ trên trời giáng xuống, một chiêu lực phách hoa sơn đánh về phía Diệp Hải, từ trên xuống dưới một đao bổ về phía Diệp Hải đầu, muốn đem hắn một đao hai nửa. Đao thế ác liệt, tàn nhẫn cực kỳ. Thực lực không tệ. Đáng tiếc, còn chưa đủ a. Diệp Hải nhìn Liêu Sinh đãn mã thủ từ trên trời giáng xuống một đao, trong miệng nhẹ nhàng thở dài, sau đó một chiêu kiếm quét ngang. Bành! Đao kiếm chạm vào nhau. Liễu Sinh đạn mã thủ bi một luồng sức mạnh khổng lồ đánh cho bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống liên tiếp lùi 4-5 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình của chính mình. Tuyết phiêu nhân gian. Liễu Sinh đạn mã thủ cắn răng, trong tay đao võ sĩ ở trước người luân chuyển một vòng, sau đó một đao chém về phía Diệp Hải. Mấy đạo chân khí hóa thành ánh đao, lít nha lít nhít đập về phía Diệp Hải, dường như hoa tuyết bay lượn, không để lại góc chết. Rách. Diệp Hải mặt không hề cảm xúc, trong tiếng hít thở, một chiêu kiếm quét ngang, phóng ánh kiếm khí liền đem này mấy đạo ánh đao hết mức quét sạch. Sau khi Diệp Hải một bước bước ra, thân thể trong nháy mắt áp sát Liêu Sinh đán mã thủ, một cước đạp hướng về phía Liêu Sinh đán mã thủ cái bụng. Ầm. Liêu Sinh đán mã thủ bị Diệp Hải một cước đạp bay đi ra ngoài, thân thể rơi vào rồi Liêu Sinh gia tộc phủ đệ. Diệp Hải thả người nhảy một cái đuổi đi vào, không kiêng rẻ chút nào. Phụ thân. Liêu Sinh dù bệ ẹ kinh hãi, lập tức đuổi đi vào, từ phía sau lưng một đao bổ về phía Diệp Hải. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Muốn chết. Diệp Hải nhẹ nhàng thở dài, trở tay một chiêu kiếm đem Liêu Sinh rủ bệ ẹ chặn thủ. Đầu lâu bay lên, tiếng thét chói tai vang lên theo. Cà ca. Rủ bệ ẹ đại nhân. Liêu Sinh gia tộc những người khác giận dữ, rút đao ra kiếm liền muốn vây công Diệp Hải. Các ngươi cũng muốn đi chết sao? Diệp Hải ngữ khí lạnh lùng, khí thế đáng sợ khi hắn trên người tỏa ra, tông sư tột cùng thực lực hiển lộ không bỏ sót. Cảm nhận được này cố khí thế đáng sợ, Liêu Sinh đạn mã thủ hoàn toàn biến sắc, vội vàng hét lớn một tiếng, dừng tay. Diệp Hải nhìn về phía Liêu Sinh đạn mã thủ, Liêu Sinh đạn mã thủ vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi tới Diệp Hải trước mặt không người nói, các hạ, ngươi thắng. Diệp Hải rêu cợt một tiếng, ta thắng. Đây cũng không phải là mục đích của ta. Liêu Sinh đán mã thủ nói, các hạ xin mời đi theo ta đồng ý đem này bí tịch giao cho ngươi. Nói qua, Liêu Sinh đán mã thủ làm cái xin mời thủ thế. Diệp Hải không sợ Liêu Sinh đán mã thủ dở trò gian, nói thẳng, dẫn đường. Là, Liêu Sinh đán mã thủ cực kỳ cung kính nói, vẻ mặt khiêm tốn dịu ngoan. Ở Liêu Sinh đán mã thủ dẫn dắt đi, Diệp Hải xuyên qua mấy cái gian phòng, đi tới một cái mật thất. Kim cương bất hoại thần công bí tịch, ở nơi này trong mật thất. Bi Liêu Sinh đán mã thủ đưa cho Diệp Hải. Liêu Sinh đán mã thủ nói, Kim cương bất hoại thần công tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là chỉ có thể từ đồng tử thân tu luyện, thật sự là đáng tiếc ca. Diệp Hải nhìn hắn, hỏi, ngươi xem qua nội dung bên trong rồi hả? Liêu Sinh đán mã thủ lặng lặng mà nói, không có. Bởi vì địa, trang địa một trên mấy chữ này, để tâm thần ta đại loạn, tâm tình không thể ổn định, vì lẽ đó ta sẽ không xem quyển bí tịch này. Huống chi ta từ lâu không phải đồng tử thân, nhìn cũng vô dụng. Nếu là không nhịn được mê hoặc gượng ép tu luyện, e sợ sẽ kết cục thê thảm. Diệp Hải nhìn Liêu Sinh đán mã thủ, hỏi, con trai của ngươi bị ta giết. Ngươi sẽ không hận ta sao? Ngươi bình tĩnh hơi dọa người a. Liêu Sinh đán mã thủ mặt không hề cảm xúc nói, từ hắn trở thành vũ sĩ bắt đầu từ ngày đó, ta liền làm được rồi hắn chết trận xa trường chuẩn bị. Hắn bị ngươi giết chết, là hắn tài nghệ không bằng người. Huống chi hắn ra tay đánh lén, làm trái vũ sĩ niềm tin. Coi như ngươi không có giết chết hắn. Ta cũng sẽ đem hắn giết chết. Diệp Hải theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng nói, lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Liêu Sinh đán mã thủ dứt khoát nói, thực lực của ngươi xa xa siêu việt ta, chúng ta Liêu Sinh gia tộc coi như đem mình hợp lại quang, cũng không phải đối thủ của ngươi. Chết rồi người không thể phục sinh, người sống còn muốn sống tiếp. Ta cũng không muốn bởi vì một chết đi nhi tử, mà đem Liêu Sinh gia tộc và toàn bộ mới âm phái bồi đi vào. A. Diệp Hải nở nụ cười. Thật là một thực tế lý do. Diệp Hải nói, lý do này, xác thực có thể giải thích ngươi bình tĩnh. Có điều, hiện tại ta cần một cái khác lý do. Liêu Sinh đán mã thủ nói, lý do gì? Diệp Hải nheo mắt lại nói, một lý do vương thà các ngươi. Diệp Hải trong mắt sát khí lộ, xích quả quả uy hiếp Liêu Sinh đán mã thủ. Mục đích, tự nhiên là Liêu Sinh đán mã thủ võ công của bí tịch. Sát thần một đao chém cùng tuyết bay nhân gian, đều là phi thường ưu tú đao thuật. Liên quan với võ công ký ức, Diệp Hải xưa nay cũng không ngại nhiều. Nghe được Diệp Hải uy hiếp, Liêu Sinh đán mã thủ thẳng thắn dứt khoát đơn độc đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu ngự khí khiêm tốn nói, ta Liêu Sinh gia tộc đồng ý nhận thức ngươi làm chủ. Cái gì? Diệp Hải sững sờ, sau đó nhanh chóng cảnh giác lên, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta nhưng là kẻ thù của các ngươi. Liêu Sinh đán mã thủ nói, đối với chúng ta người Nhật Bản tới nói, không có tuyệt đối kẻ địch chỉ cần là so với chúng ta nhân vật mạnh mẽ. Cũng có thể để chúng ta đối tượng thần phục. Diệp Hải gật đầu, người Nhật Bản nô tính hắn nên cũng biết. Dân tộc này tương đối đặc biệt, ngươi đem hắn đánh cho càng tàn nhẫn, hắn căm thù ngươi khả năng càng nhỏ. Ngược lại, hắn sẽ ngưỡng mộ ngươi mạnh mẽ, trở thành một điều nghe lời cầu. Đồng thời, cái này cũng là một cái cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang. Mặc kệ ngươi cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, khi ngươi sức mạnh không cách nào áp chế hắn lúc, hắn cũng có đối với ngươi triển khai hung ác phản công, không chút nào hoài cựu chuyện. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nói, chúng ta Liêu Sinh gia tộc còn có Mới Âm phái, ở Đông Doanh cũng không phải tuyệt đối cường giả. Thế nhưng nếu có đại nhân sự giúp đỡ của ngài, chúng ta là có thể quét ngang Đông Doanh giới võ thuật, nhất thống võ lâm. Đến thời điểm chúng ta thậm chí có thể cưỡng bức tướng quân thoái vị, nắm giữ một mảnh thuộc về mình làm thiên. Liêu Sinh Đán Mã Thủ ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, đây là một dã tâm bừng bừng ra hỏa. Liêu Sinh gia tộc mặc dù là phủ tướng quân trọng yếu bộ hạ, thế nhưng Liêu Sinh Đán Mã Thủ trong lòng rõ ràng, những kia chính khách chỉ là coi bọn họ là thợ khéo đủ. Hắn bất mãn bi lợi dụng đã rất lâu rồi, một mực mưu tính phản công. Bây giờ Diệp Hải xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng. Một đánh vỡ hiện nay Đông Doanh giới võ thuật cân bằng hy vọng, một thống nhất Đông Doanh giới võ thuật hy vọng, một khống chế Đông Doanh hy vọng. Diệp Hải mắt sáng rực lên, hắn thấy được một tàn sát Đông Doanh giới võ thuật hy vọng. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên không e ngại Đông Doanh giới võ thuật bất luận người nào. Có điều hai quyền khó địch bốn tay, bi Đông Doanh giới võ thuật vây công cũng rất phiền phức. Nhưng nếu là có Liêu Sinh gia tộc cái này vỏ tivi, là có thể tránh khỏi bi Đông Doanh giới võ thuật vây công. Đến thời điểm những kia Đông Doanh cao thủ, còn không phải mặc hắn tàn sát. Chương 54, phong 3. Diệp Hải cùng Sinh nhưng Mã Thủ mỗi người có mưu đồ. Liêu Sinh Đán Mã Thủ khát vọng chính là Đông Doanh quyền lợi, Diệp Hải muốn nhưng là cùng Đông Doanh các đường cao thủ giao chiến. Tuy rằng mục đích không giống, có điều song phương vẫn là có thể hợp tác, liền ăn nhịp với nhau. Diệp Hải vui vẻ tiếp nhận rồi Liêu Sinh Đán Mã Thủ cống hiến cho, đồng thời hướng về hắn yêu cầu Liêu Sinh gia tộc võ công của bí tịch cùng hắn hai nữ nhi. Đông Doanh nữ nhân quả nhiên dịu ngoan, không hổ là hậu thế sản xuất nhiều nữ lao sư địa phương. May là Diệp Hải ý chí kiên định, bằng không thật là có khả năng mê muội đi vào. Mới Âm phái vũ công, sát thần một đao chém, tuyết phiêu nhân gian. Diệp Hải đem Liêu Sinh Đán Mã Thủ hiến cho võ công của hắn để qua một bên, những này đao thuật chỉ cần nhớ kỹ là được, không cần thiết lãng phí thời gian đi tu luyện. Hắn chân chính muốn tu luyện, là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tuy rằng Kim Cương Bất Hoại Thần Công bí tịch địa, trang địa một trên viết, môn thần công này muốn đồng tử thân mới có thể tu luyện. Có điều Diệp Hải nhưng là biết, cái này căn bản là gạt người. Coi như không phải đồng tử thân, cũng giống vậy có thể tu luyện môn võ công này. Môn thần công này sau khi luyện thành, có thể đem toàn thân cường hóa thành hoàng kim thân thể. Một khi biến thân, toàn thân sẽ biến thành kim hoàng sắc, trở thành chân chính kim cương thân. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chí dương chí cường, bách độc bất xâm, lực đại vô cùng, không gì không xuyên thủng. Chịu đến công kích thời điểm, còn có thể sản sinh một loại lực phản chấn. Tự thân công lực càng cao, phòng ngự hiệu quả càng mạnh. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, quả nhiên huyền diệu vô song. Diệp Hải nhìn võ công bí tịch, lấy hắn hiện tại tông sư tột cùng cảnh giới, tu luyện bất luận võ công gì đều là bắt vào tay. Cho dù là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ở trong mắt hắn cũng không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Đối chiếu tu luyện bí tịch, Diệp Hải rất nhanh sẽ hiểu rõ huyền bí trong đó. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, biến thân. Diệp Hải quát khẽ một tiếng, chân khí trong cơ thể dọc theo Kim Cương Bất Hoại Thần Công đường lối vận công bắt đầu vận chuyển, thân thể của hắn nhanh chóng đã biến thành vàng nóng ánh vẻ, tản ra một loại cứng rắn không thể phá vỡ khí tức. Diệp Hải cầm nắm đấm, một loại mênh mông cảm giác mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, quả nhiên không tầm thường. Diệp Hải cảm khái một tiếng. Tu luyện môn võ công này sau khi, hắn cảm giác mình cự ly hóa cương cảnh giới, chỉ có cách xa một bước rồi. Cùng lúc đó, Diệp Hải đánh bại Liêu Sinh Đán Mã Thủ chuyện tình cũng nhanh chóng ở Đông Doanh giới võ thuật lan truyền ra. Liêu Sinh gia tộc làm phủ tướng quân gia thần, võ thuật của bọn họ ở toàn bộ Đông Doanh cũng coi như là nổi danh nhất. Liêu Sinh Đán Mã Thủ võ công cao cường, ở Đông Doanh cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Liền cao thủ như vậy đều bị Diệp Hải đánh bại, Đông Doanh giới võ thuật chấn động rồi. Y Dĩ Hạ đạo trường. Y Dĩ Hạ đạo trường chủ nhân Y Hạ Vũ Dấu là Nhật Bản tam đại trên nhẫn một trong, đồng thời cũng là một phi thường mạnh mẽ vũ sĩ. Lúc này, Y Hạ Vũ Dấu chính khoanh chân ngồi ở đạo trường của chính mình bên trong, nghe chính mình thủ tịch đại đệ tử Đại Đảo hướng mình báo cáo tình huống. Sau khi nghe xong, Y Hạ Vũ Dấu ánh mắt nhìn về phía chính mình một đệ tử, lên tiếng hỏi, Long Trạch Thị Chí Diệu, ngươi trước đây nghe nói qua Nhạc Bất Quần danh tự này sao? Diệp Hải khiêu khích Liêu Sinh Đán Mã Thủ, dùng là tự nhiên là Nhạc Bất Quần tên. Nương theo lấy hắn thắng lợi, danh tự này đã ở Đông Doanh giới võ thuật nhanh chóng lan truyền ra. Đọc truyện tại http truy. Ẹ nụ ạ tùy thì Hạ Vũ Dấu đệ tử Long Trạch Di Chi Diệu, hắn cũng không phải một người Nhật Bản. Hắn thân phận thật sự là người Trung Nguyên, là triều đình thuộc cơ cấu hộ Long Sơn Trang mật thám. Hộ Long Sơn Trang chủ nhân Thiết Đảm Thần Hầu Chu không nhìn phái hắn đến Đông Doanh, học tập nơi này nhận thuật cùng võ thuật. một phong thư giới thiệu, để hắn trở thành Ý Hạ Vũ Giấu đệ tử. Long Trạch Dì Chi Dịu danh tự này, là hắn trở thành Ý Hạ Vũ Giấu đệ tử sau khi, Ý Hạ Vũ Giấu thay hắn đổi. Nghe được Ý Hạ Vũ Giấu câu hỏi, Đoạn Thiên Ngai trầm ngâm một lúc, chậm rãi mở miệng nói, theo ta được biết, Võ Lâm Trung Nguyên phái Hoa Sơn trưởng môn, tên liền cứ gọi làm Nhạc Bất Quần. Tên gọi Nhạc Bất Quần Võ Lâm Trung Nguyên người trong, cũng chỉ có này một mà thôi. Có điều này phái Hoa Sơn tại Trung Nguyên chỉ là tam lưu môn phái nhỏ, Nhạc Bất Quần cũng không phải cái gì cao thủ hàng đầu. Nếu nói là cái kia đánh bại Liễu Xanh tiên sinh người chính là của hắn nói, tựa hồ cũng có chút nói không thông. Đại Đảo bất mãn nhìn Đoạn Thiên Nhai một chút, hừ lạnh nói rồi nhiều như vậy, bằng nói vô ích. Đại Đảo, Y Dị Hạ Vũ Giấu quát bảo ngưng lại Đại Đảo, sau đó rơi vào trầm tư bên trong. Chỉ chốc lát sau, Y Hạ Vũ Giấu mở miệng nói, Đại Đảo, Long Trạch Tỷ chỉ dịu. Sáng sớm ngày mai, các ngươi hãy theo ta đi giang hộ, tiếp một hồi Liêu Xanh tộc trưởng. Cùng sinh gia tộc cùng chỗ một thành thị xạ tổ đạo trường, nơi này là Đông Doanh Ba trên nhận đứng đầu, Nhật Bản mạnh nhất nỉ dạ xạ tổ trên nhị đạo trường. Đạo trường bên trong, dắt một cái to lớn nhẫn chữ. Nhẫn chữ phía dưới, xạ tổ trên nhẫn ngồi quỳ chân ở nơi đó, vẻ mặt sắc bén. Xạ tổ trên nhẫn là hơn 50 tuổi người trung niên, vóc người cũng không cao to, trái lại có vẻ hơi thấp bé. Có điều không có ai sẽ bởi vì hắn vóc người thấp bé mà xem thường hắn, bởi vì hắn chỉ là ngồi quỳ chân ở nơi đó. Trên người liền tỏa ra một khí thế đáng sợ. Hắn này mạnh hơn nhất nhịn tên gọi không phải là thổi ra, càng không phải là người khác nâng lên tới, mà là dùng đao của mình giết ra tới. Xạ tổ trên nhẫn vẻ mặt âm trầm nói, Liêu Sinh đán mã thủ, lại bị một người Trung Nguyên đánh bại, chuyện này quả thật là chúng ta Đông Doanh giới võ thuật sỉ nhục. Một đệ tử tiến lên phía trước nói, sư phụ, khẩn cầu sư phụ tự mình ra tay, chặt bỏ người Trung Nguyên kia thủ cấp, cọ rửa ta Đông Doanh giới võ thuật sỉ nhục. Xạ tổ trên nhẫn hừ một tiếng nói, nghe nói người Trung Nguyên kia còn ở lại Liêu Sinh gia tộc. Đệ tử kia gật đầu nói, đúng. Xạ tổ trên nhẫn đạo, tốt lắm. Đợi ta viết một phong thư, các ngươi thay ta đưa cho người Trung Nguyên kia. Ta muốn cùng hắn quyết đấu, tiến hành một hồi sinh tử tranh tài. Là. Chúng đệ tử rất là hưng phấn, cảm thấy chỉ cần xạ tổ trên nhẫn ra tay, người Trung Nguyên kia bỏ chạy không được nữa. Liêu Sinh gia tộc. Diệp Hải luyện thành kim cương bất hoại thần công sau khi, liền kết thúc bế quan. Lúc này đang cùng Liêu Sinh đán mã thủ thương lượng tàn sát Đông Doanh giới võ thuật chuyện tình. Sư phụ, Ý Hạ phái Ý Hạ đại nhân phía trước bái phỏng. Ngoài cửa vang lên Liêu Sinh gia tộc hạ nhân thanh âm của, hai người đình chỉ trò chuyện, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ý Dĩ Hạ Vũ Giấu mang theo chính mình hai cái đệ tử gặp được Liêu Sinh đán mã thủ, đồng thời cũng gặp được ngồi ở một bên Diệp Hải. Các hạ chính là Nhạc Bất Quần. Ý Dĩ Hạ Vũ Giấu híp mắt đánh giá Diệp Hải, trong mắt lóe ra nồng đậm kiên kỵ. Là một người tiếp cận hóa linh tông sư cường giả, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Hải trên người tản mát ra đáng sợ uy thế. Diệp Hải tùy ý nói, là ta, ngươi vị nào? Đại Đảo biến sắc mặt, phẫn nộ quát, lớn mật. Sư phụ của ta chính là Đông Doanh giới võ thuật tam đại trên nhẫn một trong, Ý Hạ Vũ Tàng. Đại Đảo mang trên mặt ngạo nghễ, hắn lấy sư phụ của chính mình làm vinh. Diệp Hải nở nụ cười, có chút hưng phấn nói, Đông Doanh giới võ thuật tam đại trên nhẫn một trong. Như vậy. Ngươi nhất định rất lợi hại chứ? Đến, ta muốn hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đông Doanh giới võ thuật tam đại trên nhẫn một trong Ý Hạ Vũ Tàng, ngươi dám tiếp thu sao? Chương 55, giết Ý Hạ. Ý Hạ Vũ Tàng sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không trả lời tiếp thu khiêu chiến hay không, mà là giang rộng ra đề tài nói, Nhạc Bất Quần các hạ, ngươi nhưng là Võ Lâm Trung Nguyên phái Hoa Sơn trưởng môn. Diệp Hải gật đầu nói, không sai, ta là Võ Lâm Trung Nguyên phái Hoa Sơn trưởng môn. Đông Doanh giới võ thuật tam đại thượng nhẫn một trong Ý Hạ Vũ Tàng, ngươi dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Diệp Hải làm sao có khả năng bi hắn lừa gạt, hắn bám vào khiêu chiến lời của đối phương để không tha, nhất định phải cùng hắn phân cao thấp. Ý Hạ Vũ Tàng sắc mặt khó coi, tuy rằng hắn kiêng kỵ Diệp Hải thực lực, thế nhưng là không thể không tiếp thu khiêu chiến. Đến đây đi. Ý Hạ Vũ Tàng đứng Liêu Sinh gia tộc trong trạch viện, rút ra chính mình đao võ sĩ, mũi đao chỉ vào Diệp Hải, khiêu khích ý tứ rất đậm. Diệp Hải cười ha ha, quay về hắn ngoắc ngoắc ngón tay đầu, nói rằng, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi động thủ trước đi. Ý Hạ Vũ Tàng không có cậy mạnh, hướng về Diệp Hải chạy trốn mà đến, một đao bổ về phía Diệp Hải đầu. Diệp Hải vươn ngón tay, kẹp lấy Ý Hạ Vũ Tàng trường đao. Ý Hạ Vũ Tàng trên tay phát lực, muốn đem trường đao nghịch chuyển, dùng lưỡi dao sinh quát Diệp Hải giữa ngón tay huyết đủ. Diệp Hải cười gằn, bàn tay trong lúc đó chân khí chảy xuôi, đem thanh trường đao kia chặt chẽ khóa lại. Mặc cho trên đao phun ra nuốt vào sắc bén ánh đao, hắn tự lù lù bất động. Thật mạnh. Đoạn Thiên Ngai thán phục, kinh ngạc trong lòng không tên. hắn gặp giáo viên của chính mình Y Hạ Vũ Tàng ra tay, thực lực kia đúng là cực kỳ kinh người. Có thể coi là bậc này cao thủ, ở Diệp Hải trước mặt vẫn cứ không đáng chú ý. Không biết hắn cùng với nghĩa phụ so với, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đoạn Thiên Ngai trong lòng suy tư về, cảm khái Diệp Hải thực lực. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn có nghi hoặc. Trước đây tại Trung Nguyên thời điểm, đã từng nghe nói qua phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Vào lúc ấy hắn thật giống không có thực lực như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoạn Thiên Ngai khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Hải ánh mắt có chút khó chịu. Đây là một loại trên trực giác khó chịu, tựa hồ chính mình có cái gì đồ trọng yếu bị đối phương đoạt đi như thế. Hắn quay đầu nhìn Liễu Sinh gia tộc hai thiếu nữ một chút, Liễu Xanh Tuyết Cơ cùng Sinh Phiêu Nhứ. Hai thiếu nữ hoa khai tịnh đế, dáng ngọc yêu kiều, để hắn rất là động lòng, có loại nhất kiến trung tình cảm giác. Vậy mà lúc này hai nữ, nhưng đưa ánh mắt đưa lên ở Diệp Hải trên người, cũng không nhìn hắn cái nào, để trong lòng hắn rất là thất lạc. Tại sao có loại đồ vật của chính mình bị người tiệt hồ cảm giác? Giữa trường, Y Hạ Vũ Tàng phát hiện mình không cách nào từ Diệp Hải trong tay túm lấy đao đến, đơn giản trực tiếp buông tha cho trường đao trong tay, run tay đánh ra mấy viên tinh hình phi tiêu, hướng về Diệp Hải đã đâm tới. Diệp Hải sắc mặt bất biến, quay về những này tinh hình phi tiêu vung tay lên, một luồng mãnh liệt chân khí từ trong tay của hắn dâng trào ra, trực tiếp đem những này tinh hình phi tiêu trùng bay. Y Hạ Vũ Tàng hoàn toàn biến sắc, từ trên người móc ra mấy cái viên thuốc, hướng về trên đất dùng sức đập một cái. Ầm. Màu trắng đuổi mù tràn ngập ra, che chắn tầm mắt của người. Nhẫn thuật. Giả thần giả quỷ trò chơi. Diệp Hải khinh thường hừ một tiếng, tay áo lớn bông dưng vung lên, mãnh liệt kình phong gào thét mà ra, đem những này sương mù màu trắng hết mức thổi tan. Giết. Y Hạ Vũ Tàng cầm trong tay một cái đoàn đao, thấy chết không sờn hướng về Diệp Hải đánh tới. Diệp Hải song chỉ khép lại, vô cùng sắc bén ánh kiếm khi hắn đầu ngón tay phun ra nuốt vào, sau đó giữa trời vạch một cái. Bành. Y Hạ Vũ Tàng bi Diệp Hải một ánh kiếm trực tiếp đánh bay, sau đó Diệp Hải thân hình hơi động, như hình với bóng đuổi tới bay ngược ra ngoài Y Hạ Vũ Tàng. Nhìn thấy Diệp Hải nghiêng người mà vào, Y Hạ Vũ Tàng đồng tử, con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có điều Diệp Hải cũng sẽ không cho hắn cơ hội, một trưởng vô ở trên người hắn, hấp công đại pháp trong nháy mắt phát động, lập tức khống chế được Y Hạ Vũ Tàng. Không. Y Hạ Vũ Tàng kêu rên một tiếng, trong cơ thể bản nguyên chân khí quần quận không ngừng bị Diệp Hải hút vào trong cơ thể. Luyện hóa hấp thu. Trong nháy mắt, Y Hạ Vũ Tàng dung nhan liền trở nên già nua lên, cuối cùng trực tiếp mất mạng tại chỗ. Diệp Hải tiện tay đem Y Hạ Vũ Tàng khô quắt xác chết bỏ qua, hít vào một hơi thật dài, bình phục một hồi trong cơ thể quần quận chân khí. Hấp thu những cao thủ này công lực, cái này cũng là Diệp Hải muốn tàn sát đông doanh giới võ thuật một trong những nguyên nhân. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng hắn hấp công đại pháp vẫn có thể hấp thu người khác công lực để bản thân sử dụng. Sư phụ. Đại đảo cùng Đoạn Thiên Nhai bi phẫn không ngớt, liền vội vàng tiến lên kiểm tra Y Hạ Vũ Tàng đích tình huống. Đáng tiếc, Y Hạ Vũ Tàng đã triệt để chết rồi. Liêu Sinh Đán Mã Thủ rất là dối trá an ủi bọn họ nói, hai vị, nén bi thương thuận lần. Tướng quân khó tránh khỏi trận chiến vong, mất, Y Hạ các hạ cũng coi như là chết có ý nghĩa rồi. Y Hạ phái cùng sinh gia tộc đại biểu mới âm phái, đã sớm diện cùng tâm bất hòa. Diệp Hải ra tay giết chết Y Hạ Vũ Tàng, Liêu Sinh Đán Mã Thủ trong lòng thật là cao hứng. Đoạn Thiên Nhai cùng đại đảo đi rồi, mang đi Y Hạ Vũ Tàng sát chết. Liêu Sinh Đán Mã Thủ cười lớn xin mời Diệp Hải vào nhà, biểu thị phải cố gắng chúc mừng một hồi. Vừa lúc đó, Sạ Tổ đạo trường người đến rồi, đưa tới Sạ Tổ thượng nhẫn chiến thiếp. Sạ Tổ thượng nhẫn. Diệp Hải nhìn Sạ Tổ đạo trường đưa tới chiến thiếp, khẽ cau mày. Hắn không quen biết Đông Doanh Văn Tự. Liêu Sinh Đán Mã Thủ giải thích, Sạ Tổ thượng nhẫn là Đông Doanh cường đại nhất nị dạ, cùng mới vừa rồi bị ngươi giết chết Ý Hạ Vũ Tàng như thế, đều là thượng nhẫn. Xem ra hắn cũng ngồi không yên, dĩ nhiên hướng về ngài phát khởi khiêu chiến. Có điều không cần lo lắng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Diệp Hải không sao cả nói, ta ngược lại thật ra hy vọng thực lực của hắn cường một điểm, như vậy ta là có thể hấp thu đến nhiều hơn nội lực. Diệp Hải cùng Sạ Tổ thượng nhẫn quyết chiến, tin tức nhanh chóng khuyết tán lên. Một là Trung Nguyên cường giả Mãnh Long Quá Giang, một Đông Doanh nỉ dạ đầu đại xà. Hai người giao thủ, bi Đông Doanh giới võ thuật mọi người chú ý. Đối với võ thuật cũng không làm sao phồn vinh Đông Doanh tới nói, loại này cấp bậc đại chiến có thể nói phải trăm năm khó gặp một lần. Song phương chiến đấu còn chưa có bắt đầu, từ bốn phương tám hướng chạy tới xem cuộc vui người liền lít nha lít nhít tụ tập một đoàn. Sạ Tổ thượng nhẫn tất thắng. Sạ Tổ thượng nhẫn vũ vận lâu dài. Sạ Tổ thượng nhẫn vẫn thắng. Đông Doanh giới võ thuật cùng chung mối thù, hy vọng Sạ Tổ thượng nhẫn có thể chém giết Diệp Hải. Diệp Hải cùng Sạ Tổ thượng nhẫn quyết chiến địa điểm là giang hộ cao nhất một tòa trên tường thành, có thể được xưng là quyết chiến giang hộ đỉnh. Vạn chúng trong chờ mong, quyết chiến tháng ngày rốt cục đến. Giang hộ thành cao nhất một mặt dưới tường thành, sáng sớm liền tụ tập lít nha lít nhít người. Người người nhốn nháo, nghị luận sôi nổi. Xạ tổ thượng nhận xuất hiện, mọi người kích động lên, lớn tiếng la lên tên của hắn, vì hắn cố lên trợ uy. Xạ tổ thượng nhẫn một mặt ngạo nghễ, đi từ từ lên tường thành, ôm đao võ sĩ đứng ở nơi đó, không nói một lời. Xạ tổ thượng nhẫn đến rồi, người Trung Nguyên kia đây. Há có thể tu. Dám để xạ tổ thượng nhẫn ở chỗ này chờ hắn, thật sự là quá mức vô lễ. Giang hộ thành bên trong một nhà quán rượu lầu 2, Diệp Hải đứng phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới cách đó không xa quần tình mãnh liệt đám người, không nhịn được khỏe miệng nhất câu, khẽ cười nói, nhìn răng rớp. Bọn họ đối với cuộc chiến đấu này đều rất không thể chờ đợi được nữa a. Nếu bọn họ nghĩ như vậy xem, vậy ta tự nhiên là muốn thành toàn bộ bọn họ. Chương 56, giết Sato. Đến rồi. Người Trung Nguyên kia đến rồi. Nhìn thấy Diệp Hải xuất hiện, ở đây vây xem người Nhật Bản đều rất có hiểu ngầm lui lại, cho hắn nhường ra con đường. Diệp Hải nên ngang tiêu sái đến tường thành trước, sử dụng tới phái võ đang khinh công thang mây tung, dọc theo tường thành đi tới, đưa tới một trận hô khẽ. Diệp Hải chiêu thức ấy, có thể so với xạ tổ thượng nhẫn bộ hành bỏ tường thành lợi hại hơn. Diệp Hải leo lên tường thành, ánh mắt nhìn về phía đối diện xạ tổ thượng nhẫn, trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén vẻ, phảng phất một con phát hiện con mồi sói ác. Xạ tổ thượng nhẫn nhìn chằm chằm Diệp Hải, ánh mắt sắc bén, ngựa khí băng hàn nói, nghe nói, ý hạ vũ tàng thượng nhẫn chết ở trong tay ngươi. Cái gì? Liên ý hạ vũ tàng tiền bối cũng chết ở người Trung Nguyên này trong tay. Khó trách hắn ngày hôm nay chưa từng xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó, ý hạ vũ tàng tiền bối nhưng là đông doanh tam đại thượng nhẫn một trong A. Phía dưới xem cuộc chiến đông doanh giới võ thuật mọi người chấn kinh rồi, từng cái thần sắc phức tạp, không dám tin tưởng. Diệp Hải cười lạnh nói, không sai. Là ta giết hắn, ngay ở ngày hôm qua. Mọi người khiếp sợ, này dĩ nhiên là thật sự. Xạ tổ thượng nhẫn rút đao, mũi đao chỉ vào Diệp Hải, trầm giọng quát lên, ngày hôm nay, ta liền muốn dùng cây đao này, thay ý hạ các hạ báo thủ. Diệp Hải khinh thường nói, chỉ bằng người sao? Người còn chưa xứng. Http. Xạ tổ thượng nhẫn tức giận hừ một tiếng, dùng tay ném ra một viên màu trắng viên thuốc. Hoàn thuốc tiên nện ở trên tường thành, màu trắng yên vụ nhanh chóng tràn ngập ra. Lại là loại này tẻ nhạt nhẫn thuật. Diệp Hải than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng. Tiếng xe gió vang lên, mấy viên sủ dưới kèn từ trong khói mù bay ra, hướng về Diệp Hải bắn nhanh mà tới. Cút. Diệp Hải gầm nhẹ, tay áo lớn vung lên, cuồng phong cuốn lên, đem những tia sủ dị kèn cùng yên vụ đồng thời thổi tan. Yên vụ tiêu tan, xạ tổ thượng nhẫn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trốn đi. Diệp Hải hơi run run, sau đó biến sắc mặt, trở tay một trường hướng về bầu trời đập tới. Xạ tổ thượng nhẫn từ trên trời giáng xuống, một thanh trường đao đâm về Diệp Hải. Diệp Hải bàn tay bên trong, chân khí hùng hậu phá thể mà ra, cùng xạ tổ thượng nhẫn trường đao đụng vào nhau. Ầm. Hai người thân thể đều cứng ngắc lại nháy mắt, sau đó bắt đầu lẫn nhau đấu sức. Rách. Diệp Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên phát lực, lập tức đem mình phía trên xạ tổ thượng nhẫn hút bay. Xạ tổ thượng nhẫn thân thể trên không trung bước lên một hồi, lại là mấy viên sủ dị kẻn hướng về Diệp Hải đánh tới. Diệp Hải hư lạnh nói, ngươi này tẻ nhạt xiếc, đã để lòng ta phiền. Hắn một bước bước ra, khí thế đáng sợ trong nháy mắt tỏa ra, đầy trời phong vân vì đó rung chuyển. Hắn rút ra trường kiếm, bóng ánh ánh kiếm bắt đầu ngưng tụ, tia sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phía dưới một ít đông doanh vũ sĩ, nhìn chằm chằm Diệp Hải ánh kiếm nhìn một lúc, liền cảm thấy được con mắt đau đớn, có loại muốn chảy máu cảm giác. Chết đi. Diệp Hải quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, này bóng ánh ánh kiếm liền hướng về xạ tổ thượng nhẫn bay qua. Nhìn thấy Diệp Hải ánh kiếm hướng chính mình chém tới, xạ tổ thượng nhẫn sắc mặt bất biến, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, thế thân thuật. Bành. Xạ tổ thượng nhẫn biến mất không còn tăm hơi, Diệp Hải ánh kiếm chém ở một khối cọc gỗ trên. Đêm này cọc gỗ chém thành hai đoạn. Ngay vào lúc này, một luồng mãnh liệt khí sát phạt ở Diệp Hải bên người bạo phát, một thanh trường đao lập lòe hàn mang, hướng về Diệp Hải đâm thẳng mà tới. Quá đột nhiên, Diệp Hải thậm chí không né tránh kịp nữa. Này bạo phát sức mạnh quá mạnh mẽ, có thể nói phải xạ tổ thượng nhẫn toàn lực nhất kích. Thực sự là coi thường ngươi đây. Diệp Hải trong lòng thở dài, chân khí trong cơ thể dọc theo kim cương bất hoại thần công đường lối vận công bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Óng ánh kim quang từ Diệp Hải trên người tỏa ra. Một luồng cứng rắn không thể phá vỡ ý niệm dập dờn khi hắn trong đầu. Đang. Xạ tổ thượng nhẫn mũi đao chọc vào Diệp Hải trên người, phát sinh một tiếng to rõ vang lên giòn giã, phảng phất sao hưởng liễu một tòa kim trung. Sự công kích của ngươi quá yếu, ngay cả ta phòng ngự đều không đánh tan được đây. Diệp Hải quay đầu, một mặt thương hại nhìn Xạ Tổ Thượng Nhẫn, than nhẹ một tiếng nói: "Kim Cương Bất Hoại Thần Công." Thấy cảnh này, Đoạn Thiên Nhai cùng Sinh nhưng mã thủ đều hoàn toàn biến sắc. Liêu Sinh đán mã thủ sửng sốt một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, trong lòng hối hận không thôi. Xạ Tổ Thượng Nhẫn biến sắc mặt, đột nhiên vung lên trường đao, đao đao óng ánh, chém về phía Diệp Hải. Diệp Hải cũng không né tránh, trực tiếp thanh kiếm cắm ở một bên. Hắn vung lên nằm đấm, xích thủ không quyền gắng chống đỡ Xạ Tổ. Xạ Tổ trường đao bên trên mãnh liệt óng ánh ánh đao, uy lực đủ để thiết kim đoạn ngọc. Thế nhưng Diệp Hải trên người nhưng là kim quang lấp lóe, đã thành Kim Cương Bất Hoại Thân. Mặc cho Xạ Tổ Thượng Nhẫn lưỡi dao chém vào, cũng lông tóc không tổn hại. Ngược lại, Diệp Hải Kim Cương Bất Hoại Thần Công tự mang lực phản chấn, một làn sóng rồi lại một làn sóng để Xạ Tổ Thượng Nhẫn rất là khó chịu. Đang đang đang. Trường đao chém vào Diệp Hải trên người, phảng phất đồ sắt vang lên, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Hai người giao thủ sinh ra sóng khí khuếch tán, giang hộ cao nhất tường thành đều có chút không chịu nổi, từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện. Trời ạ! Thật mạnh, đây chính là cố nén nhất giả thực lực sao? Xạ Tổ đại nhân, vũ vận lâu dài. Xạ Tổ đại nhân vạn thắng. Phía dưới người Nhật Bản thay Xạ Tổ Thượng Nhẫn cô lên trợ uy, đồng thời kinh hồn bạt vía đã rời xa tường thành một ít. Thật là đáng sợ. Thành này tường ở hai người giao thủ bên dưới run lẩy bẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ như thế. Diệp Hải cùng Xạ Tổ Thượng Nhẫn giao thủ một trận, Xạ Tổ Thượng Nhẫn rốt cục không chịu nổi Kim Cương Bất Hoại Thần Công lực phản chấn. Sắc mặt hắn một đỏ, một vòi máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Mắt thấy Diệp Hải khí thế dồi dào, Hoàng Kim Thiết Quyền lại muốn đánh tới. Xạ Tổ Thượng Nhẫn cắn răng một cái, muốn chạy trốn. Có điều Diệp Hải cũng không cho hắn cơ hội, giống như Hoàng Kim đúc bàn tay lớn trương khai, hướng về Xạ Tổ Thượng Nhẫn một chảo mà tới. Bàn tay lớn kích phá Xạ Tổ Thượng Nhẫn chân khí hộ thân, một cái bóp lấy cổ của hắn. Vóc người thấp bé Xạ Tổ Thượng Nhẫn bị Diệp Hải chộp vào trong tay, như là nhấc theo một cái nhỏ gà như thế. Xạ Tổ Thượng Nhẫn, ngươi thất bại. Diệp Hải bình nhạt thanh âm của, nghe tại hạ mới trong thai của mọi người cũng không á với một kinh lôi. Đông Doanh giới võ thuật ba vị thượng nhẫn đứng đầu, Đông Doanh Nỉ Dạ lãnh tụ, Đông Doanh mạnh nhất Nỉ Dạ Xạ Tổ Thượng Nhẫn, thất bại. Xạ Tổ Thượng Nhẫn sắc mặt đỏ chót, cũng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ, giống giận rằng co. Diệp Hải ánh mắt lạnh lùng, trên tay phát lực, hấp công đại pháp vận chuyển lại, Xạ Tổ Thượng Nhẫn bản nguyên chân khí bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Xạ Tổ Thượng Nhẫn dãy rủa cường độ bắt đầu nhỏ đi, cả người trở nên suy yếu lên. Trên mặt của hắn từ từ lộ ra nếp nhăn. Từng sợi tóc bạc không ngừng xuất hiện tại trên đầu của hắn. Rốt cục, Xạ Tổ Thượng Nhẫn trở nên tuổi già sức yếu, thân thể khô quát, khí tức bể bại. Diệp Hải vẻ mặt lạnh lùng, trên tay phát lực, chỉ nghe bành một tiếng, Xạ Tổ Thượng Nhẫn đã bị hắn miễn cưỡng bóp nát. Trong giây lát này, Đông Doanh giới võ thuật tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ thấy được để cho mình không dám tin một màn. Diệp Hải thu rồi Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tiện tay đem Xạ Tổ Thượng Nhẫn sát chết ném qua một bên. Thả người nhảy một cái nhảy xuống tường thành. Đông Doanh giới võ thuật người đối với hắn ném lấy ánh mắt phẫn hận, thế nhưng là không dám đắc tội hắn. Khi hắn tới được thời điểm, vẫn là ngoan ngoãn nhường đường ra. Diệp Hải không coi ai ra gì tiêu sái ra nơi này, muốn rời khỏi. Có điều vừa lúc đó, một không đúng lúc thanh âm của nhưng là vang lên, vũ trận so tài, điểm đến mới thôi. Các hạ, không cảm thấy chính mình ra tay quá nặng sao? Một người mặc trang phục có vẻ hơi lôi thôi người trung niên xuất hiện, trên người trang bị hai cái đao. Xem bộ dáng là cái vũ sĩ. Miên Cuồng Tứ Lang. Chơi ạ. Là Miên Cuồng Tứ Lang tiền bối, Đông Doanh giới võ thuật mạnh nhất vũ sĩ. Miên Cuồng Tứ Lang tiền bối, vì là Xạ Tổ Thượng Nhẫn báo thù a. Đông Doanh giới võ thuật người hoan hô lên, như là rơi xuống nước người bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Chương 57, Hóa Cương. Miên Cuồng Tứ Lang, Đông Doanh giới võ thuật công nhận mạnh nhất vũ sĩ, một tay huyễn kiếm kinh tài tuyệt diễm, đánh khắp cả Đông Doanh vô địch thủ. Bất quá hắn khá là phản cảm Đông Doanh chính phủ. Làm người khá là quái gở, cùng cái khác Đông Doanh giới võ thuật người cũng ít có vắng lai. Coi như là lần này lại đây quan chiến, hắn cũng chỉ là lặng lẽ trốn ở trong đám người, cũng không có nghênh ngang hiện thân. Có điều lúc này Xạ Tổ Thượng Nhẫn bị Diệp Hải đánh giết, đều là người Nhật Bản hắn có chút ngồi không yên. Tuy rằng sư phụ của hắn cùng huyễn kiếm đều là Trung Nguyên tới, thế nhưng hắn là một người Nhật Bản. Lập trường của hắn, là người Nhật Bản lập trường. Diệp Hải nhìn Miên Cuồng Tứ Lang, cười lạnh một tiếng nói, làm sao? Ngươi cũng muốn theo ta tranh tài tranh tài. Miên Cuồng Tứ Lang rút kiếm, đối với Diệp Hải quá to, ngươi quá mức tàn nhẫn hiếu sắc rồi, ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Nói thật hay. Không sai, không thể để cho một người Trung Nguyên ở Đông Doanh ngông cuồng. Vây xem người Nhật Bản cùng kêu lên reo hò khen hay, cho Miên Cuồng Tứ Lang cố lên trợ uy. Diệp Hải nhìn Miên Cuồng Tứ Lang, xem thường cười khẽ, ít nói nhảm, ngươi ra tay đi. Miên Cuồng Tứ Lang sắc mặt khó coi rất nhiều, Diệp Hải càn rỡ để hắn tức giận phi thường. Trong cơn tức giận, Miên Cuồng Tứ Lang một tiếng gầm nhẹ, hướng về Diệp Hải bạo trùng mà đi, trường đao trong tay vung lên, một vệ phóng ánh ánh đao ở phía trên tỏa ra. Đao này quang cũng không ác liệt, thế nhưng là ảnh hưởng tới quang ảnh, che giấu cảm quan, làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Huyết kiếm. Quả nhiên có chút thành tựu. Có điều chỉ là nếu như vậy, còn không làm gì được ta. Diệp Hải một tiếng cười khẽ, trong thần sắc có chút không để ý lắm. Miên Cuồng Tứ Lang sắc thực lợi hại, coi như so với trước xạ tổ thượng nhẫn đã ở sàn sàn với nhau. Thế nhưng Diệp Hải đã thay đổi, hắn đã không phải là vừa nay hắn. Hấp thu xạ tổ thượng nhẫn một thân công lực sau khi, Diệp Hải thực lực lần thứ hai nâng lên, cự ly chọc thủng hóa cương cảnh giới bình phong lại tiến một bước. Lấy Diệp Hải thực lực hôm nay, đối phó một so với xạ tổ thượng nhẫn không mạnh hơn bao nhiêu Miên Cuồng Tứ Lang, quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Hải hít sâu một hơi, quát tháo sấm mùa xuân, vạn kiếm cùng vang lên phá huyết kiếm. Diệp Hải trong cơ thể chân khí hình kiếm bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên, to rõ kiếm ngân vang tiếng vang dội đến. Vô hình sóng âm công kích, đối ngoại khuếch tán, cũng chấn phấn Diệp Hải tinh thần. Trước mắt ảo cảnh biến mất không còn tăm hơi, một cái vô cùng sắc bén trường đao hướng về hắn đâm thẳng mà đến, đáng sợ sát cơ ở trên mũi đao tỏa ra. Đang. Diệp Hải giơ ra hai ngón tay, dễ như ăn cháo kẹp lấy Miên Cuồng Tứ Lang đâm tới trường đao. Đầu ngón tay chân khí lưu chuyển, đem này trên mũi đao khí sát phạt quét đi sạch sành sanh. Chết. Kẹp lấy trường đao sau khi, Diệp Hải một bước bước ra, nghiêng người mà vào, một trưởng vô hướng về phía Miên Cuồng Tứ Lang. Miên Cuồng Tứ Lang đưa tay chộp một cái đoạn đao bi hắn chộp vào trong tay. Rút ra đoạn đao, Miên Cuồng Tứ Lang quay về Diệp Hải một đao đâm lại đây. Diệp Hải bàn tay liên tục biến hóa, một chiêu một tay đoạt dao sắc, thanh đoạn đao từ Miên Cuồng Tứ Lang trong tay cướp đoạt lại đây, tiện tay ném qua một bên. Trường đao bị cáo, đoạn đao bị đoạt, Miên Cuồng Tứ Lang giống như là không còn răng con cọp, đối với Diệp Hải không còn nửa phần uy hiếp. Miên Cuồng Tứ Lang tiền bối. Thấy cảnh này đông doanh giới võ thuật mọi người, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Kế đông doanh cố nén nhất giả chết đi sau khi, lẽ nào đông doanh mạnh nhất vũ sĩ cũng phải bỏ xuống. Thiên chiếu đại thần, ngươi biết bao tàn nhẫn a? Diệp Hải bàn tay chộp tới Miên Cuồng Tứ Lang, ở Miên Cuồng Tứ Lang trong tiếng giống giận dữ đem hắn nắm lấy. Miên Cuồng Tứ Lang điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn là thoát khỏi không được toàn thân công lực bi hút khô vận mệnh. Nhìn thấy Miên Cuồng Tứ Lang sát chết bi Diệp Hải ném qua một bên, đông doanh giới võ thuật mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Bọn họ không thể tin được, cũng không đồng ý tin tưởng. Đông doanh giới võ thuật mạnh nhất vũ sĩ cùng mạnh nhất lì ra. Ở cùng một ngày bên trong trước sau bại bởi đồng nhất trong đó người vượng. Làm sao có khả năng? Liên Miên Cuồng Tứ Lang tiền bối cũng thua. Xạ tổ thượng nhẫn cũng đã chết. Đông doanh giới võ thuật hai đại bá chủ, cứ như vậy xong. Diệp Hải liếc này quần người Nhật Bản một chút, nhưng là không thèm để ý bọn họ, xoay người rời đi. Liêu Sinh gia tộc. Liêu Sinh đán mã thủ nói, Miên Cuồng Tứ Lang cùng xạ tổ thượng nhẫn, có thể nói phải đông doanh giới võ thuật nhân vật đại biểu. Chủ nhân ngươi giết chết bọn họ, đã khiến cho đông doanh giới võ thuật nhiều người tức giận. Diệp Hải không để ý lắm nói, vậy lại như thế nào? Liêu Sinh đán mã thủ nói, căn cứ ta chiếm được tin tức, bọn họ dự định ở ngài rời đi đông doanh thời điểm vây giết ngài, đem ngài vĩnh viễn ở lại đông doanh. Diệp Hải cười ha hả, vẻ mặt khinh thường nói, thật sao? Vậy cũng thực sự là vinh hạnh a. Hắn đứng lên nói, ngày mai ta liền rời đi đông doanh. Ta ngược lại muốn xem, đám người kia muốn làm sao vây giết ta. Diệp Hải hừ lạnh, trong thần sắc mang theo mãnh liệt xem thường. Một đám vai hề, cũng dám nói khoác không biết ngượng muốn tới giết hắn. Ngày hôm sau, Diệp Hải một thân một mình ra đi, chuẩn bị trở về Trung Nguyên. Khi hắn đi ra Giang Hộ Thành sau khi, muốn vây giết người của hắn rốt cục động thủ. Tràn đầy trời đất sủ dưới kèn đánh tới, đây là đông doanh nỉ dạ phi tiêu. Diệp Hải một tiếng quát nhẹ, kim cương bất hoại thần công trong nháy mắt phát động, bóng ánh kim quang tử trên người hắn tỏa ra. Đang 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 đang. Suzuken đánh vào Diệp Hải trên người, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Diệp Hải ánh mắt lạnh lùng, trình độ như thế này công kích căn bản không làm gì được hắn. Hắn thả người nhảy một cái, thân thể dường như đạn pháo như thế hướng về phi tiêu bay tới phương hướng vọt tới. Một đoàn nhị dạ xuất hiện, trong miệng hô to, vì là xạ tổ đại nhân báo thủ. Các ngươi đã đối với xạ tổ như thế trung tâm, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi cùng hắn đi. Diệp Hải cười lạnh, thả ra kim cương bất hoại thần công chống đối công kích. Đồng thời bàn tay của hắn liên tục vung lên, lập tức liền tóm lấy một không kịp chạy trốn đông doanh nỉ dạ. Này đông doanh nỉ dạ bị Diệp Hải nắm lấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Mặt mũi hắn nhanh chóng già yếu, thân thể cũng biến thành khô cát, đây là bị Diệp Hải hút khô công lực biểu hiện. tiện tay đem cái này đông doanh nỉ dạ hút khô, Diệp Hải đem hắn sát chết ném một cái, lại đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hấp công đại pháp đúng là một môn khiến người ta mê muội không thể tự kiểm chế võ công của, loại này trong nháy mắt nắm giữ đối phương công lực cùng võ công cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Diệp Hải đại khai sát giới, ỷ vào kim cương bất hoại thần công cường hãn hộ thể năng lực, hoàn toàn không thèm để ý này quần đông doanh nhị dạ công kích. Giết! Vì miên cuồng tứ lang đại nhân, vì xạ tổ thượng nhẫn, vì đông doanh giới võ thuật. Một vũ sĩ một mặt điên cuồng hướng về Diệp Hải giết tới, trường đao trong tay không chút khách khí chém vào Diệp Hải trên đầu. Đang một thân, nắm giữ kim cương thân Diệp Hải lông tóc không tổn hại, sau đó một phát bắt được cái này vũ sĩ, trong phút chốc liền đem hắn hút thành người làm. Ha ha, đến đây đi. Diệp Hải cung tiếu, trăng trận không kiêng dè cùng này quần người Nhật Bản giao thủ. Hắn không ngừng hấp thu công lực của bọn họ, trong cơ thể năng lượng càng tụ càng nhiều. Rốt cục khi hắn hút khô một cái nào đó đông doanh cường giả sau khi, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng vang dọn, phảng phất có món đồ gì nghiền nát. Ầm. Chân khí của hắn điên cuồng tiết ra ngoài, sau đó nhanh chóng co rút lại, không ngừng áp xúc ngưng tụ, hóa thành một tầng gần như thực chất hóa năng lượng, cương khí. Chương 58, Quy Hải Nhất Đao. Hóa linh cảnh đệ nhị trọng, hóa cương. Diệp Hải đang hấp thu đông đảo đông doanh cao thủ công lực sau khi, rốt cục tiến vào hóa linh cảnh đệ nhị trọng, hóa cương. Thực lực của hắn lần thứ hai nâng lên, mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ xông lên đầu. Bây giờ ta, coi như là gặp phải hộ Long Sơn Trang Thiết Đảm Thần Hầu Chu không nhìn, cũng có sức đánh một trận đi. Diệp Hải thầm nghĩ, không nhịn được khẽ cười lên. Đặt ở trên người của hắn một tòa núi lớn bi rời, cả người hắn đều dễ dàng không ít. Lần này hắn đến đông doanh, đúng là thu hoạch nhiều a. Diệp Hải ngồi trên hải thuyền, quay trở về Trung Nguyên, sau đó một đường về tới phái Hoa Sơn. Hắn rời đi khoảng thời gian này, phái Hoa Sơn đúng là rất ổn định, không có ra loạn gì. Dù sao có Phong Thanh Dương cái này Hóa Linh Tông Sư ở đây tọa chấn, dễ dàng sẽ không có vấn đề gì. Sau 3 ngày, một đoàn người áo đen xuất hiện tại dưới chân Hoa Sơn, đem phái Hoa Sơn vây nốt phong tỏa lên. Bọn họ từng cái lưng đeo cung tên, nghiêm chỉnh huấn luyện. Từ bọn họ ăn mặc đến xem, bọn họ tựa hồ là người trong triều đình. Hoa Sơn đệ tử cảnh giác lên, một bên tập hợp cùng bọn họ đối lập, một bên đem chuyện này báo cáo cho Diệp Hải. Diệp Hải nhận được tin tức sau, cảm giác thấy hơi đau đầu. Trước còn rất tốt, làm sao chính mình sắp tới tiểu ra vấn đề. Quá không nể mặt mũi rồi. Diệp Hải than nhẹ một tiếng, mang theo phái Hoa Sơn đệ tử Hạ Sơn, chuẩn bị tìm đám người áo đen kia hỏi một chút, nhìn xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Hải dẫn người xuất hiện, một cái đầu lĩnh dáng dấp người đi ra, lớn tiếng quát, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần ở đâu. Diệp Hải đi tới trước mọi người, trầm giọng khẽ quát, Nhạc Mỗ người đang này. Các ngươi là người phương nào, vì sao phải đến cùng ta phái Hoa Sơn làm khó dễ? Đầu linh kia cười lạnh một tiếng, nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần, chuyện của ngươi phát ra, đi theo chúng ta một chuyến đi. Đừng nghĩ phản kháng, chúng ta là Đông Xưởng Tào Công công thủ hạ chính là Hắc Ý Tiến đội. Phản kháng chúng ta chính là cùng triều đình đối nghịch, chính là cùng Tào Công công làm khó dễ. Nếu như Tào Công công tức rồi, khả năng các ngươi toàn bộ phái Hoa Sơn đều phải hủy diệt. Nhớ kỹ đi, ta đây không phải là đang hù dọa ngươi. Hắc Ý Tiến đội. Đông Xưởng Tào Công công. Diệp Hải khẽ cau mày, Thiên Cương đồng tử công Tào Chính Thuần. Đầu lĩnh kia nói, Nhạc Bất Quần, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta hãy bỏ qua phái Hoa Sơn, ngươi xem coi thế nào. Diệp Hải cười lạnh nói, đi với các ngươi một chuyến, dựa vào cái gì? Đầu lĩnh kia nói, Cẩm Ý vệ tổng đốc Lưu Hỷ, là ngươi giết chứ? Diệp Hải đồng tử, con ngươi co rụt lại, hừ lạnh nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Đầu lĩnh kia nói, Cẩm Ý vệ tổng đốc Lưu Hỷ đã từng trợ giúp phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền đối phó quá ngươi, lại phái Nhật Nguyệt Thần Giáo đi bắt ngươi. Giữa các ngươi có thâm cừu đại hận, ngươi có gây án động cơ? Diệp Hải nói, có động cơ gây án nhiều người đi tới, ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta a? Đầu lĩnh kia cao ngạo nói, Tào Công công nói hung thủ là ngươi, hung thủ kia chính là ngươi, không phải cũng là? Diệp Hải khí nở nụ cười, gật đầu nói, được được được. Dám lặp đi lặp lại nhiều lần làm tức giận ta xem ngươi thật là sống chán rồi. Diệp Hải trong mắt hung quang lóe lên, liền muốn sử dụng bản lĩnh giết chết này quần Hắc Ý Tiến đội. Tuy rằng khả năng này sẽ làm mình và triều đình quan hệ trở nên căng thẳng, thậm chí gây nên song phương đối địch. Thế nhưng Diệp Hải đã cố không được nhiều như vậy, trước cạn chết đối diện lại nói. Dừng tay. Diệp Hải vừa mới chuẩn bị động thủ, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị tiếng quát khẽ rồi đột nhiên vang lên. Một bóng người từ đằng xa phiên nhiên mà tới, rơi vào phái Hoa Sơn mọi người cùng Đông Xưởng Hắc Ý Tiến đội trong lúc đó. Đây là một chàng thanh niên, nhìn qua nghiêm túc mà đẹp trai. Hắn vung tay lên, trong tay nắm bắt một khối lệnh bài, lệnh bài trên là một rồng bay phượng múa kim long đồ án. Hoàng thượng có khiến. Cẩm Y vệ tổng đốc Lưu Hỉ cái chết cùng phái Hoa Sơn không quan hệ. Đông sưởng người không được tiếp tục truy tra, lập tức lui ra phái Hoa Sơn địa vực, không được tái sinh sự cố, khâm thử. Hắc Y tiễn đội đầu lĩnh nhìn thấy thanh niên đẹp trai lệnh bài trong tay, nghe được hắn ra lệnh, sắc mặt trở nên nghi ngờ không thôi lên. Rút lui. Hắn hung tợn chừng này thanh niên đẹp trai một chút, mang theo đông sưởng Hắc Y tiễn đội bắt đầu lui lại. Này thanh niên đẹp trai đi tới Diệp Hải trước người, đối với Diệp Hải nói, tại hạ hộ Long Sơn trang mật thám Quy Hải Nhất Đao, gặp nhạc trưởng môn. Đông sưởng Tào Chính Thuần muốn lợi dụng Lưu Hỉ cái chết làm mưu đồ lớn, kết quả bi nghĩa phụ ta nhìn đấu. Hắn hướng hoàng thượng tỏ rõ chân tướng, mệnh ta đến ngăn cản người của Đông sưởng. Diệp Hải nói, thật sao? Vậy thì thật là đa tạ thần hậu rồi. Quy Hải Nhất Đao từ trên người móc ra một phong thư, đưa cho Diệp Hải, đối với hắn nói rằng, đây là ta nghĩa phụ cho ngươi viết tin, nghĩa phụ nói hắn chờ ngươi trả lời chắc chắn. Diệp Hải mở ra tin, ngay ở trước mặt Quy Hải Nhất Đao nhìn lại. Chu không nhìn ở trong thư biểu thị, Đông sưởng Tào Chính Thuần lòng ngông dạ thú, đối với đại minh giang hồ mắt nhìn chằm chằm. Hắn muốn mời Diệp Hải gia nhập hộ Long Sơn Trang, trở thành một tên mật thám, cộng đồng giữ gìn đại minh giang hồ hòa bình. Diệp Hải hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi Chu không nhìn thỉnh cầu, đối với Quy Hải Nhất Đao đạo, trở lại nói cho thần hậu, ta đồng ý trở thành hộ Long Sơn Trang người. Cho tới nguyên nhân, đương nhiên là Chu không nhìn trong tay hoàn chỉnh hãy hấp công đại pháp rồi. Diệp Hải nói, đúng rồi. Vừa mới cái kia đông sưởng phiên tử đầu lĩnh, hắn gọi tên là gì? Quy Hải Nhất Đao đạo, hắn đã từng là hộ Long Sơn Trang người, sau đó phản bội chúng ta, hắn cứ gọi Thiết Trảo Phi Ưng. Diệp Hải. Quy Hải Nhất Đao thấy Diệp Hải sắc mặt hơi khác thường, không khỏi lên tiếng nói, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Diệp Hải lắc đầu nói, không có gì, chỉ là trong lòng ta cuối cùng một chút gánh nặng cũng mất. Hắn nhớ không lầm. Thiết Trảo Phi Ưng là Thiết Đảm Thần Hầu Chu không nhìn xếp vào đến Đông Sưởng Tào Chính Thuần bên cạnh nằm vùng. Như vậy lần này người của Đông Sưởng tìm đến phiền phức, sau lưng nói không chắc cũng có Chu không nhìn đổ thêm dầu vào lửa. Cho tới Chu không nhìn mục đích mà. Hộ Long Sơn Trang đích tình báo hệ thống có 102, bọn họ e sợ đã biết Diệp Hải có Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công không cần đồng tử thân chuyện tình rồi. Diệp Hải trong lòng cười gằn, ngươi muốn ta Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ta muốn ngươi hấp công đại pháp. Chúng ta nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Quy Hải Nhất Đao không hiểu ý của hắn, còn tưởng rằng Diệp Hải nói rất đúng Đông Sưởng Tào Chính Thuần, trái lại an ủi hắn nói, nhạc trưởng môn không cần lưu ý. Đông Sưởng Tào Chính Thuần mặc dù là triều đình người, nhưng là cái họa quốc gương dân đại ma đầu. Đối phó hắn và Đông Sưởng người, không cần khách khí, càng không cần có cái gì gánh nặng. Diệp Hải gật đầu tiêu tiếu, vẻ mặt nhưng có chút trêu tức. Quy Hải Nhất Đao không quen lời nói, cũng sẽ không nhiều hơn nữa chờ, cùng Diệp Hải cáo từ rời đi. Diệp Hải tuy rằng đáp ứng gia nhập hộ Long Sơn Trang, nhưng hộ Long Sơn Trang dù sao cũng là triều đình cơ cấu, thuộc về đại minh triều cơ quan đơn vị. Muốn gia nhập trong đó không phải là ngoài miệng nói một chút là có thể gia nhập đơn giản như vậy, cần đi một ít rất phức tạp chương trình. Có điều những chuyện này sẽ không cần Diệp Hải phụ trách, hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi tin tức là được rồi. Chương 59, Giang Biệt Hạc. Lưu Hỉ cái chết, ở trên giang hồ đưa tới không nhỏ dung chuyện. Ngoại trừ Đông Sưởng Tào Chính Thuần sẽ đối phó Diệp Hải ở ngoài, còn có một tự xưng là nhân nghĩa vô song đại hiệp Giang Biệt Hạc dục già dục dịch. Bởi vì Giang Biệt Hạc cưới Lưu Hỉ con gái nuôi, Giang Lưu Thị. Giang Biệt Hạc động tĩnh làm cho rất lớn, tổ chức anh hùng đại hội muốn thảo phạt Diệp Hải. Phái Hoa Sơn. Nhận được tin tức Diệp Hải xem thường nở nụ cười, khinh bị nói, chỉ bằng hắn Giang Biệt Hạc, cũng muốn tổ chức anh hùng đại hội. Thực sự là buồn cười. Ninh Trung Tắc nói, sư huynh, không thể bất cẩn. Này Giang Biệt Hạc tuy rằng võ công giống như vậy, thế nhưng ở trên giang hồ cũng rất có danh vọng, có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn thật danh tiếng. Hắn muốn đối phó chúng ta phái Hoa Sơn, đánh cho là vì Lưu Hỉ báo thủ tên gọi. Tuy rằng Lưu Hỉ thanh danh bất hảo, thế nhưng Giang Biệt Hạc vì là tận hiếu đạo nhưng cũng nói còn nghe được. Diệp Hải nói, một đám vai hề mà thôi, gì đủ sợ hãi. Ninh Trung Tắc nói, Giang Biệt Hạc thực lực không đáng để lo, bất quá hắn nhưng có khả năng phá hủy ta phái Hoa Sơn danh dự. Diệp Hải cười nói, nếu như vậy, vậy ta liền đi cái này anh hùng đại hội đi một lần đi. Nếu để cho hắn làm ra thanh thế, nói không chừng vẫn đúng là có thể buồn nôn ta một cái, như vậy nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Giang Biệt Hạc ở chính mình phủ đệ tổ chức anh hùng đại hội, bài hắn này nhân nghĩa vô song tên gọi ban tặng, thật là có không ít người trong giang hồ lại đây cổ động. Diệp Hải cũng xen lẫn trong đám người, đeo cái nón rộng vành che giấu mình. Ánh mắt của hắn ở ăn quả dưa quần chúng bên trong nhìn quét, lại bị hắn thấy được một người quen, Hoa Vô Khuyết. Diệp Hải hướng về Hoa Vô Khuyết đi tới, phát hiện bên cạnh hắn còn có một nhìn qua rất khéo đưa đẩy thanh niên, cùng với một dáng dấp tú lệ thiếu nữ. Hoa Vô Khuyết thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hải thanh âm của từ nón rộng vành bên trong truyền ra, ở Hoa Vô Khuyết bên tai xà xôi vang lên. Hoa Vô Khuyết cả kinh, thanh âm này phải. Hắn nhìn về phía Diệp Hải, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, là Nhạc đại hiệp sao? Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Ngư Nhi cau mày nói, không thiếu sót, đây là người nào a? Vị lao huynh này, ngươi tại sao mang nón rộng vành, không chịu lấy bộ mặt thật gặp người đây? Diệp Hải thản nhiên nói, không tiện. Tiểu Ngư Nhi nha một tiếng, nói tiếp, ta ngược lại thật ra không có gì không tiện, ta tên Tiểu Ngư Nhi. Bên cạnh vị cô nương này tên là Giang Ngọc Yến, là Giang Biệt Hạc Tiểu Nữ Nhi. Diệp Hải nhìn hai người một chút, khẽ gật đầu nói, ba vị, đều là muốn thảo phạt Nhạc Bất Quần. Hoa Vô Khuyết vội vã giải thích, không nên hiểu lầm. Ta là bất ngờ gặp Tiểu Ngư Nhi, sau đó cùng hắn cứu Giang Ngọc Yến cô nương. Bởi vì Giang cô nương không chỗ nương tựa, vì lẽ đó chúng ta là tốt rồi người làm đến cùng, đem hắn đưa đến cha của chính mình nơi này. Chúng ta đi tới đây sau khi, vừa vặn gặp phải Giang Biệt Hạc muốn mở cái gì anh hùng đại hội, vì lẽ đó liền lưu lại xem cái náo nhiệt. Người khác không biết Lưu Hỷ chết như thế nào, lẽ nào Hoa Vô Khuyết còn không biết. Lưu Hỷ chết, cũng có công lao của hắn a. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lưu Hỷ chết lại bị quy kết vì là Diệp Hải một người gây nên. Một bên, Tiểu Ngư Nhi khẽ cười nói, ta đối với thảo phạt Nhạc Bất Quần cũng không có hứng thú, có điều nghe nói Giang Biệt Hạc nhân nghĩa vô song. Ta đây cái đại ác nhân đúng là muốn gặp gỡ kiến thức. Diệp Hải khẽ cười một tiếng nói, thật sao? Vậy các ngươi có thể sẽ thất vọng. Người vây xem càng ngày càng nhiều, nơi này càng ngày càng náo nhiệt. Rốt cục, Giang Biệt Hạc xuất hiện. Giang Biệt Hạc là một người trung niên, bây giờ đã hơn 40 tuổi. Từ hắn bây giờ dáng vẻ đến xem, năm nào khinh lúc hẳn là một khuôn mặt tuấn tú nam nhân. Bên cạnh hắn theo một phong vận dư âm phụ nhân, chỉ là tướng mạo có chút cay nghiệt. Nữ nhân này chính là Lưu Hỷ con gái nuôi. Giang Lưu Thị. Chư vị. Ngày hôm nay Giang Biệt Hạc triệu tập chư vị phía trước, mục đích là vì thảo phạt phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần người này lòng dạ độc ác, trước sau chém giết phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, Tắc Bác Minh Đà Mộc Cao Phong, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền. Liền ngay cả phái Thanh Thành cùng phái Tung Sơn đệ tử trưởng lão cũng bị hắn tàn sát hơn nữa. Người này lòng dạ độc ác, tàn nhẫn vô tình, quả thật ta võ lâm trung nguyên một đại ưu ác tính. Trước đây không lâu, liền ngay cả Giang Biệt Hạc bố vợ, Cẩm Ý vệ tổng đốc Lưu Hỷ cũng chết ở trong tay hắn. Giang Biệt Hạc khẩn cầu chư vị cùng ra tay, ngăn cản Nhạc Bất Quần người này, tránh khỏi hắn lại tàn hại võ lâm trung nguyên. Không sai. Nhạc Bất Quần quá mức càn rỡ, nhất định phải trừng trị một phen. Lòng dạ độc ác, lòng ngông dạ thú. Chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Giang Đại Hiệp nói đúng. Tới đây tham gia anh hùng đại hội mọi người, ở kẻ lừa gạt đái động hạ dồn dập mở miệng, gật đầu phụ họa Giang Biệt Hạc. Thấy thế, Giang Biệt Hạc đắc ý gật đầu, mở miệng nói, Nhạc Bất Quần người này chém giết người trong triều đình, là vì bất trung, chém giết những môn phái khác đệ tử bình thường, là vì bất nhân, chém giết võ lâm chính đạo, là vì bất nghĩa. Cỡ này bất nhân bất nghĩa bất trung người, thật sự là mất hết ta võ lâm trung nguyên mà ta. Ha 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 ha. Giang Biệt Hạc cảm khái vẫn không có phát xong, Diệp Hải liền bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy đối với Giang Biệt Hạc trào phúng. Giang Biệt Hạc nhìn Diệp Hải, không vui mở miệng nói, vị huynh đài này. Vì sao cười? Diệp Hải nói, ta cười ngươi Giang Biệt Hạc một kẻ cặn bã bại hoại, vẫn còn có mặt nói đến người khác bất nhân bất nghĩa bất trung. Câm miệng. Làm càn. Nhân nghĩa vô song Giang Đại Hiệp, há lại là ngươi có thể nói xấu. Chu vi người Giang Hồ đối với Diệp Hải trợn mắt nhìn. Giang Biệt Hạc làm bộ làm tịch ngăn lại bọn họ, sau đó đối với Diệp Hải chắp tay nói, vị huynh đài này. Không biết Giang Biệt Hạc nơi nào đắc tội rồi các hạ dĩ nhiên như vậy nói xấu cho ta. Diệp Hải nói, ngươi thật sự nếu ta nói sao? Ta muốn nói là, ngươi này nhân nghĩa vô song tên gọi sẽ phải xong đời, ngươi dám để ta nói sao? Nói. Chính là, ta cũng không tin Giang Đại Hiệp có cái gì chỗ bẩn. Giang Biệt Hạc còn chưa mở lời, ngoài hắn ra người trong võ lâm liền kêu la rồi. Diệp Hải cười lạnh nói, được, vậy ta đã nói. Lại nói ở 20 năm trước, trong chốn võ lâm xuất hiện một anh tuấn tiêu sái đại hiệp, tên là Giang Phong. Giang Biệt Hạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, theo bản năng thét to. Câm miệng. Mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Giang Biệt Hạc, trong lòng dâng lên một ý nghĩ, lẽ nào đây là thật? Bằng không Giang Biệt Hạc kích động như vậy làm gì? Nhận ra được mọi người ánh mắt khác thường, Giang Biệt Hạc vội vàng giải thích, Giang Phong Đại Hiệp là ta phi thường tôn trọng người, ta không cho ngươi nói xấu hắn. Diệp Hải cười nhạo nói, tôn trọng hắn. Tôn trọng hắn vì lẽ đó ngươi bán đi hắn. Thực sự là buồn cười. Trong đám người có xem trò vui không chê chuyện lớn người kêu lên, vị nhân huynh này, nói tiếp a. Diệp Hải nói, được. Năm đó Giang Phong thiếu hiệp, Bi Di Hoa cung hai cái cung chủ ưu ái, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều đối với hắn thú vị. Có thể một mực, hắn thích Di Hoa cung một phổ thông cung nữ, còn mang theo nàng bỏ trốn, này có thể đại đại chọc giận Yêu Nguyệt nữ nhân này. Đại sư phụ. Nghe đến đó, Hoa Vô Khuyết một mặt kinh ngạc. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt, đều là sư phụ của hắn a. Yêu Nguyệt, là của hắn đại sư phụ. Không nghĩ tới hắn ngày hôm nay ở đây, nghe được sư phụ mình năm đó sở căng đan bắt quái. Chương 60, Lục Nhâm Thần Si. Di Hoa cung tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không có mạnh đến một tay che trời mức độ. Giang Phong mang theo vợ ẩn cư, vốn là cũng có thể bình thản sống hết một đời. Có thể một mực, bên cạnh hắn ra kẻ phản bội. Sách của hắn đồng Giang Cẩm, mơ ước Giang Phong ra truyền kiếm pháp. Liền hắn đem Giang Phong đưa ra bán, nói cho Di Hoa cung Giang Phong tâm tích. Giang Phong vợ chồng bị giết, lưu lại hai đứa bé bị Di Hoa cung mang đi. Mà Giang Cẩm thì lại lấy được Giang gia kiếm pháp, sau đó cải danh Giang Biệt Hạc, ở trên giang hồ giả nhân giả nghĩa, kiếm lời một thật danh tiếng. Không, đây không phải là thật. Giang Biệt Hạc kêu to, ngăn trở Diệp Hải tiếp tục nói. Diệp Hải cười lạnh nói, Giang Biệt Hạc, chuyện đến nước này ngươi còn muốn phủ nhận. Ngươi chủ nhân Giang Phong hai đứa con trai, còn không có chết đây. Diệp Hải cười gằn, nếu Giang Biệt Hạc muốn phá hủy hắn và phái Hoa Sơn danh vọng, vậy hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông. Giang Biệt Hạc trợn mắt lên nhìn Diệp Hải, không nói một lời. Bên cạnh có người hỏi, hai đứa bé kia đây? Diệp Hải nói, hai đứa bé kia bị Yêu Nguyệt mang đi, Yêu Nguyệt nhưng không có giết bọn họ. Nữ nhân này nếu như khởi sướng tàn nhẫn đến, có thể so với nam nhân lợi hại hơn. Yêu Nguyệt căm hận Giang Phong đem mình vứt bỏ, liền chứa chấp một người trong đó làm đệ tử, đem Di Hoa cùng võ công của dạy cho hắn. Mà một cái khác, Yêu Nguyệt nhưng là giao cho Giang Phong thật là tốt huynh đệ, lúc đó trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Yến Nam Thiên. Yêu Nguyệt nói cho Yến Nam Thiên, để hắn hảo hảo bồi dưỡng đứa bé này. 20 năm sau, để hắn đến Di Hoa cung quyết một trận tử chiến. Yêu Nguyệt tâm địa rất tác độc, hắn muốn cho Giang Phong hai đứa bé tự giết lẫn nhau, thỏa mãn chính mình trả thù Giang Phong dục vọng. Không. Hoa Vô Khuyết kêu to lên, không kìm chế được nỗi lòng rất đúng Diệp Hải kêu lên, nói cho ta biết, đây không phải là thật. Diệp Hải nói, đây chính là thật sự. Giang Phong hai đứa bé, một bi Yêu Nguyệt thu dưỡng, gọi là Hoa Vô Khuyết. Một cái khác bi Yến Nam Thiên đưa vào kẻ ác đảo, gọi là Tiểu Ngư Nhi. Năm đó Yến Nam Thiên bởi vì chịu đến 12 sao túc mai phục, thân chúng kịch độc, vì lẽ đó đi kẻ ác đảo cầu xin quỷ y nếm bách thảo cứu mạng. Kết quả hắn đến nơi đó liền hôn mê đi, nếm bách thảo cũng không có giải cứu hắn phương pháp. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Bất quá ta có thể cho các ngươi một kiến nghị, lấy độc công độc. Dùng kỳ độc thải hồng thất sắc hương đến xung kích Yến Nam Thiên trong cơ thể 12 sao túc kịch độc. Có nhất định nắm để hắn khôi phục. Chỉ cần Yến Nam Thiên khôi phục, các ngươi là có thể làm rõ chân tướng của chuyện rồi. Kịch thấu cảm giác rất thoải mái, hơn nữa cái này cũng là Diệp Hải kế hoạch, để hắn có thể thuận lý thành chương cùng Di Hoa cung đối địch. Hoàn toàn là nói bậy. Giang Biệt Hạc không thể nhịn được nữa, hướng về Diệp Hải nhảy lên một cái, rút kiếm mà ra, một chiêu kiếm đâm về Diệp Hải. Diệp Hải trở tay một chưởng đánh bay Giang Biệt Hạc trường kiếm trong tay, một cái nắm lấy cổ của hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó ta? Buồn cười. Diệp Hải khinh bị mở miệng, hấp công đại pháp trong nháy mắt phát động, Giang Biệt Hạc công lực bắt đầu quần quận không ngừng bi hắn hấp thu. Trong chớp mắt, Giang Biệt Hạc đã bị Diệp Hải hút khô công lực, toàn thân khô héo mà chết. Ngươi là người nào? Dám giết chết nhân nghĩa vô song đại hiệp Giang Biệt Hạc, ngươi mạnh khỏe gan to. Mọi người kinh hãi, nhìn Diệp Hải chất vấn, trong lúc mơ hồ đã đem hắn vây quanh. Diệp Hải bắt được chính mình nón rộng vành, lộ ra chính mình đích thực khuôn mặt. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó cùng nhau lùi về sau một bước. Bọn họ mở anh hùng đại hội trao đổi sẽ đối trả nhạc bất quần, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Không chỉ như thế, còn giết chết anh hùng đại hội tổ chức người Giang Biệt Hạc. Giang Lưu Thị điên cuồng kêu to lên, hắn là nhạc bất quần, vừa nãy hắn nói đều là đồ giả, tác phẩm rợm. Cái này võ lâm bại hoại, mọi người cùng nhau giết hắn. Tiểu Ngư Nhi nhìn Diệp Hải, hỏi, ngươi mới vừa nói là giả. Diệp Hải bình tĩnh nói, vừa nãy ta nói, đều là thật sự. Thế nhưng Giang Phong thủ không có quan hệ gì với ta, ta cũng không phải muốn thay hắn báo thủ. Chỉ có điều Giang Biệt Hạc muốn đối phó ta, ta nhưng là không thể lưu hắn. Diệp Hải trong mắt hung quang lóe lên, trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí, đem chính đang kêu gào Giang Lưu Thị đánh giết. Thấy cảnh này, ngoài hắn ra người trong võ lâm đều là Đường Lặng Yên không nói, không có một người ra tay. Người trong võ lâm đuổi theo tên trục lợi, thế nhưng cũng rất hiện thực. Nhạc bất quần hung danh ở bên ngoài, ai muốn y đi tự chuốc nhục nhã. Để cho bọn họ hỗ trợ hò hét trợ uy vẫn được, muốn cho bọn họ vì là Giang Biệt Hạc liều mạng một trận chiến, này thuần túy là cả nghĩ quá rồi. Giết chết Giang Lưu Thị, Diệp Hải ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía một bên Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến biến sắc mặt, theo bản năng trốn được Hoa Vô Khuyết phía sau. Hoa Vô Khuyết lấy lại tinh thần nhi đến, đối với Diệp Hải nói rằng, Nhạc đại hiệp, xin đừng nên lạm sát kẻ vô tội. Đối phó ngươi chuyện tình, cùng Giang Ngọc Yến không quan hệ. Hoa Vô Khuyết mặc dù đang thay Giang Ngọc Yến cầu xin, thế nhưng hắn rõ ràng có chút mất tập trung. Hiển nhiên, trước Diệp Hải nói, để trong lòng hắn nổi lên sóng lớn, ngay cả mình có quắc vẻ mặt đều không thể duy trì. Tiểu Ngư Nhi trực tiếp hỏi, Nhạc đại hiệp, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Diệp Hải bình tĩnh nói, chính xác 100%. Không tin, các ngươi có thể đi tìm Yến Nam Thiên. Lấy độc công độc, có thể đem hắn cứu tỉnh. Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Hải cũng không tiện đối với Giang Biệt Hạc nhà tiến hành cướp đoạt, hắn hay là muốn mặt. Bởi vậy ở chém giết Giang Biệt Hạc sau khi, Diệp Hải liền rời đi nơi này, không có dừng lại lâu. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết cũng rời đi, Diệp Hải mấy câu nói để cho bọn họ tâm thần đại loạn, không thể chờ đợi được nữa muốn đi cầu chứng thân thế của chính mình. Giang Ngọc Yến nhưng là có chút ngộng, nàng vừa mới tìm tới cha ruột của mình, cha của chính mình đã bị người giết. Giang Ngọc Yến có chút mờ mịt, nhưng không được không ở lại Giang gia trụ trì đại cục, cùng đợi tỷ tỷ của nàng Giang Ngọc Phượng trở về. Ở thu liễm Giang Biệt Hạc sát chết sau khi, Giang Ngọc Yến ở Giang Biệt Hạc trong thư phòng, bất ngờ phát hiện một lớn chừng quả đấm cái sàng, cái dây. Lục Nhâm Thần Si. Giang Ngọc Yến mắt sáng rực lên, nàng nhận ra vật này lai lịch. Giang Ngọc Yến đem Lục Nhâm Thần Si cầm ở trong tay, ánh mắt lộ ra mừng rỡ ánh sáng, thấp giọng nói, cha, là của ngài trên trời có linh thiêng phù hộ con gái sao? Ngài yên tâm đi, con gái nhất định sẽ vì là ngài báo thù. Vừa nghĩ tới Diệp Hải, Giang Ngọc Yến trong mắt liền lộ ra hào quang cứu hận. Vừa trở về Giang gia nàng vẫn không có trải nghiệm một cái tình thương của cha, trải nghiệm một cái đại tiểu thư sinh hoạt, Diệp Hải liền chém giết Giang Biệt Hạc. Nàng tất cả ước mơ đều từ Diệp Hải phá hủy, Giang Ngọc Yến đối với Diệp Hải hận thấu xương. Giang hồ truyền thuyết, Lục Nhâm Thần Si bên trong ghi lại võ công tuyệt thế Di Hoa Tiếp Mục phương pháp tu luyện. Chỉ cần học xong Di Hoa Tiếp Mục, ta thì có biện pháp thay cha hôn báo thủ. Giang Ngọc Yến cắn răng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đồng thời bắt đầu thử nghiệm mở ra Lục Nhâm Thần Si. Mà lúc này Diệp Hải, chính thảnh thơi trở về phái Hoa Sơn. Đi tới một chỗ địa thế hiểm yếu cửa ải thời gian, Diệp Hải lập tức ngừng lại, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, đi ra đi. Một đám trên người mặc quần áo bó người bịt mặt xuất hiện, cầm trong tay trường đao hướng về Diệp Hải giết tới. 12 sao tốc người. Diệp Hải nhận ra đám người kia lai lịch, đây là năm đó đối phó Yến Nam Thiên tổ chức sát thủ, 12 sao tốc. Chương 61, kẻ ác đảo. Diệp Hải hỏi, là ai dùng tiền mời các ngươi tới? 12 sao túc người cũng không trả lời, túi đầu hướng về Diệp Hải vọt tới. Diệp Hải hư lạnh một tiếng, thả người nhảy một cái tiến lên nên tiếp. Chân khí hùng hậu dâng trào ra, hóa thành một đoàn hộ thân cương khí vây quanh Diệp Hải xoay tròn. 12 sao túc người đụng tới này đoàn cương khí, ngay lập tức sẽ bị nó lực phản chấn gây thương tích, nhất thời thổ huyết bay ngược. Một 12 sao túc sát thủ từ trên người lấy ra một gói thuốc, hướng về Diệp Hải vọt tới, dùng tay đem gói thuốc đánh về phía Diệp Hải, xem ám khí. Diệp Hải tiện tay đem thuốc kia túi đánh nát, độc phấn từ bên trong lay động đi ra, đen thủi nhìn khiếp người. Diệp Hải hư lạnh một tiếng, hạ độc được Yến Nam Thiên 12 sao túc kịch độc. Nếu ta vẫn là tông sư cảnh giới, không làm được vẫn đúng là sẽ bị các ngươi âm đến. Đáng tiếc, bây giờ ta đã là hóa cương. Diệp Hải rít lên một tiếng, phong vân khuấy động, mãnh liệt cương khí rung động, hóa thành một trận cụ phong hướng bốn phía khuếch tán. 12 sao túc kịch độc thuốc bột, bi này cố cụ phong thổi một hơi. Nhất thời tứ tán tung bay đi. Ở giống như thật cương khí bảo vệ cho, độc phấn cái gì đối với Diệp Hải căn bản không hề uy hiếp. Không ra 3 phút, 12 sao túc người đã bị Diệp Hải toàn bộ đánh đổ. Không đỡ nổi một đòn gì đó. Chỉ bằng các ngươi điểm ấy nhi thực lực, cũng dám tới giết ta. Diệp Hải cười gằn, vẻ mặt xem thường. Hắn đi tới một sát thủ trước mặt, sát thủ kia giấy rủa muốn đứng dậy, kết quả bị Diệp Hải một cước dâm nát trên ngực, để hắn triệt để nằm xuống. Nói một chút đi. Là ai để cho các ngươi tới? Diệp Hải cười híp mắt mở miệng nói, ngữ khí tùy ý. Sát thủ kia cười lạnh một tiếng, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, nói rằng, buông tha đi. Chúng ta chỉ là nắm tiền giết người, cho tới là ai để chúng ta đi, chúng ta cũng không để ý nói thật cho ngươi biết, cái kia bỏ tiền để chúng ta đi giết chính là ngươi, ẩn tàng thân phận của chính mình cùng khuôn mặt. Thật sao? Nói như vậy, các ngươi đối với ta đã vô dụng. Diệp Hải nhẹ nhàng thở dài. Hấp công đại pháp trong nháy mắt phát động, tên sát thủ này sắc mặt trắng nhợt, trong cơ thể bản nguyên chân khí bi Diệp Hải cấp tốc hấp thu, cả người đều trở nên khô quắt lên. 12 sao túc sát thủ bi hắn từng cái hút khô công lực, toàn bộ giết chết. Di Hoa Cung. Hai cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân ngồi ở trên ghế, chính là Di Hoa cùng hai vị cung chủ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Diệp Hải không chỉ trước mặt mọi người nói ra năm đó chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn nói toạc ra Yêu Nguyệt nhu đồ, để Yêu Nguyệt kế hoạch triệt để phá sản. Nhận được tin tức sau, Yêu Nguyệt rất là tức giận, nguyên bản duyên dáng sang trọng mỹ lệ khuôn mặt, lúc này trở nên cực kỳ vặn mẹo. Nàng nổi trận lôi đình nói, chết tiệt Nhạc Bất Quần, ngay cả chúng ta Di Hoa cùng chuyện vô bổ cũng dám quản, hắn muốn chết hay sao? Liên Tinh mặt không hề cảm xúc nhìn mình tỉ tỉ nổi giận, nhưng trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. Đối với mình từ nhỏ nuôi lớn Hoa Vô Khuyết, Liên Tinh vẫn rất có tình cảm. Hơn nữa Hoa Vô Khuyết khuôn mặt cùng năm đó nàng thầm mến Giang Phong cực kỳ tương tự, càng làm cho nàng không thể tự thoát ra được. Trong lòng nàng cũng không tán đồng Yêu Nguyệt đối với Giang Phong trả thù, nhưng là vừa không phản kháng được hung hăng Yêu Nguyệt, cho tới nay chỉ có thể trầm mặc. Hiện tại Diệp Hải vạch trần Yêu Nguyệt kế hoạch, trong lòng nàng cao hứng còn đến không kịp đây. Yêu Nguyệt nổi trận lôi đình sau khi, nổi giận đùng đùng rất đúng Liên Tinh nói, người đi phái Hoa Sơn, đi đem cái kia Nhạc Bất Quần cho ta mang tới. Ta ngược lại muốn hảo hảo hỏi một chút hắn, là ai cho hắn lá gan. Liên Tinh giống như nàng, là tông sư tột cùng nhân vật. Làm cho nàng ra tay, Yêu Nguyệt rất tin tưởng. Liên Tinh nhẹ nhàng gật đầu, miệng nói, là. Tuy rằng cảm kích Diệp Hải vạch trần Yêu Nguyệt kế hoạch, thế nhưng ở Liên Tinh trong lòng, Diệp Hải nhưng là không có gì phân lượng. Tấn công phái Hoa Sơn. Đối phó Diệp Hải, trong lòng nàng không có nửa điểm không khỏe. Hy sinh một người xa lạ đến hóa giải tỉ tỉ mình tức giận, có cái gì không đúng. Nếu để cho Yêu Nguyệt tức giận tiếp tục tích lũy xuống, không làm được sẽ liên lụy đến Hoa Vô Khuyết, đây là Liên Tinh không thể nào tiếp thu được. Liên Tinh xuất phát đi tới phái Hoa Sơn. Lúc này Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi, nhưng là tìm được rồi Ngũ Độc lão tổ. Đem thải hồng thất sắc hương lấy ra. Hoa Vô Khuyết nhưng vẫn là một bộ mặt đơ vẻ mặt, lạnh lùng đối với Ngũ Độc lão tổ nói: Từ khi Diệp Hải biểu lộ hắn và Tiểu Ngư Nhi thân phận quan hệ, Hoa Vô Khuyết nội tâm liền vẫn rất không bình tĩnh. Hai người tính toán một phen sau khi, quyết định tìm tới Thải Hồng Thất Sắc Hương, đồng thời trở về kẻ ác đảo, tìm Yến Nam Thiên hiểu rõ chuyện năm đó. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Hải. Ngũ Độc lão tổ nhìn Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, cuối cùng đem Thải Hồng Thất Sắc Hương lấy ra. Địa thế còn mạnh hơn người, trước mắt hai người này không dễ chê ở. Không thể nhạ, chọc cho người chớ chọc, đây là Ngũ Độc lão tổ hành tẩu giang hồ bí quyết. Từ Ngũ Độc lão tổ trong tay lấy được Thải Hồng Thất Sắc Hương, Tiểu Ngư Nhi liền dẫn Hoa Vô Khuyết đồng thời về tới Kẻ Ác Đảo. Kẻ Ác Đảo là năm đó gây sự đại sư lưu lại, đem thập đại ác nhân giam giữ ở nơi này. Năm đó Yến Nam Thiên đi tới Kẻ Ác Đảo sau khi, vốn nhờ vì là thân bên trong 12 sao túc kịch độc rơi vào ngất. Tiểu Ngư Nhi là thập đại ác nhân nuôi lớn, cùng bọn họ giống như là thân nhân. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi trở về, thập đại ác nhân đối với lần này cũng rất cao hứng. Tiểu Ngư Nhi trở về. Tiểu Ngư Nhi, mau tới đây để đại cha nhìn. Tiểu Ngư Nhi, thế giới bên ngoài thú vị sao? Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm sao còn dẫn theo một người ngoài trở về? Tiểu Ngư Nhi, ngươi có hay không làm mất đi chúng ta kẻ ác đảo mặt? Tiểu Ngư Nhi, đây là người nào a? Thập đại ác nhân tới hỏi han ân cần, đồng thời đối với Hoa Vô Khuyết thân phận biểu thị hiếu kỳ. Tiểu Ngư Nhi ứng phó rồi bọn họ một trận, liền dẫn bọn họ đồng thời tìm được rồi kẻ ác trên đảo quỷ in nếm bách thảo. Tiểu Ngư Nhi cùng nếm bách thảo từ nhỏ đã nhận thức, quan hệ lẫn nhau tốt vô cùng. Tiểu Ngư Nhi, ngươi trở về. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, nếm bách thảo cũng rất cao hứng. Tiểu Ngư Nhi hỏi, nếm bách thảo, ngươi có biện pháp cứu tỉnh Yến Nam Thiên thúc thúc sao? Nếm bách thảo sắc mặt một khổ, lắc đầu liên tục. Cứu tỉnh Yến Nam Thiên là nếm bách thảo cùng Tiểu Ngư Nhi cộng đồng tâm nguyện, không có làm được chuyện này, nếm bách thảo cũng rất khó vượt qua. Tiểu Ngư Nhi nói, ta chỗ này đúng là có một cứu tỉnh biện pháp của hắn. Nếm bách thảo cả kinh, hỏi, biện pháp gì? Tiểu Ngư Nhi nói, lấy độc công độc. Ta tìm tới Thải Hồng Thất Sắc Hương, dùng nó đến đánh hạ Yến Nam Thiên thúc thúc trên người 12 sao túc kịch độc. Nếm bách thảo vướt vướt râu mép, gật đầu nói, lấy độc công độc. Nay cũng không thất, mất làm một cái biện pháp. 12 sao túc kịch độc lợi hại cực kỳ, nhiều năm như vậy ta đều không có tìm được biện pháp giải quyết. Có lẽ chỉ có Thải Hồng Thất Sắc Hương loại kịch độc này, mới có thể đem nó đánh hạ. Tiểu Ngư Nhi vui vẻ nói. Thật sự có thể được. Nếm bách thảo kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, ngươi cũng không biết có thể hay không được. Tiểu Ngư Nhi nói, phương pháp kia là người khác nói cho ta biết, ta cũng không xác định. Nếm bách thảo vui vẻ nói, là ai? Người kia nhất định là một ý thuật kỳ tài. Tiểu Ngư Nhi lắc lắc đầu nói, không, hắn là một người trong võ lâm. Hơn nữa theo ta được biết, hắn thật giống cũng sẽ không ý thuật. Nếm bách thảo thở dài nói, thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Tiểu Ngư Nhi đem Thải Hồng Thất Sắc Hương giao cho Quỷ In Nếm Bách Thảo, để Quỷ In Nếm Bách Thảo đối với Yến Nam Thiên tiến hành lấy độc công độc. phương pháp lấy độc công độc đích thật là hữu hiệu, hôn mê 20 năm Yến Nam Thiên rốt cục thức tỉnh. Chương 62, Liên Tinh. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, hôn mê 20 năm Yến Nam Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Bất quá hắn nói ra nội dung, lại làm cho những người khác trong lòng cảm giác nặng nề. Ta là ai? Các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Nhìn thấy Yến Nam Thiên bộ này dáng vẻ, Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi đẳng nhân hai mặt nhìn nhau. Yến Nam Thiên đây là mất trí nhớ. Hoa Vô Khuyết có chút nhịn không được, tiến lên quát hỏi, Yến Nam Thiên, ngươi biết Giang Phong sao? Di Hoa cung hai vị cung chủ có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi năm đó mang đến kẻ ác đảo hài tử là chuyện gì xảy ra? Giang Phong. Yêu Nguyệt. A. Nghe xong Hoa Vô Khuyết, Yến Nam Thiên tự lẩm bẩm vài câu sau khi, đột nhiên điên cuồng giống to. Hoa Vô Khuyết nhắc tới Giang Phong, Yêu Nguyệt chờ tên, nghiêm trọng kích thích Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên hét lớn một tiếng, chợt bắt đầu phát điên. Yêu Nguyệt, ngươi ở chỗ nào? Giang Phong hiền đệ, ta tới cứu ngươi rồi. Yến Nam Thiên bạo động, Hoa Vô Khuyết nỗ lực ngăn cản, lại bị Yến Nam Thiên gây thương tích. Cho dù hôn mê 20 năm, Yến Nam Thiên thực lực đã ở Hoa Vô Khuyết bên trên. Yến Nam Thiên đoạt một chiếc thuyền nhỏ ra biển, Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi đẳng nhân vội vàng đuổi theo. Dưới chân Hoa Sơn, Liên Tinh quần dài đồng bền, khí chất lành lạnh, một thân một mình đến nơi này. Hoa Sơn đệ tử ngăn lại nói, các hạ là người nào? Liên Tinh thản nhiên nói, Di Hoa Cung Liên Tinh, để Nhạc Bất Quần đi ra thấy ta. Di Hoa Cung. Nghe thế cái tên, Hoa Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Di Hoa Cung cùng phái Hoa Sơn đối thủ một mất một còn Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế, đều là trên giang hồ ma đạo thế lực. Có điều này Di Hoa Cung thế lực, có thể so với Nhật Nguyệt Thần Giáo lợi hại hơn. Phái Hoa Sơn đệ tử không thì ra làm chủ tờ, nói chỉ là một câu, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, chúng ta đi cho ngươi thông báo. Liên Tinh thản nhiên nói, không cần, chính ta đi tới tìm hắn. Nói qua Liên Tinh vung lên ống tay áo, trước mặt mấy cái phái Hoa Sơn đệ tử lập tức bi nàng đánh ra ngoài. Liên Tinh xông Hoa Sơn, rất nhanh sẽ bị phái Hoa Sơn phát hiện. Đại lượng đệ tử điều động, nỗ lực chặn lại Liên Tinh. Có điều Liên Tinh thực lực, ở đâu là những này đệ tử bình thường có thể ngăn trở. Chỉ thấy nàng ống tay áo vung nhẹ, những kia phái Hoa Sơn đệ tử liền bay ngược ra ngoài. Lớn mật. Một tiếng bạo giống, Phong Thanh Dương xuất hiện. Hắn lăng không một kiếm chém ra, bóng ánh kiếm khí chém về phía Liên Tinh. Liên Tinh sắc mặt bất biến, ống tay áo vung lên, một luồng chân khí gồ lên, liền đem tia kiếm khí này đánh tan. Liên Tinh ánh mắt nhìn về phía Phong Thanh Dương, khẽ cau mày nói, ngươi chính là Nhạc Bất Quần. Phong Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc nói, lão phu phái Hoa Sơn trưởng lão Phong Thanh Dương, ngươi là người phương nào? Liên Tinh lẳng lặng mà nói, Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh. Phong Thanh Dương biến sắc mặt. Diệp Hải ở Giang Biệt Hạc nhà nói, bọn họ cũng nhận được tin tức. Không nghĩ tới Diệp Hải còn chưa có trở lại, Di Hoa cung liền tìm tới cửa rồi. Liên Tinh nói, ta muốn mang Nhạc Bất Quần đi Di Hoa cung đi một chuyến, các ngươi đem hắn giao ra đây đi. Phong Thanh Dương nói, Nhạc trưởng môn không ở, mời ngươi trở về đi. Liên Tinh lắc đầu nói, các ngươi đã không chịu giao người, vậy ta chỉ có buộc các ngươi giao người. Nàng nhận định Nhạc Bất Quần trốn ở phái Hoa Sơn, thấy Nhạc Bất Quần không chịu đi ra, trong lòng liền đối với hắn có xem thường. Thấy Liên Tinh ngông cuồng như thế, quả thực đem phái Hoa Sơn như không có gì. Phong Thanh Dương trong lòng phẫn nộ, trong miệng quát to, làm càn. Phong Thanh Dương nén giận ra tay, ánh kiếm lạnh lẽo, tông sư thực lực hiển lộ không bỏ sót. Liên Tinh nhưng là thong dong bình tĩnh, một đôi ống tay áo tùy ý vung vẩy, tư thái đẹp, nhưng canh chừng Thanh Dương kiếm khí hết mức chống đối. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Song phương dây dưa một trận sau khi, Liên Tinh than nhẹ một tiếng, trắng non tay ngọc đặt tại Phong Thanh Dương trên ngực, một chưởng đem hắn đánh cho rút lui. Phúc! Phong Thanh Dương ho ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lâm liệt. Không hổ là Di Hoa cung nhị cung chủ, thực lực quả nhiên phi phàm. Trưởng lão! Phái Hoa Sơn đệ tử lo lắng, trong lòng kinh hoàng. Trường môn không ở, liền mạnh nhất trưởng lão Phong Thanh Dương cũng không phải kẻ địch đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Trung Tắc tiến lên phía trước nói, vị này nữ hiệp. Sư huynh của ta xác thực không ở. Liên Tinh mặt không hề cảm xúc nói, thật sao? Vậy ta liền ở lại chỗ này, chờ hắn trở về. Liên Tinh chuyện đương nhiên, để Ninh Trung Tắc trong lòng không nói gì, nhưng cũng không thể làm gì. Cương giả nếu là muốn chơi xấu, người yếu cũng chỉ có nhận mệnh phân nhi. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Ở ta phái Hoa Sơn lưu lại. Thật là một lựa chọn không tồi. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, một bóng người từ dưới chân Hoa Sơn đi lên. Nhìn thấy người này xuất hiện, phái Hoa Sơn đệ tử không nhịn được hoan hô lên, từng cái kích động không thôi. Trưởng môn của bọn họ, trở về. Trưởng môn trở về. Trưởng môn, tráng ta phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn đệ tử kích động không thôi, có thể giúp chính mình hạ giận người đến rồi, xem nữ nhân này còn làm sao càn rỡ. Liên Tình ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải, âm thanh lạnh lạnh nói, ngươi chính là Nhạc Bất Quần sao? Tỷ tỷ ta muốn gặp ngươi. Diệp Hải vẻ mặt lãnh đạm nói, Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt muốn gặp ta. Thực sự là vinh hạnh a. Có điều ngươi đại náo phái Hoa Sơn, có phải là phải cho ta một câu trả lời? Liên Tinh hờ hững nói, giao cho. Ngươi bố trí ta Di Hoa Cung, còn để ta cho ngươi giao cho. Diệp Hải cười nói, ăn ngay nói thật thôi, ngươi dám nói chính mình đối với Giang Phong không có hứng thú. Ngươi muốn chết. Liên Tinh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nàng nổi giận. Nàng thả người nhảy một cái hướng về Diệp Hải đánh tới, nhẹ nhàng một trưởng hướng về Diệp Hải đánh tới. Diệp Hải hư một tiếng, trở tay một trưởng tiến lên nên tiếp, cùng Liên Tinh chạm nhau một trưởng. Hấp công đại pháp phát động, nhưng là không cách nào từ Liên Tinh bên kia hấp thu đến công lực. Quả nhiên không được sao. Hôn nguyên chân khí, quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Hải trà trà than thở, trong miệng cười khẽ liên tục. Di Hoa Cung hôn nguyên chân khí thần diệu vô song, có thể chống đỡ hấp công đại pháp hấp dẫn. Trừ phi là hoàn chỉnh hay hấp công đại pháp hoặc là giá y thần công cảnh giới tối cao, bằng không thì không cách nào hấp thu hôn nguyên chân khí. Tuy rằng hấp thu không được công lực của ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi biết đánh nhau qua ta. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, chân khí hùng hậu từ trong cơ thể dâng trào ra, hóa thành thâm hậu cương khí vây quanh hắn xoay tròn. Liên Tinh hừ lạnh một tiếng, hôn nguyên chân khí quần quận mà ra, sử dụng tới Di Hoa Cung tuyệt học cùng Diệp Hải chiến đấu. Có điều nàng chỉ là tông sư cảnh giới, cùng Diệp Hải cách biệt một cấp bậc. Đơn đả độc đấu, nàng không phải Diệp Hải đối thủ. Diệp Hải cương khí hộ thể, cứng rắn không thể phá vỡ, kiếm khí hóa thành kiếm cương, trình độ sắc bén không gì không xuyên thủng Liên Tinh hôn nguyên chân khí, đem nàng đả thương. Phúc! Liên Tinh thổ huyết, bị Diệp Hải đánh đổ trên mặt đất, dáng dấp rất là thê mỹ. Diệp Hải hướng về nàng đi tới, một cái kiếm chỉ điểm ở thân thể của nàng bên trên, làn rối loạn chân khí của nàng vận hành, làm cho nàng không cách nào bình thường vận công, phong ấn võ công của nàng. Liên Tinh ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Diệp Hải, nói rằng, ngươi nghĩ làm gì ta? Diệp Hải cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là cho ngươi ở lại phái Hoa Sơn làm khách, ngươi xem coi thế nào. Liên Tinh lạnh lùng nhìn Diệp Hải, không nói một lời, tựa hồ cũng không tin tưởng. Diệp Hải cười khẽ, đối với lần này không để ý chút nào. Hôn nguyên chân khí thật là thật tốt võ công, này Liên Tinh giết quá mức lãng phí. Chương 63, Yêu Nguyệt. Phái Hoa Sơn đệ tử hoan hô lên. Trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Di Hoa Cung nhị cung chủ, bi trưởng môn của bọn họ đánh bại. Đây là một món phấn chấn lòng người đại sự kiện. Diệp Hải đối với Ninh Trung Tắc nói, sư muội, đem Liên Tinh cung chủ dẫn đi, rất trông giữ. Nhớ tới cách mỗi 6 cái thi thần liền cho nàng huyệt đàn chung đến một hồi, như vậy nàng sẽ không biện pháp vận công rồi. Ninh Trung Tắc gật đầu, ngữ khí lành lạnh rất đúng Liên Tinh nói, Liên Tinh cung chủ, xin mời. Liên Tinh nhìn Ninh Trung Tắc một chút, không nói một lời, mặc cho Ninh Trung Tắc đem nàng dẫn đi. Diệp Hải đi tới Phong Thanh Dương bên người, đối với hắn nói, thương thế của ngươi không quan trọng lắm chứ. Phong Thanh Dương lắc đầu nói, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Diệp Hải gật đầu nói, vậy thì tốt. Phái Hoa Sơn còn cần ngươi tới tòa chấn, ta muốn đi một chuyến Di Hoa Cung. Phong Thanh Dương kinh hãi, ngươi muốn đi Di Hoa Cung. Diệp Hải ánh mắt lấp lóe, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Di Hoa Cung nhị cung chủ nếu dám đến ta phái Hoa Sơn quấy rối, vậy ta đi một chuyến Di Hoa Cung cũng không có gì không thể. Phong Thanh Dương trầm mặc một hồi, gật đầu nói, ngươi đã chính mình có dự định, vậy ta liền không nữa nói thêm cái gì. Diệp Hải đúng là không có lập tức xuất phát, dù sao phái Hoa Sơn vừa đã trải qua Liên Tinh tập kích, cần hắn đến ổn định quân tâm. Hắn ở phái Hoa Sơn đợi một ngày, ngày hôm sau một người lặng lẽ xuất phát. Di Hoa Cung. Một điên điên khùng khùng nam nhân xuất hiện ở đây, chính là từ kẻ ác đảo chạy đến Yến Nam Thiên. Lúc này Yến Nam Thiên tuy rằng điên điên khùng khùng, có điều nhưng thực lực phi phàm. Lớn mật. Người nào lại dám xông vào Di Hoa Cung, không sợ chết sao? Yến Nam Thiên vừa xuất hiện ở đây, lập tức liền bị Di Hoa Cung đệ tử phát hiện. Di Hoa Cung tuần tra các đệ tử một tiếng quát nhẹ, hướng về Yến Nam Thiên vây lại. Yến Nam Thiên giận dữ hét, yêu nguyệt ở nơi nào? Làm cho nàng đi ra thấy ta. Di Hoa Cung đệ tử hừ lạnh nói, dám gọi thẳng đại cung chủ họ tên, chết không hết tội. Di Hoa Cung các đệ tử đồng loạt ra tay, muốn chế phục Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm mà lên, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó hàn quang lấp lóe, Di Hoa Cung đệ tử dồn dập ngã xuống. Yến Nam Thiên một người một chiêu kiếm, một người một ngựa xông vào Di Hoa Cung. Yến Nam Thiên sau khi đi vào, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết mới vội vã tới rồi. Bọn họ nhìn thấy Di Hoa Cung cửa ngã xuống đất không nổi đệ tử, sắc mặt đều là trở nên khó coi lên, nhanh chóng đuổi đi vào. Yêu Nguyệt, ngươi đi ra cho ta. Yến Nam Thiên xông vào Di Hoa Cung, lên tiếng giống to. Hóa ra là Yến Nam Thiên Yến Đại Hiệp, thực sự là đã lâu không gặp đây. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Yêu Nguyệt xuất hiện tại cách đó không xa trên núi giả, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên nhìn Yêu Nguyệt, cả người dĩ nhiên lập tức tỉnh táo lại, hắn chỉ vào Yêu Nguyệt phẫn nộ quát, Yêu Nguyệt, ngươi cái này lao yêu bà. Ta Giang Phong huynh đệ làm sao vậy? Ngươi đã làm gì hắn? Yêu Nguyệt ngữ khí tùy ý nói, Giang Phong. Hắn đã chết, 20 năm trước đã bị ta giết. Yến Nam Thiên giận dữ, vung kiếm hướng về Yêu Nguyệt bổ tới, ngươi tiện nhân này. Kiếm khí trung thiên, hướng về Yêu Nguyệt đứng yên giả sơn bổ tới, một chiêu kiếm liền đưa nó chặt đứt. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng tránh thoát Yến Nam Thiên công kích, thân thể hơi động hướng về Yến Nam Thiên ép tới. Yến Nam Thiên vung kiếm đâm thẳng, lại bị Yêu Nguyệt dễ dàng né tránh, sau đó một chưởng đánh vào Yến Nam Thiên trên người. Dù là Yến Nam Thiên nội lực thâm hậu, cũng bị Yêu Nguyệt này một cái toái tâm chưởng đánh cho khí huyết sôi trào, không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Yến thúc thúc. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết xông vào, thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên nâng lên Yến Nam Thiên. Yêu Nguyệt sầm mặt lại, nhìn Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói, không thiếu sót, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi phải giúp một người ngoài tới đối phó ta? Hoa Vô Khuyết nhìn Yêu Nguyệt, trầm giọng mở miệng nói, đại sư phụ, ta rốt cuộc là không phải Giang Phong nhi tử. Yêu Nguyệt sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, có ý gì? Chẳng lẽ nói Nhạc Bất Quần nói những câu nói kia, ngươi đã tin? Hoa Vô Khuyết trầm mặc liền đại biểu lập trường của hắn. Yêu Nguyệt cất tiếng cười to lên, ngữ khí băng hàn nói, đã như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi rồi. Ngày hôm nay, ta liền thay Di Hoa Cung thanh lý môn hộ. Vừa dứt lời, Yêu Nguyệt liền hung hãn ra tay, hướng về Hoa Vô Khuyết bạo trùng mà đi. Hoa Vô Khuyết trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn biết rõ đã biết vị đại sư phó nắm giữ đáng sợ đến mức nào sức mạnh. Nhưng mà đối mặt hỏa lực toàn bộ khai hỏa Yêu Nguyệt, cho dù là chăm chú trạng thái Hoa Vô Khuyết cũng không hề có tác dụng. Chỉ dùng một chiêu, Yêu Nguyệt liền bóp lấy Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi cái cổ, đem bọn họ chặt chẽ thọt tới trên tường. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuyết, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mở miệng nói, không thiếu sót, ngươi xác định ngươi muốn phản bội ta sao? Ngươi bây giờ nếu là giết cái này cùng ngươi cùng đi tiểu tử, ta có thể xem ở ngày xưa đích tình phần tha cho ngươi một cái mạng, ngươi xem coi thế nào? Tiểu Ngư Nhi gượng cười nói, quả nhiên, ngươi là muốn nhìn huynh đệ chúng ta tay chân cùng tàn chứ? Thật là một nữ nhân ác độc. Tiểu Ngư Nhi nói như vậy, cũng không phải rất sợ chết. Hắn là muốn chọc giận Yêu Nguyệt, mượn Yêu Nguyệt tay giết mình, miễn cho Hoa Vô Khuyết tiến thối lưỡng nan. Quả nhiên, Tiểu Ngư Nhi thành công chọc giận Yêu Nguyệt, sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng hừ lạnh nói, ngươi muốn chết. Nàng không có lập tức ra tay, mà là đột nhiên đem Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi đẩy ngã trên mặt đất. Yêu Nguyệt chỉ vào cách đó không xa hai đóa hoa, nói rằng, các ngươi đã như thế tương thân tương ái, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội. Này hai đóa hoa bên trong có một đóa là độc hoa, một khác đóa là không có độc hoa. Các ngươi hiện tại một người một đóa, ai có thể sống sót ta liền buông tha ai, làm sao? Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trầm mặc một hồi, sau đó không hẹn mà cùng hướng về hai đóa hoa nhào tới. Hoa Vô Khuyết võ công cao, giành trước một bước đem hai đóa hoa đô nắm ở trong tay, đối với Yêu Nguyệt cười lạnh nói, hai đóa hoa đô là độc hoa. Ha 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 ha. Tiếng cười lớn vang lên, để ở đây ba người tất cả giật mình. Ba người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn họ, chính là Diệp Hải. Diệp Hải chậm rãi đi ra, trong miệng khẽ thở dài, Yêu Nguyệt ta Yêu Nguyệt, ngươi thật đúng là đủ độc các ca. Cái gọi là độc nhất là lòng dạ người phụ nữ, cổ nhân không lấn được ta a. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, ngươi là người phương nào? Vì sao phải đến quản ta Di Hoa Cung chuyện vô bổ? Nàng không quen biết Diệp Hải, thế nhưng có thể cảm nhận được người này thực lực phi phàm. Bởi vậy nàng tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng là không có lập tức động thủ. Diệp Hải giễu cợt một tiếng nói, trước đây không lâu ngươi còn để Liên Tinh đi phái Hoa Sơn bắt ta, làm sao có thể nói ta là đang quản chuyện vô bổ đây? Yêu Nguyệt chậm rãi nói rằng, hóa ra là ngươi a. Nhạc Bất Quần, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Yêu Nguyệt đột nhiên tiếng rít một tiếng, trang, giả bộ như phong ma hướng về Diệp Hải nhào tới. Muốn nói bây giờ Yêu Nguyệt trong lòng hận nhất là ai, 100% chính là Diệp Hải rồi. Cũng bởi vì Diệp Hải ở Giang Biệt Hạc anh hùng trong đại hội thả một trận miệng pháo, kết quả nàng kế hoạch 20 năm kế hoạch trả thù liền như vậy bị nhỡ, trong lòng nàng có thể nào không hận. Nhìn thấy Yêu Nguyệt hướng về Diệp Hải nhào tới, Tiểu Ngư Nhi vội vàng lớn tiếng nói, Nhạc Đại Hiệp, cẩn thận a. Nữ nhân này lợi hại, ba người chúng ta mọi người không phải là đối thủ của nàng. Diệp Hải khẽ mỉm cười, không để ý lắm nói, không cần phải lo lắng. Chỉ là một Yêu Nguyệt mà thôi, nàng còn không phải đối thủ của ta. Chương 64, Di Hoa tiếp mục. Diệp Hải giơ bàn tay lên, giống như thật cương khí xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, hướng về Yêu Nguyệt một trưởng vô bay qua. Yêu Nguyệt một cái toái tâm trưởng đánh tới, hai người trên không trung chạm nhau một trưởng, cùng bạo khí lưu chúng quanh lần trốn, làm cho Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đẳng nhân lần thứ hai lùi về sau. Yêu Nguyệt rút lui vài bước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng mở miệng nói, chẳng trách dám không đem Di Hoa Cung để ở trong mắt, quả nhiên thật sự có tài. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, ngữ khí tùy ý nói, Yêu Nguyệt cung chủ coi thường ta, ta không phải là chỉ có mấy lần mà thôi a. Yêu Nguyệt cười lạnh nói, thật sao? Ngươi cũng thật là ngông cuồng a. Diệp Hải nói, ngông cuồng không ngông cuồng, ngươi không phải đã được kiến thức sao? Yêu Nguyệt hừ lạnh, lần thứ hai hướng về Diệp Hải bạo trùng mà tới. Chân khí hùng hậu từ trong cơ thể nàng dâng trào ra, uy thế mạnh mẽ tràn ngập, để chu vi Tiểu Ngư Nhi bọn người cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt. Đại sư phụ. Hoa Vô Khuyết kinh ngạc trong lòng, hắn xưa nay chưa từng thấy chính mình đại sư phụ xuất thủ như thế, xem ra nàng đã thật sự nổi giận. Nhạc Trường Môn, cẩn thận a. Hoa Vô Khuyết nhìn về phía Diệp Hải, thấp thỏm trong lòng, hắn cũng không cho rằng Diệp Hải có thể đánh được chính mình đại sư phụ. Nhìn bạo trùng mà đến Yêu Nguyệt, cảm thụ lấy trên người đối phương khí thế, Diệp Hải sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu như chỉ có trình độ như thế này, vậy ngươi cũng không cần dãy rủa. Trên người hắn có chân khí đang cuộn trào, sau đó nhanh chóng ngưng tụ vì là cương khí, lạnh lẽo như lao. Diệp Hải giơ lên một ngón tay, quay về hướng chính mình xông lại Yêu Nguyệt nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm cương bay ra, trong nháy mắt chém phá đối phương chân khí phòng ngự, tàn nhẫn mà đánh vào Yêu Nguyệt trên người. Phúc! Yêu Nguyệt gặp phải đòn nghiêm trọng, trên mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng, há mồm phun ra miệng lớn máu tươi, thân thể dường như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hể vải lên. Đại sư phụ! Hoa Vô Khuyết kinh hãi, thất thanh kêu to lên. Tiểu Ngư Nhi cùng Yến Nam Thiên cũng là một mặt một bức, đối với bọn họ tới nói gần như không thể chiến thắng Yêu Nguyệt, lại bị Diệp Hải dễ như ăn bánh giải quyết, đây là đồ giả, tác phẩm dẩm chứ. Yêu Nguyệt ngã trên mặt đất, nỗ lực để cho mình ngồi xuống, nhìn chằm chằm Diệp Hải gương mặt kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy? Diệp Hải không nói lời nào, từ từ hướng về Yêu Nguyệt đi tới. Hoa Vô Khuyết nói, Nhạc đại hiệp, kính xin hạ thủ lưu tình. Diệp Hải ánh mắt nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, mặt không hề cảm xúc. Hoa Vô Khuyết run lên trong lòng, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, bất kể nói thế nào, đại sư phụ đối với ta đều có công ơn nuôi dưỡng, giáo dục tình. Diệp Hải nói, đó là ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Nàng để Liên Tinh đi phái Hoa Sơn quấy rối, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Yêu Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, ngươi nhìn thấy Liên Tinh, ngươi đem nàng thế nào rồi? Diệp Hải nói, nàng ở phái Hoa Sơn tỉnh lại đây. Vừa vặn, ngươi đi cùng với nàng làm cái bạn đi. Nói qua, Diệp Hải một chỉ điểm ra, một đạo cương khí đánh vào Yêu Nguyệt trong cơ thể, trong nháy mắt làn rối loạn Yêu Nguyệt đường lối vận công, làm cho nàng tạm thời mất đi võ công. Hoa Vô Khuyết há miệng, muốn nói điểm gì? Diệp Hải lạnh lùng liếc hắn một cái, nói rằng, làm cho nàng cùng Liên Tinh đồng thời ở phái Hoa Sơn tỉnh lại, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Hoa Vô Khuyết ngậm miệng không nói, đây thật là cái thật tốt xử lý phương pháp. Tuy rằng Yêu Nguyệt đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng cùng giáo dục tình, thế nhưng Hoa Vô Khuyết bố mẹ đẻ nhưng là Yêu Nguyệt giết chết. Để Diệp Hải đến xử trí Yêu Nguyệt, Hoa Vô Khuyết trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu không cần chính mình làm khó dễ. Tiểu Ngư Nhi, không thiếu sót. Yến Nam Thiên kêu một tiếng, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đi tới. Diệp Hải liếc bọn họ một chút, nhấc lên không thể phản kháng Yêu Nguyệt liền hướng về bên ngoài đi đến. Nơi này sắp lên diễn tuyệt hảo vở kịch lớn. Đáng tiếc hắn đối với loại này tiết mục không có bất cứ hứng thú gì. Diệp Hải về tới phái Hoa Sơn, đem Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt nuốt lên. Ở Minh luyện thành hoàn chỉnh hay hấp công đại pháp trước, hai nữ nhân này nội lực hắn đều không cách nào hấp thu. Diệp Hải cũng không nóng lòng nhất thời, thanh thản ổn định chờ ở phái Hoa Sơn, củng cố tu vi của chính mình, vững chắc cảnh giới của chính mình. Cùng lúc đó, Giang Biệt Hạc trong nhà. Giang Ngọc Yến cầm trong tay lục nhâm thần si, trong miệng rên lên một thủ Tây Vực ca dao. Chậm rãi chuyển động lục nhâm thần si. Một lát sau, nàng ngừng lại, khẽ cau mày, nghi hoặc tự nhủ, nếu như ta không có đoán sai, lục nhâm thần si bí mật nên liền giấu ở Tây Vực ca dao bên trong mới đúng. Tại sao ta đã dựa theo ca dao chuyển động lục nhâm thần si, vật này vẫn không có mở ra? Trầm mặc một hồi sau khi, Giang Ngọc Yến đột nhiên ánh mắt sáng lên, vươn ngón tay ở lục nhâm thần si trên nhẹ nhàng nhấn một cái, lục nhâm thần si nhất thời bị mở ra. Lục nhâm thần si bên trong, khắc họa lít nha lít nhít văn tự. Đây là Di Hoa Cung giá y thần công cảnh giới tối cao, Di Hoa tiếp một phương pháp tu luyện. Giang Ngọc Yến trên mặt tươi cười, trong mắt lóe ra một vệt vẻ đắc ý, trong miệng tự lẩm bẩm, cha, con gái đã mở ra lục nhâm thần si, rất nhanh sẽ có thể vì là ngài báo thủ. Nhạc Bất Quần, ngươi ngày thật tốt phải đầu. Chờ ta luyện thành lục nhâm thần si trên võ công của, sẽ là của ngươi giờ chết. Giang Ngọc Yến đích thật là cái võ học kỳ tài, Di Hoa tiếp một loại này thượng thừa võ công cũng có thể cấp tốc học được. Tuy rằng lục nhâm thần si bên trong Phạn Văn nàng xem không hiểu, thế nhưng bi cửu hận điều động nàng lựa chọn đối với những kia Phạn Văn làm như không thấy, tựu như cùng trong nguyên tắc Giang Biệt Hạc như thế, trực tiếp tu luyện Di Hoa tiếp một. Những kia Phạn Văn ý tứ của là, Di Hoa tiếp một là thượng thừa võ công, không thể cùng cái khác võ công cùng tồn tại. Nếu muốn tu luyện Di Hoa tiếp một, trước hết từ bỏ chính mình trước tu luyện hết thể võ công. Giang Ngọc Yến chưa từng học qua võ công, trái lại trời đất xui khiến phù hợp điều kiện tu luyện, luyện thành Di Hoa tiếp một môn thần công này. Luyện thành môn võ công này sau khi, Giang Ngọc Yến bắt đầu hành tẩu giang hồ, không ngừng dùng Di Hoa tiếp một hấp thu người khác công lực. Đồng thời, nàng đã ở trên giang hồ tản lời đồn, nói phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần ở giết Lưu Hỷ sau khi, luyện thành Lưu Hỷ hấp công đại pháp. Điểm này là không có cách nào che giấu, bởi vì Diệp Hải đã từng trước mặt mọi người hút khô rồi Giang Biệt Hạc công lực. Đây là rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến trôi qua. Càng ngày càng nhiều người trong giang hồ bi Giang Ngọc Yến dùng Di Hoa tiếp mục giết chết, trong đó còn bao gồm một ít võ lâm danh túc cùng loại cỡ lớn môn phái thành viên. Người trong giang hồ quần tình mãnh liệt, bắt đầu cách không gọi hàng, để Diệp Hải cho bọn họ một câu trả lời. Phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn cao tầng tụ hội một đường, mỗi một người đều mặt ủ mày chau, nhìn qua tâm lực tiểu tụy. Gần nhất trên giang hồ đồn đại là Diệp Hải đang không ngừng giết chóc võ lâm cao thủ, hấp thu công lực để cho bọn họ phái Hoa Sơn rất là bị động. Phái Hoa Sơn đã từng đứng ra bác bỏ tin đồn, nói chuyện này không phải Diệp Hải làm. Thế nhưng, không người nào nguyện ý tin tưởng bọn hắn. Ninh Trung Tắc lo lắng nói, sư huynh, phải làm sao mới ở đây? Còn tiếp tục như vậy, ta phái Hoa Sơn liền muốn bị trở thành người người gọi đánh ma giáo rồi. Thậm chí, nếu như lại có thêm võ lâm tiền bối chết ở hấp công đại pháp bên dưới, những kia có bị người hại thế lực, khả năng liền muốn liên thủ đánh tới Hoa Sơn rồi. Chương 65, phong 3. Phái Hoa Sơn cao tầng lo lắng, Diệp Hải nhưng là vẻ mặt tự nhiên. Hắn cười an ủi mọi người nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Những chuyện này không phải ta làm, ai cũng không thể đem chúng nó đặt tại trên đầu ta. Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu nói, trưởng môn, ngươi nói nhẹ a. Nhân ngôn đáng sợ, nhân ngôn đáng sợ a. Diệp Hải nói, rốt cuộc là nhân ngôn đáng sợ, hay là có người ở sau lưng thúc đẩy? Đã có người đang hậu trường bày ra tất cả những thứ này, vậy hắn lại không thể có thể vẫn trốn ở hậu trường không ra. Chờ hắn lúc đi ra, chính là chúng ta phái Hoa Sơn cọ rửa oan khuất thời điểm. Ninh Trung Tắc ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói, sư huynh, chẳng lẽ ngươi trong lòng đã có dự định? Diệp Hải cười nói, coi như thế đi. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần an tĩnh chờ đợi người kia nhảy ra là được. Trên giang hồ lời đồn đãi chuyện nhảm không cần quản nó, mặc cho nó làm sao truyền lưu. Chuyện này nếu như không lên men đến mức nhất định, người sau lưng là không thể nào xuất hiện. Nghe được Diệp Hải tự tin tràn đầy nói, phái Hoa Sơn trong lòng mọi người vô cùng quyết tâm, không hề hoảng loạn. Mà ở trên giang hồ, liên quan với những chuyện này lời đồn đãi chuyện nhảm nhưng càng lúc càng kịch liệt, thảo phạt Diệp Hải thanh âm của cũng càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người trong võ lâm gặp phải hãm hại, một thân công lực bị người hút khô, sau đó bị người tàn nhẫn giết chết. Quá ghê tởm. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy? Quả thực trắng trợn không kiêng rẻ. Là ai làm ra còn dùng nói sao? Đương nhiên là phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần rồi. Không sai. Bây giờ trên giang hồ, chỉ có hắn biết cái này môn tà ác công phu. Lưu Hỷ Bi bị giết, Di Hoa Cung cũng bị hắn bình rồi. Có thể hấp thu người khác nội lực võ công của đều ở trên người hắn, không phải hắn là ai. Những đại môn phái kia đây. Mau chạy ra đây trừ ma vệ đạo A. Đúng vậy A. Nhạc Bất Quần một ngày bất tử, trên giang hồ liền một ngày không có an bình. Chẳng lẽ bởi vì Nhạc Bất Quần một người bình Di Hoa Cung, những đại môn phái kia sợ hãi? Nhất định là như vậy. Còn võ lâm chính đạo? Một đám quỷ nhát gan mà thôi, ta phi. Ở lời đồn đãi chuyện nhảm thế tiến công dưới, trên giang hồ loại cỡ lớn môn phái cũng ngồi không yên. Bọn họ chú trọng danh tiếng, làm sao có khả năng bị người mắng làm quỷ nhát gan còn thờ ơ không động lòng. Bọn họ tuy rằng kiêng kỵ Diệp Hải thực lực, nhưng thời điểm như thế này lại không thể lùi bước. Huống chi bọn họ không phải một người. Bọn họ có thể tung hoàng ngang dọc a. Thiếu Lâm tự. Một người mặc áo cà sa lão hòa thượng xuất hiện tại một tòa thiền viện bên trong, đối với chính đang chơi cờ hai cái lao tăng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói, hai vị sư huynh, lão nạp chuẩn bị mang đệ tử đi Hoa Sơn một chuyến. Chính đang chơi cờ một vị lao tăng ngừng tay bên trong động tác, đối với này ăn mặc áo cà sa lão hòa thượng nói, sư đệ, đừng nói cho ta ngươi không có nhìn ra trong đó âm mưu. Ăn mặc áo cà sa lão hòa thượng đáp, thiếu lâm tự danh dự, không cho nói xấu. Huống chi không có lửa làm sao có khói, những chuyện này coi như không phải Nhạc Bất Quần làm ra, cũng cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Người lao tăng kia không cần phải nhiều lời nữa, đem quân cờ đặt tại trên bàn cờ, nói rằng, nếu như thế, vậy ngươi liền đi đi. An mặc áo cà sa lão hòa thượng gật gù, chắp tay trước ngực, yên lặng lùi ra. Phái Nga Mi. Một lao ni câu ngồi ngay ngắn ở Phật đường bên trong, phía sau ngồi một đám phái Nga Mi nữ đệ tử. Một vị nữ đệ tử từ ngoài cửa đi tới lao ni cô bên người ngồi xổm xuống, ở bên thai nàng nói rồi vài câu. Lao ni cô đứng lên nói, phái Nga Mi đệ tử, theo ta đi Hoa Sơn một chuyến. Phái Võ Đang. Một đám đạo sĩ trên người mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm khí thế hùng hổ từ trên núi Võ Đang đi xuống. Cái Bang. Một đám cả người bẩn thỉu ăn mày, trên người mang theo mười mấy túi, cầm trong tay đả cầu đồng qua phố, mênh ngông cuộn cuộn. Thời gian qua đi nhiều năm, Võ Lâm đại phái lần thứ hai liên thủ hành động. Đồng thời tiến thối. Thanh thế hùng vĩ, chấn động toàn bộ giang hồ. Điều này cũng nói rõ Diệp Hải lúc này thực lực và danh vọng, đã đủ để sánh ngang mấy chục năm trước bất bại Ngoan Đồng cổ Tam Thông. Dưới chân Hoa Sơn, mấy chục giang hồ môn phái người đang này tập hợp. Tăng mạnh đến xem náo nhiệt giang hồ tán tu, đã tụ tập mấy ngàn hơn vạn người. Dưới chân Hoa Sơn phụ trách tuần tra đệ tử thấy cảnh này, mặt đều tái rồi. Cũng may bọn họ đã sớm nhận được Diệp Hải mệnh lệnh, vẫn chưa đối với những này người trong giang hồ tiến hành ngăn cản. Phái Hoa Sơn diễn võ quảng trường, Diệp Hải lặng lặng đứng ở đây. Phái Hoa Sơn mọi người đứng thẳng hai bên, không nói một lời. Các đệ tử của đại môn phái lên núi sau khi, cuối cùng dừng ở nơi này, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sân bãi phía trước nhất Diệp Hải. Các người trong đại môn phái nhìn nhau một cái, cuối cùng thiếu lâm tự địa phương chứng đại sư vượt ra khỏi mọi người, đối với Diệp Hải chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng nói, Nhạc thí chủ, có khỏe hay không? Nhạc Bất Quần cùng phương chứng đại sư từng có mấy mặt duyên phận, vì lẽ đó phương chứng đại sư hướng về Diệp Hải chào hỏi, thấy sang bắt quàng làm họ, làm hết sức không đem bầu không khí làm cương. Diệp Hải nhìn phương chứng đại sư, tùy ý gật đầu nói, phương chứng đại sư, thực sự là đã lâu không gặp đây. Phương chứng đại sư mỉm cười nói, A-di-đà Phật. Nhạc thí chủ, đích thật là đã lâu không gặp. Có điều, ôn chuyện chúng ta có thể một lúc lại nói. Lão nạp lần này phía trước, là có một chuyện muốn hỏi tuần cho ngươi. Diệp Hải đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, đại sư cứ nói đừng ngại. Phương chứng đại sư chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, nhạc thí chủ, gần nhất có từng nghe nói qua trên giang hồ nghe đồn. Rất nhiều võ lâm hảo kiệt mệnh về hoàng tuyển, toàn thân công lực bị người hút khô mà chết. Trên giang hồ nghe đồn, những chuyện này đều là nhạc thí chủ gây nên, đây chính là thật sự. Diệp Hải tùy ý nói, đồ giả, tác phẩm rợm. Một phái không động trưởng lão tiến lên một bước, lệ thanh quát lên, ngươi có cái gì chứng cứ? Diệp Hải quét người kia một chút, cười lạnh một tiếng nói, chứng cứ. Đây chính là chứng cứ. Vừa dứt lời, Diệp Hải liền thân hình hơi động, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện, Diệp Hải trong nháy mắt đi tới cái kia phái không động trước mặt trưởng lão, đoạt lấy kiếm trong tay của hắn, trong chớp mắt về tới tại chỗ. Ngươi! Này phái không động trưởng lão trong lòng kinh nộ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Hải hứng hở quét những người khác một chút, nói, các ngươi đều thấy được. Đây chính là ta thực lực. Này phái không động trưởng lão cắn răng nói, ngươi có ý gì? Diệp Hải vẻ mặt tự nhiên nói, ý của ta rất đơn giản, những kia chết đi người quá yếu. Hấp thu công lực của bọn họ. Ta xem không lên bọn họ. Huống chi những chuyện này nếu là ta làm, ta nếu không muốn bị người biết tiểu, đều có thể hủy thi diệt tích. Bằng vào ta thực lực, đó cũng không phải một chuyện khó. Mọi người kinh ngạc, cảm giác thấy hơi hoang đường. Diệp Hải phản ứng, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ nghĩ tới Diệp Hải sẽ biện giải, nghĩ tới Diệp Hải sẽ tìm người thay mình làm không có mặt chứng minh, cũng nghĩ tới Diệp Hải sẽ thẹn quá thành giận trực tiếp ra tay đánh nhau. Có thể một mực Diệp Hải không làm như thế, Diệp Hải chỉ là tùy ý phô bày thực lực của chính mình, sau đó nói cho bọn họ biết, lao tử xem thường làm loại chuyện kia. Phương chứng đại sư sắc mặt bất biến, đối với chuyện như vậy hắn sớm có dự liệu. Không riêng gì phương chứng đại sư, ở đây giang hồ đại phái người dẫn đầu, bọn họ cũng không tin những chuyện này là Diệp Hải làm. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Diệp Hải nói, thực lực. Diệp Hải có thể đẩy ngang Di Hoa Cung, đã nói rõ hắn có sức mạnh. Nắm giữ sức mạnh kia Diệp Hải, căn bản không cần thiết đi giết một ít nhị lưu tam lưu cao thủ đến tăng lên thực lực. Loại cấp bậc đó cao thủ, hắn coi như hấp thu cũng tăng cường không được bao nhiêu công lực. Chương 66, Giang Ngọc Hiến. Có điều mặc dù trong lòng bọn họ tin tưởng Diệp Hải, bọn họ hay là muốn đến chất vấn Diệp Hải. Bọn họ chất vấn cùng với nói là vì cho môn hạ đệ tử lấy lại công đạo. Không bằng nói là cho người trong giang hồ một câu trả lời. Xem, chúng ta không phải quỷ nhát gan. những kia giang hồ tầng dưới chót người không hiểu những đạo lý này, vậy bọn họ liền đem những người này mang tới, để Diệp Hải đến dạy bọn họ làm người. Đồng thời, bọn họ còn có mục đích thứ hai, đó chính là tìm kiếm hung phạm. Giang hồ, chính là một danh lợi trận. Có thể tại trên giang hồ sông ra huy danh hiển hách mãng phu đã ít lại càng ít, những đại môn phái này nhân vật trọng yếu càng là trong chốn giang hồ nhân tinh. Có người ở trên giang hồ lạm sát kẻ vô tội đồng thời chế tạo lời đồn đổ thêm dầu vào lửa, này không gạt được con mắt của bọn họ. Bọn họ này nhạy cảm khứu giác, đã đánh hơi được trong đó âm như mùi vị. Sau lưng kẻ xúi dục là ai bọn họ không rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn tới hỏi Tuần Diệp Hải. Bởi vì đối phương đối tượng người là Diệp Hải, Diệp Hải khẳng định hiểu được một ít tin tức. Phương chứng đại sư nói, trên giang hồ đều nói những chuyện này là nhạc thí chủ làm ra, xem ra là có người ở bịa đặt sinh sự. Nếu lời đồn đầu mâu đều chỉ về nhạc thí chủ, xem ra này người giật dây là nhạc thí chủ kẻ thù a. Nhạc thí chủ, ngươi có biết kẻ thù của chính mình bên trong, ai sẽ hấp công đại pháp? Diệp Hải nói, ta từng gặp Lưu Hỷ chính là thủ hạ sử dụng hấp công đại pháp, đây là Lưu Hỷ truyền thụ cho bọn hắn. Lưu Hỷ đến cùng truyền thụ bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng. Phương chứng đại sư gật đầu nói, trên giang hồ đều chuyện Lưu Hỷ là nhạc thí chủ giết, Lưu Hỷ chính là thủ hạ hấp thu người khác công lực giá họa cho nhạc thí chủ, ngược lại cũng nói thông. Diệp Hải nói tiếp, Nhậm Ngã Hành là ta giết, không biết hắn có hay không đem mình hấp tinh đại pháp truyền thụ cho người khác quá. Phương chứng đại sư chần chờ, cái này cũng có khả năng Nhật Nguyệt thần giáo dư nghiệt. Diệp Hải nói tiếp, Di Hoa cung ta không có chém tận giết tuyệt, có lẽ có người lấy được giá y thần công phương pháp tu luyện. Phương chứng đại sư, tại sao có thể có nhiều như vậy kẻ tình nghi? Ban đầu là ai nói hấp công đại pháp chỉ có nhạc bất quấn sẽ? Ngươi đi ra, lão nạp bảo đảm không đánh chết ngươi. Lúc này, một mặt đơ mặt thanh niên từ trong đám người đi ra, hướng mọi người nói, giá y thần công cũng không tồn tại võ công bí tịch. Từ trước đến giờ là các đời cùng chủ lấy truyền miệng khẩu, lấy tâm truyền tâm. Vì lẽ đó chuyện này, không thể nào là Di Hoa cung đệ tử làm ra. Hoa Vô Khuyết. Mọi người tại đây có người nhận ra cái này mặt đơ mặt thanh niên mặc áo trắng, hắn là Di Hoa cung đại đệ tử Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết đối với Diệp Hải chắp tay, nói rằng, nhạc trưởng môn, ta hai vị sư phụ vẫn tốt chứ. Diệp Hải gật đầu nói, các nàng rất tốt, một mực nghĩ lại lỗi lầm của chính mình. Hoa Vô Khuyết thở dài nói, vậy thì tốt. Nếu có thể, ta hy vọng có thể đi nhìn các nàng. Hoa Vô Khuyết sở dĩ tới nơi này, ở mức độ rất lớn là bởi vì mình hai cái sư phụ đều bị nhốt tại phái Hoa Sơn. Diệp Hải ánh mắt nhìn về phía Hoa Vô Khuyết phía sau, Tiểu Ngư Nhi, Yến Nam Thiên còn có Giang Biệt Hạc con gái Giang Ngọc Yến. Diệp Hải nở nụ cười, hắn nhớ tới Lục Nhâm Thần Si cùng Di Hoa Tiết Mục. Nhớ không lầm, Lục Nhâm Thần Si chính là Giang Ngọc Yến mở ra, chẳng lẽ chuyện này là nàng làm? Nàng hiện tại không có tiến cung trở thành hoàng đế phi tần, cũng không có học rộng tài cao đại thần thay nàng giải thích phản văn. Dưới tình huống này, nàng cũng dám tu luyện Di Hoa Tiết Mục. Diệp Hải nhìn Giang Ngọc Yến một chút, đối với Hoa Vô Khuyết nói, đây là Giang Biệt Hạc con gái Giang Ngọc Yến chứ? Các ngươi làm sao nhập bọn với nhau rồi hả? Hoa Vô Khuyết bình tĩnh nói, xảo ngộ mà thôi, chúng ta là ở dưới chân Hoa Sơn gặp phải. Diệp Hải gật gật đầu, đối với Giang Ngọc Yến nói, Giang tiểu thư, xin ngươi đi ra một hồi. Giang Ngọc Yến biến sắc mặt, vẻ mặt không lành rất đúng Diệp Hải nói, nhạc trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng, những chuyện này là ta làm ra hay sao? Chuyện cu. A tui nét ngươi đã giết phụ thân ta Giang Biệt Hạc, chẳng lẽ còn sẽ đối ta chém tận giết tuyệt? Ta chỉ là một tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, ngươi dĩ nhiên cho là ta là hung thủ giết người. Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nói, ta lúc nào đã nói ngươi là hung thủ giết người rồi hả? Đừng không đánh đã khai a. Giang Ngọc Yến hừ lạnh nói, ngươi không cần theo ta chơi văn tự gì game, ta không mắc bẫy này. Ngày hôm nay ta tới nơi này, chính là tới thăm ngươi kết cục. Diệp Hải lạnh nhạt nói, vậy ngươi đến cùng ra hay không đến? Nếu như ngươi không ra, ta có thể cho rằng ngươi là làm tà tâm hư sao? Giang Ngọc Yến cười lạnh đi ra, một mặt khiêu khích nhìn Diệp Hải. Nàng đã ẩn tàng thực lực của chính mình, liền ngay cả Diệp Hải đều không có thấy rõ nàng đến cùng có hay không võ công tại người. Giang Ngọc Yến lần nữa khiêu khích Diệp Hải. Mục đích là muốn chọc giận Diệp Hải, để hắn đem sự chú ý từ trên người chính mình rời. Cho tới Diệp Hải sau đó có thể hay không trả thù, nàng căn bản không để ý chút nào. Thiên hạ rất lớn, Diệp Hải đi chỗ nào tìm nàng đi. Giang Ngọc Yến tự tin tiêu sái đi ra, sau đó hắn liền nhìn thấy Diệp Hải một mặt sát ý hướng chính mình đánh tới. Diệp Hải trên tay phun ra nuốt vào vô cùng sắc bén chân khí, hướng về nàng một chảo mà tới. Chết! Diệp Hải quát khẽ một tiếng, đằng đằng sát khí. Giang Ngọc Yến trực tiếp ngây ngẩn cả người, Diệp Hải ngươi làm sao có thể tại đây loại trường hợp ra tay với ta? Ngươi nhưng là võ lâm chính đạo a. Ngươi có còn hay không một điểm võ lâm chính đạo lòng dạ? Ngươi có còn hay không một điểm làm võ lâm chính đạo giác ngộ? Ngươi sẽ không sợ phái Hoa Sơn bi khắp thiên hạ võ lâm đồng đạo chế nhạo sao? Giang Ngọc Yến trong lòng vạn phần không rõ, nàng căn bản lý giải không được Diệp Hải nào đường về. Ở tình huống bình thường, võ lâm chính đạo cũng là muốn mặt. Ở Giang Ngọc Yến trong lòng, Diệp Hải cũng là muốn mặt võ lâm chính đạo một trong. Bằng không ban đầu ở nhà nàng thời điểm, Diệp Hải cũng sẽ không ở đánh giết Giang Biệt Hạc trước tiên tuân ra Giang Biệt Hạc bê bối. Chính vì như thế, Giang Ngọc Yến mới yên tâm người can đảm khiêu khích Diệp Hải, công nhiên xuất hiện tại Diệp Hải trước mặt. Nàng tin tưởng Diệp Hải coi như hận không thể giết nàng, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới cũng không dám động thủ. Có thể nàng tính sai, Diệp Hải trực tiếp ra tay với nàng rồi. Diệp Hải thực lực cường hãn cực kỳ, hơn nữa khoảng cách của hai người rất gần, chu vi căn buồn không có người có thể cứu nàng. Bất đắc dĩ, Giang Ngọc Yến không thể làm gì khác hơn là bại lộ thực lực của chính mình, chân khí hùng hậu từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hướng về Diệp Hải một trường vô bay qua. Bành! Hai người chạm nhau một trường, Giang Ngọc Yến bi Diệp Hải một trường đánh đuổi, chật vật lui về sau 4-5 bước, trên mặt lộ ra không bình thường ửng hồng. Giang Ngọc Yến, quả nhiên là ngươi. Diệp Hải cười lạnh, trên mặt lộ ra mưu kế nụ cười như ý. Giang Ngọc Yến phỏng trừng không sai, Diệp Hải đích thật là muốn mặt. Nếu là thay đổi những người khác, hắn vẫn đúng là không hẳn có thể quyết định ra tay. Có thể Giang Ngọc Yến không giống, nàng rất có thể là tất cả những thứ này hậu trường hát thủ. Liên Diệp Hải quyết định đánh cược một lần, lấy tuyệt thế sát cơ bức bách nàng biểu hiện thực lực chân thật của mình. Diệp Hải cũng không tin, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết Giang Ngọc Yến còn có thể tiếp tục giấu dốt. Sự tình không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, khi hắn sát cơ bên dưới, Giang Ngọc Yến quả nhiên không nhịn được ra tay phản kháng. Mọi người chung quanh sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng chung quanh tản ra, ánh mắt cảnh giác nhìn Giang Ngọc Yến. Nữ tử này dĩ nhiên có thể đỡ lấy Diệp Hải một đòn. Chương 67, hung phạm bại lộ. Nhìn thấy chu vi người trong giang hồ đều đối với mình lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác, Giang Ngọc Yến trong mắt lóe ra một vẻ hoảng loạn, trả đũa nói, Nhạc trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Tại sao đột nhiên đối với ta hạ sát thủ? Diệp Hải nói, ta chỉ là muốn thăm dò ngươi một chút mà thôi, không nghĩ tới vẫn đúng là bi ta thăm dò ra đồ vật đến rồi. Giang Ngọc Yến cô nương, có thể nói cho ta biết thực lực của ngươi là thế nào tới sao? Giang Ngọc Yến bình tĩnh lại, mặt không hề cảm xúc nói, Nhạc trưởng môn ý tứ của là, chuyện này đều là ta làm. Bởi vì hấp thu công lực của bọn họ, ta mới có thực lực bây giờ. Diệp Hải gật đầu, thản nhiên nói, xác thực có loại khả năng này. Phương chứng đại sư tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật. Nữ thí chủ, kính xin giải thích một chút võ công của ngươi lý do. Theo lão nạp biết, liền ngay cả lệnh tôn Giang Biệt Hạc cũng không có thực lực như vậy. Giang Ngọc Yến vẻ mặt tự nhiên nói, trước đây không lâu, ta gặp một võ công cao cường tiền bối. Hắn nói ta là kỳ tài luyện võ, sau đó liền thu ta làm đồ đệ. Phương chứng đại sư sắc mặt khó coi nói, nữ thí chủ sẽ không nói cho lão nạp, ngươi chỉ tu luyện thời gian mấy tháng, liền có thực lực hôm nay chứ. Thứ cho ta nói thẳng, này căn bản không thể. Vừa nãy Giang Ngọc Yến biểu hiện ra thực lực, so với hắn cũng mạnh hơn một ít. Này nếu như Giang Ngọc Yến mấy tháng tu luyện thành quả, chuyện này quả là ăn quả quả đánh bọn họ những này người trong võ lâm mặt. Giang Ngọc Yến nói, đương nhiên không phải. Bởi vì ta sư phụ không còn sống lâu nữa, vì lẽ đó hắn đem công lực toàn thân đều cho ta, vì lẽ đó ta mới có thực lực như vậy. Phương chứng đại sư nói, xin hỏi lệnh sư họ rất, gì tên ai? Giang Ngọc Yến không chút nghĩ ngợi nói, sư phụ là một nhàn vân giã hạng, trên giang hồ không có hắn tên. Phương chứng đại sư, chuyện này. Giang Ngọc Yến quá có thể ngụy biện, để hắn có chút không biết làm sao. Giang Ngọc Yến trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lão nương chính là không thừa nhận, ngươi có thể sao nhỏ. Các ngươi nhưng là danh môn chính phái, làm việc phải nói chứng cứ. Lúc này, Diệp Hải chậm rãi mở miệng nói, Giang cô nương, ngươi có thể đem sư phụ của ngươi dạy ngươi võ công biểu thị cho chúng ta nhìn sao. Giang Ngọc Yến nụ cười cứng đờ. Ngoại trừ Di Hoa Tiếp Mục ở ngoài, trên người nàng võ công của đến từ trên giang hồ các môn các phái, làm sao có khả năng biểu thị cho người khác xem. Chỉ cần nàng dương gia thị đi ra, ngay lập tức sẽ bị nhận ra, đến thời điểm nàng liền xong đời. Giang Ngọc Yến chần chờ, bi đông đảo người trong võ lâm đặt ở trong mắt, nhất thời bắt đầu nghị luận, ánh mắt hồ nghi ở trên người nàng quét tới quét lui. Diệp Hải cười nói, làm sao, không dám biểu diễn sao? Là bởi vì cửa kia võ công tên là Hấp Công Đại Pháp sao? Giang Ngọc Yến cắn răng nói, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói là ta hút khô rồi những kia người trong võ lâm công lực, vậy ngươi nói cho ta biết, ta làm sao có khả năng sẽ Hấp Công Đại Pháp đây? Giang Ngọc Yến ánh mắt nhìn về phía chu vi những người khác, lớn tiếng mở miệng nói, ta vừa trở lại Giang gia, phụ thân liền bị Nhạc Bất Quần giết chết. Lưu Hỷ không thể đem hấp công đại pháp bí tịch giao cho phụ thân, ta cũng không thể cùng phụ thân học tập võ công, ta làm sao có khả năng sẽ hấp công đại pháp. Ta cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không có bất cứ quan hệ gì, cũng không phải Di Hoa Cung đệ tử, căn bản không khả năng từ bọn họ nơi đó được võ công, ta làm sao có khả năng sẽ hấp công đại pháp. Này Nhạc Bất Quần rõ ràng là ở việc công trả thù riêng, muốn nhân cơ hội nói xấu ta. Chư vị đại hiệp, vì là tiểu nữ tử làm chủ a. Giang Ngọc Yến, để người trong giang hồ một trận kinh ngạc. Thậm chí có chút tinh thần trọng nghĩa quá thừa người, bắt đầu thay nàng bất bình dùm. Nhạc Trường Môn, mọi việc cũng phải nói chứng cứ a. Nhạc Trường Môn, cô gái này làm sao có khả năng sẽ hấp công đại pháp đây? Nhạc Bất Quần, ngươi không muốn việc công trả thù riêng. Hả? Diệp Hải ánh mắt lóe lên, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người, ai nói ta việc công trả thù riêng? Tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất rồi, Diệp Hải hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Diệp Hải chậm rãi nói rằng, ta không phải là việc công trả thù riêng, ta là có chứng cứ. Theo ta được biết, Giang Biệt Hạc một mực thay Lưu Hỷ tìm kiếm một thứ. Phương Chứng đại sư hỏi, món đồ gì? Diệp Hải cười lạnh một tiếng nói, Lục Nhâm Thần Si. Mọi người tại đây biến sắc mặt. Lục Nhâm Thần Si tên gọi bọn họ vẫn là nghe trôi qua. Truyền thuyết cất dấu trong đó giá y thần công cảnh giới tối cao Di Hoa Tiếp một phương pháp tu luyện, luyện thành liền có thể cách không hút công, hấp thu người khác công lực để bản thân sử dụng. Diệp Hải lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nơi nào còn không rõ ý của hắn. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Giang Ngọc Yến, trong mắt mang theo ngờ vực. Chẳng lẽ này Giang Biệt Hạc lấy được Lục Nhâm Thần Si, sau đó rơi xuống Giang Ngọc Yến trong tay, còn bị nàng giải khai. Cảm nhận được mọi người xung quanh ánh mắt biến hóa, Giang Ngọc Yến sắc mặt hơi đổi một chút. Còn muốn lại nói chút gì? Diệp Hải nhưng là chẳng muốn lại cùng với nàng phí lời, thả người nhảy một cái hướng về nàng nào tới. Diệp Hải đầu ngón tay phun ra nuốt vào sắc bén vô cùng chân khí, hướng về Giang Ngọc Yến đột nhiên bắt được xuống. Ngươi đã không chịu biểu thị võ công của chính mình, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi đi. Diệp Hải cũng không có ra tay toàn lực, thế nhưng công kích sức mạnh nhưng vẫn cứ có giết chết Giang Ngọc Yến năng lực, làm cho nàng lần được uy hiếp. Bất đắc dĩ, Giang Ngọc Yến không thể làm gì khác hơn là toàn lực phản kháng. Một bộ lại một sáo võ công của bi nàng triển khai ra. Võ Đăng Nhu Vân Trưởng. Không Động Thất Thương Quyền. Côn Luân Liệt Diễm Trưởng. Thiếu Lâm Nghiêm Hoa Chỉ. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến sử dụng võ công của, ở đây người trong võ lâm đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhận ra Giang Ngọc Yến sử dụng võ công, đều là những kia người bị giết am hiểu võ công của. Hảo tiện người, nhận lấy cái chết. Một Côn Luân phái cao thủ nổi giận đùng đùng, đồ đệ của hắn chính là bi Giang Ngọc Yến giết chết. Lúc này hung phạm cháy nhà ra mặt chuột. Tự nhiên là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hắn không chút do dự hướng về Giang Ngọc Yến giết tới. Giang Ngọc Yến hai mắt đỏ như máu, liều mạng muốn chạy trốn. Đáng tiếc Diệp Hải hoàn toàn không cho nàng cơ hội, chặt chẽ đem nàng quấn ở nơi này. Di Hoa Tiếp Mục. Giang Ngọc Yến một tiếng quát nhẹ, sử xuất chính mình mạnh nhất võ công. Nếu đã bại lộ, vậy mình cũng không có tiếp tục ẩn giấu cần thiết. Nhạc Bất Quần. Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, này Di Hoa Tiếp Mục lợi hại. Giang Ngọc Yến trong miệng quát khẽ. Muốn dùng Di Hoa Tiếp Mục hấp thu Diệp Hải võ công của, đem ngươi võ công của, toàn bộ giao cho ta đi. Cảm nhận được Giang Ngọc Yến trên người truyền tới sức hấp dẫn, Diệp Hải xem thường nở nụ cười, ngây thơ. Trên người hắn cương khí ngưng tụ, nhanh chóng cô động thành một đoàn, báo nguyên thủ nhất, hoàn toàn không cho Giang Ngọc Yến hấp thu cơ hội. Giang Ngọc Yến sắc mặt trắng nhợt, nàng này không có gì bất lợi Di Hoa Tiếp Mục lần thứ nhất thất bại, liền một điểm chân khí đều không thể từ Diệp Hải nơi đó thu được. Ngay vào lúc này, cái kia Côn Luân phái cao thủ xông lại đây, một chiêu Côn Luân Liệt Diễm Trưởng đánh về phía Giang Ngọc Yến. Cái này Côn Luân phái cao thủ là ông lão, lúc này tóc dài phi dương, nổ đom đóm mắt, một chiêu Côn Luân Liệt Diễm Trưởng, mang theo đáng sợ nhiệt độ song trưởng đánh về phía Giang Ngọc Yến. Cút! Giang Ngọc Yến một tiếng quát lớn, đột nhiên một trưởng tiến lên liên tiếp, Di Hoa Tiếp Mục phát động, Côn Luân phái cao thủ biến sắc mặt, trong cơ thể bản nguyên chân khí bi quần quần không ngừng hấp thu. Muốn lấy chiến nuôi chiến không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cút cho ta. Diệp Hải híp mắt lại, một trường đánh về phía Giang Ngọc Yến, ngăn cản nàng tiếp tục hấp thu người khác công lực. Chương 68, Thiết Đảm Thần Hầu. Giáo y thần công sắc thực lợi hại, có thể quần quận không ngừng hấp thu người khác công lực. Trong nguyên tắc Giang Ngọc Yến dựa vào môn võ công này, nỡ ra là từ một không biết võ công cô gái yếu đuối, đã biến thành võ công mạnh nhất tồn tại. Nếu để cho nàng không ngừng hấp thu xuống, không làm được nàng vẫn đúng là có thể lâm trận bạo loại, mở một đường máu chạy đi. Diệp Hải một trưởng đem này Côn Luân phái cao thủ đẩy ra, trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng, võ công yếu đều cho ta lui ra, đừng tới cho nàng đưa công lực rồi. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến một chiêu chế phục cái kia Côn Luân phái cao thủ, thậm chí hấp thu công lực của hắn, ở đây không ít người trong võ lâm đều ngừng lại, không hề dục giả dục dịch muốn ra tay. Yêu nữ, chớ có làm càn. Thiếu Lâm tự địa phương chứng đại sư một tiếng quát nhẹ, đột nhiên xông lên trên, một trưởng đánh về phía Giang Ngọc Yến. Đại lực kim cương trưởng. Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, trở tay một chiêu toái tâm trưởng tiến lên nên tiếp. Bành. Hai người song trưởng đan sen, Giang Ngọc Yến hung hãn thôi thúc di hoa tiếp mục, muốn hấp thu phương chứng đại sư võ công của. Phương chứng đại sư một tiếng hừ nhẹ, Thiếu Lâm dịch cân kinh thôi thúc, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tần dấu, đan điền kinh mạch trống rỗng, để Giang Ngọc Yến di hoa tiếp mục nhào một không. Ngay vào lúc này, cái khác các đại môn phái cao thủ cũng cùng nhau tiến lên, vây quanh Giang Ngọc Yến một trận đánh lung tung. Diệp Hải nhân cơ hội thối lui ra khỏi chiến đoàn, ở một bên xem cuộc vui. Này Giang Ngọc Yến là không thể nào xem cầm, đã như vậy hắn cũng không cần thiết nhọc lòng mất công sức đi chế phục nàng. Những này danh môn chính phái không phải là muốn tìm hung thủ báo thù sao? Diệp Hải tác thành cho bọn hắn. Đã không có Diệp Hải ra tay kiềm chế, Giang Ngọc Yến thực lực trắng trợn không kiêng dè bạo phát. Một thân chân khí quần quận như nước thủy triều, ở các đại môn phái cao thủ vây công bên trong ngang dọc vắng lai, ung dung như thường. Giang Ngọc Yến cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi chút thực lực này, còn không ngăn được ta. Nói qua, nàng một trường ép ra che ở trước mặt mình phái võ đang cao thủ, thả người nhảy một cái muốn chạy trốn. Trở lại, mắt thấy Giang Ngọc Yến muốn chạy trốn, Diệp Hải trong nháy mắt ra tay, một trường liền đem nàng đánh trở về các đại cao thủ vòng đây. Bi một trường đánh về vòng đây, Giang Ngọc Yến giận tím mặt, căm tức Diệp Hải lạnh giọng nói, nhạc bất quẩn, ngươi đáng chết. Diệp Hải cười gằn, không để ý chút nào. Giang Ngọc Yến tuy rằng lợi hại, thế nhưng các đại môn phái cao thủ cũng không phải ngồi không. Bọn họ không phải cá nằm trên thất thịt, muốn hút nội lực của bọn họ cũng không dễ dàng. Giang Ngọc Yến không làm gì được đông đảo danh môn chính phái cao thủ, thế nhưng bọn danh môn chính phái kia cao thủ cũng đồng dạng không làm gì được đạt được nàng. Cứ việc có Diệp Hải ngăn cản Giang Ngọc Yến chạy trốn, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào bắt Giang Ngọc Yến. Nhạc trường môn, kính xin ra tay giúp đỡ. Thiếu Lâm tự địa phương chứng đại sư một tiếng quát nhẹ, để chính đang xuất thủ tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có Diệp Hải xuất thủ, này Giang Ngọc Yến liền hung hăng không được. Http. Nếu phương chứng đại sư đã mở miệng, vậy tại hạ cũng không tiện từ chối. Diệp Hải nhàn nhạt mở miệng, thả người nhảy một cái gia nhập chiến đoàn. Nhạc bất quẩn, ngươi chết đi cho ta. Giang Ngọc Yến hai mắt đỏ như máu, gầm thét lên giết hướng về phía Diệp Hải. Chịu chết đi. Diệp Hải vẻ mặt nhàn nhạt, giơ tay một trưởng đánh về phía Giang Ngọc Yến, thâm hậu cương khí khi hắn trong bàn tay không ngừng lưu chuyển, tàn nhẫn mà khắc ở Giang Ngọc Yến trên ngực. Giang giác. Bộ xương phá vụn thanh âm của vang lên, Giang Ngọc Yến thân thể đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà đánh vào một bên trên vách đá, đập xuống một chỗ đá vụn. Giang Ngọc Yến thân thể cứng ở nơi đó, cũng không còn tiếng động. Một hòa thượng tiến lên kiểm tra một hồi, đối với mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Quá tốt rồi. Cái này nữ ma đầu rốt cục chết rồi. Chết tốt lắm. Chết tốt lắm. Đại ca. Kẻ thù chết rồi, ngươi có thể an tâm đi tới, ta sẽ chăm sóc tốt chị dâu cùng hải tử. Tiếng hoan hô vang lên. Đông đảo người trong võ lâm kích động không thôi. Phương chứng đại sư chắp tay trước ngực, đối với Diệp Hải nói, thiện hai thiện hai. Ít nhiều nhạc thí chủ ra tay, mới giết cái này võ lâm gieo vạ. Diệp Hải cười nhạt, đại sư khách khí. Phương chứng đại sư nói, trước chúng ta hiểu lầm nhạc thí chủ, thật sự là xin lỗi. Đợi ta chờ trở về môn phái sau khi, tự có ấy nấy đưa lên. Diệp Hải lắc đầu nói, không cần như vậy. Những môn phái khác cao thủ vội vàng nói, một điểm biểu đạt ấy nấy lễ vật mà thôi, nhạc trưởng môn không cần khách khí. Đã được kiến thức Diệp Hải thực lực đáng sợ, phương chứng đại sư mấy người cũng là trong lòng lo sợ, chúng ta trên Hoa Sơn vấn tội, sẽ không đắc tội rồi nhạc bất quần chứ. Vì để tránh cho Diệp Hải thù dai, bọn họ quyết định lấy xin lỗi làm tên nghĩa cho Diệp Hải tặng lễ, hy vọng tiêu trừ chuyện này tạo thành ảnh hưởng xấu. Diệp Hải đúng là không đáng kể, hắn căn bản không lưu ý những này môn phái võ lâm. Nàng chỉ là có chút đáng tiếc, Giang Ngọc Yến này một thân công lực hắn là không có phúc hưởng thụ. Giang Ngọc Yến bỏ mình, các đại môn phái người cũng không có dừng lại lâu, cứ như vậy lui đi. Các đại môn phái người mới vừa đi, một bóng người liền từ dưới chân Hoa Sơn nhanh chóng tới rồi, chính là Quy Hải Nhất Đao. Diệp Hải nhìn Quy Hải Nhất Đao, khẽ cười mở miệng nói, mỗi lần đều là xong việc sau mới đến, Hộ Long Sơn Trang thật là có triều đình tắc phong a. Quy Hải Nhất Đao trên mặt lộ ra một chút vẻ lúng túng, sau đó nghiêm mặt nói, thần hậu nghe được những kia giang hồ nghe đồn sau khi, hắn cũng rất khó khăn. Dù sao thân ngươi nơi nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta Hộ Long Sơn Trang nếu là tùy tiện cùng ngươi tiếp xúc, e sợ sẽ bị Đông Xưởng Tào Chính thuần nhân cơ hội công kích. Vì lẽ đó thần hậu cho ta một mệnh lệnh, để ta đang âm thầm quan sát. Nếu là sự tình không cách nào khống chế, liền nghĩ cách đưa người cứu đi. Diệp Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật sao? Vậy thì thật là đa tạ hầu gia hảo ý. Quy Hải Nhất Đao nói tiếp, nếu hiện tại ngươi không có chuyện gì, vậy ta cũng có thể chấp hành thứ hai nhiệm vụ. Thân hậu nói rồi, nếu là ngươi bình an vô sự vượt qua lần này kiếp nạn, liền đưa ngươi mang đi Hộ Long Sơn Trang. Diệp Hải nói, để ta gia nhập Hộ Long Sơn Trang. Quy Hải Nhất Đao gật đầu nói, không sai. Ngươi đã trên người hoàn khuất đã bi cọ rửa, vậy ngươi gia nhập Hộ Long Sơn Trang cũng không có nửa điểm vấn đề. Diệp Hải cười gật đầu nói, tốt lắm. Vậy ta an bài một hồi phái Hoa Sơn chuyện tình, liền cùng ngươi đi Hộ Long Sơn Trang. Phái Hoa Sơn cũng không có đại sự gì, Diệp Hải tùy ý an bài một hồi, liền cùng Quy Hải Nhất Đao đồng thời đi tới Kinh Thành. Hộ Long Sơn Trang. Tiến vào đại điện, Diệp Hải gặp được Thiết Đảm Thần Hầu Chu Không Nhìn, cái này đại gian tựa như trung nam nhân. Thế giới này Tố Tâm đã chết, Chu Không Nhìn đã không có nhược điểm, so với trong nguyên tắc tăng thêm sự kinh khủng. Chu Không Nhìn nhìn Diệp Hải, chậm rãi nói rằng, ngươi tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công đúng không? Diệp Hải cười nói, không sai. Thần Hầu, ngươi cũng muốn môn thần công này phương pháp tu luyện sao? Chu Không Nhìn dưới ánh mắt thả xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, một môn một đời chỉ có thể dùng 5 lần võ công của, không luyện cũng được. Diệp Hải cười cợt, không nói gì. Chu Không Nhìn đã biết Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhất định phải đồng tử thân tu luyện là lời nói dối, lẽ nào hắn sẽ không có đối với Kim Cương Bất Hoại Thần Công một đời chỉ có thể dùng 5 lần lòng khả nghi. Diệp Hải không tin, cũng lười với hắn nhọc lòng tư dùng ngôn ngữ thăm dò. Chương 69, Phong Hành Liệt. Chu Không Nhìn nhìn chằm chằm Diệp Hải nhìn một lúc, không nhanh không chậm nói, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuy rằng lợi hại, nhưng nó cũng không phải sự tồn tại vô địch. Coi như là năm đó Cổ Tam Thông, cũng giống vậy bi buồn, vốn hậu giết chết. Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực, đừng tưởng rằng mình luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công liền thiên hạ vô địch rồi. Diệp Hải mỉm cười lên, thần hậu đây là đang nhắc nhở ta. Chu Không Nhìn thản nhiên nói, coi như thế đi. Bụn, vốn hậu đã giết chết Kim Cương Bất Hoại Thần Công một đời truyền nhân, không hy vọng lại bóp chết đệ nhị đại. Có điều, ngươi nếu dám đối với Đại Minh có cái gì ý đồ bất lương, bụn hậu coi như liều mạng tính mạng, cũng phải đưa ngươi giết với dưới trưởng. Nói qua, Chu Không Nhìn trên người dâng lên một luồng mãnh liệt khí thế, tàn nhẫn mà hướng về Diệp Hải ép tới. Diệp Hải híp mắt lại, trên người đồng dạng bay lên một cổ cường đại khí thế, cùng Chu Không Nhìn khí thế lẫn nhau phân cao thấp. Vô hình phong lãng ở bên trong cung điện xuất hiện, chu vi làm bằng đồng lư hương bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh một trận gào thét. Một lát sau, hai người khí thế từng người thu hồi. Diệp Hải nhẹ giọng nói, thần hậu quả nhiên lợi hại. Công lực cỡ này, đã có thể xưng tụng là đệ nhất thiên hạ đi. Chu Không Nhìn phun ra một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Hải nói, đệ nhất thiên hạ. Không dám làm. Thiên hạ này nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng nuốt hổ nằm, rồng cuốn hổ phục, nhiều người lợi hại đây. Diệp Hải cười cợt, không nói gì. Nay Chu Không Nhìn thực lực cực cường, e sợ đã nhờ có tiếp cận tiên thiên thực lực. Diệp Hải nếu không phải dùng ra Kim Cương Bất Hoại Thần Công, vẫn đúng là không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng hắn. Chu Không Nhìn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hộ Long Sơn Trang một thành viên. Nay hoàng chữ đệ nhất số mật thám, chính là ngươi rồi. Hoàng chữ mật thám. Quên đi, không đáng kể. Diệp Hải bĩu môi, không có quá mức tính toán. Chu Không Nhìn nói, ở tại vị mưu chính. Ta hiện tại cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Giang hồ trọng trấn Mộ Dung Sơn Trang, trước đó vài ngày bị mất một cái món đồ trọng yếu, ngươi đi tra một chút. Diệp Hải cau mày nói, tra án. Hộ Long Sơn Trang, tại sao phải làm một ít lục phiến môn việc xấu? Chu Không Nhìn nói, bởi vì Mộ Dung gia tộc thất lạc không phải món đồ bình thường, mà là một cái tiên hoàng bàn cho bọn họ bảo kiếm, Phúc Vũ Kiếm. Này không chỉ là một cái kèm đơn giản như vậy, điều này đại biểu ta hoàng gia huy nghiêm. Thậm chí trong đồn đãi, Phúc Vũ Kiếm bên trong ẩn giấu đi một môn cực kỳ mạnh mẽ kiếm pháp. Vì lẽ đó thanh kiếm này, tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài, nhất định phải đem nó thu hồi lại. Diệp Hải gật gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, nhất định đem thanh kiếm kia mang cho người trở về. Nói qua, Diệp Hải chẳng muốn lại cùng Chu Không Nhìn phí lời, thẳng đi ra ngoài. Đi ra đại điện, một nữ giả nam trang thiếu nữ xuất hiện tại Diệp Hải trước mặt, đối với Diệp Hải chắp tay nói, huyền chữ đệ nhất số mật thám Hải Đường, gặp nhạc trưởng môn. Diệp Hải mỉm cười nói, dễ bàn dễ bàn. Sau đó mọi người đều là đồng liêu, nên trợ giúp lẫn nhau mới phải. Hải Đường cười đáp một tiếng, sau đó mang theo Diệp Hải đi lấy một đại biểu Hộ Long Sơn Trang thân phận lệnh bài. Diệp Hải cầm cẩn thận thân phận lệnh bài sau khi, liền dẫn người đồng thời đi tới Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Sơn Trang, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trang chủ Mộ Dung vô địch một tay cuồng long trưởng uy chấn giang hồ, là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Diệp Hải dẫn người đi tới Mộ Dung Sơn Trang, gặp được cái này tên là Mộ Dung Vô Địch của nhân. Mộ Dung Vô Địch dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Diệp Hải, trầm giọng nói, ngươi chính là Hộ Long Sơn Trang phái tới tra án người. Lão Phu trước đây chưa từng thấy ngươi, sẽ không phải là cái gì vô danh tiểu tốt chứ. Lão Phu Phúc Vũ Kiếm nhưng là tiên hoàng ban tặng bảo kiếm, can hệ trọng đại, không phải là cái gì a con mèo a cẩu đều có thể đến dính líu một cước. Mộ Dung Vô Địch thấy Hộ Long Sơn Trang phái một không thế nào nổi danh mật thám tới nơi này tra án, cho rằng đây là Hộ Long Sơn Trang không trọng thị chính mình, trong lòng rất là căm tức, liền liền đem một bụng hỏa khí vai đến Diệp Hải trên người. Nghe vậy, Diệp Hải cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, Mộ Dung Vô Địch, ngươi cho rằng mình đã thiên hạ vô địch sao? Nói qua, hắn lên trước bước ra một bước. Ầm. Diệp Hải khí thế ầm ầm bạo phát, rời núi lấp biển một loại dâng tới Mộ Dung Vô Địch. Mộ Dung Vô Địch sắc mặt trắng nhợt, liền thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, không chịu nổi Diệp Hải cho hắn khí thế áp bức. Các hạ, kính xin hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Vô Địch cắn răng, gian nan mở miệng nói. Diệp Hải khí thế vừa thu lại, Mộ Dung Vô Địch miệng lớn thở dốc lên. Vừa nãy thân ở Diệp Hải khí thế áp bức bên dưới, hắn liền hô hấp đều cảm giác khó khăn. Cảm nhận được Diệp Hải thực lực sau khi, Mộ Dung Vô Địch không dám coi thường nữa Diệp Hải, đối với Diệp Hải chắp tay, khách khí nói, vị đại nhân này, mời đi theo ta. Mộ Dung Vô Địch bắt đầu cùng Diệp Hải báo cáo tình huống, Phúc Vũ Kiếm, là tiên hoàng bàn cho bọn họ Mộ Dung gia tộc bảo kiếm. Nghe đồn thanh kiếm này bên trong, ẩn giấu đi một bộ kinh thiên động địa kiếm pháp, Phúc Vũ Kiếm Pháp. Thế nhưng Mộ Dung Vô Địch khổ tâm nghiên cứu kiếm này nhiều năm, nhưng thủy chung không có tìm được Phúc Vũ Kiếm Pháp ở nơi nào, liền cũng sẽ không lại nặng như vậy coi, sẽ đem nó xem là tiên hoàng ban cho Mộ Dung gia tộc vinh dự tín vật tới đối xử. Mãi đến tận mấy ngày trước, một kẻ trộm đi tới Mộ Dung sơn trang, giết chết tuần tra gã sai vật Hàn Bá, trộm đi Phúc Vũ Kiếm. Nhân chứng duy nhất Hàn Bá hiện tại đã chết đi. Phúc Vũ Kiếm rốt cuộc là bị ai trộm đi, Mộ Dung gia tộc một điểm manh mối cũng không có. Nghe xong Mộ Dung Vô Địch, Diệp Hải cũng cảm giác thấy hơi đau đầu. Điểm này manh mối đều không có, để hắn làm sao điều tra? Các ngươi, nhìn nên làm gì? Diệp Hải nhìn cùng chính mình cùng đi đến Hộ Long Sơn Trang mật thám, trong miệng phân phó một tiếng. Hắn sẽ không tra án, thế nhưng những người này sẽ a. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Có điều đáng tiếc, cái kia trộm đi Phúc Vũ Kiếm người rất cẩn thận. Cứ việc những này đến từ Hộ Long Sơn Trang mật thám đều thần kinh bách chiến, nhưng vẫn là không thể điều tra ra cái gì tin tức hữu dụng. Có điều vừa lúc đó, trên giang hồ nhưng truyền đến một ít tình báo hữu dụng, một tên là Phong Hành Liệt thiếu niên, cầm trong tay Phúc Vũ Kiếm, sử dụng một loại cường đại kiếm pháp, chính đang từng cái khiêu chiến các môn các phái. Phúc Vũ Kiếm xuất hiện. Xem ra, Phúc Vũ Kiếm chính là cái kia tên là Phong Hành Liệt thiếu niên trộm đi. Đại nhân chúng ta đi bắt người đi. Diệp Hải chính là thủ hạ kích động lên, lần này được rồi, không cần lại nhọc lòng mất công sức điều tra. Trực tiếp canh chừng được liệt bắt được, đem Phúc Vũ Kiếm cầm về là được. Diệp Hải đồng ý bọn họ kiến nghị, cũng hỏi thăm bọn họ Phong Hành Liệt vị trí, sau đó hướng về Phong Hành Liệt vị trí chạy đi. Phong Hành Liệt một mình trên hành sơn, khiêu chiến phái Hành Sơn. Phái Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh xuất chiến, thế nhưng ở Phúc Vũ Kiếm Pháp dưới căn bản không có thể một đòn. Phái Hành Sơn. Chỉ đến như thế. Phong Hành Liệt một chiêu kiếm chém thương Mạc Đại Tiên Sinh, trong miệng phát sinh khinh thường hừ nhẹ. Phái Hành Sơn mọi người đối với Phong Hành Liệt trợn mắt nhìn, Phong Hành Liệt không để ý chút nào. Trái lại khiêu khích nhìn những này phái Hành Sơn đệ tử một chút. Đánh bại Mạc Đại Tiên Sinh sau khi, Phong Hành Liệt không chút nào dừng lại, chuyển thân liền chuẩn bị rời đi. Phong Hành Liệt, ngươi dám đến phái Hành Sơn gây sự nhì, nhưng là không đem ta Ngũ Nhạc kiếm phái để ở trong mắt. Chương 70, Tào Chính Thuần. Diệp Hải dẫn người xuất hiện, chặn lại rồi Phong Hành Liệt đường đi. Phong Hành Liệt cầm trong tay Phúc Vũ kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hải, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Diệp Hải chắp hai tay sau lưng, cười khẽ mở miệng nói, tại hạ phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, đồng thời còn là Hộ Long Sơn trang hoàng chữ đệ nhất số mật thám. Các hạ không chỉ trộm đi Phúc Vũ kiếm, trả lại phái Hành Sơn khiêu khích, cũng quá không đem ta để ở trong mắt chứ. Phong Hành Liệt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Hải, chậm rãi mở miệng nói, Nhạc Bất Quần, ta nghe nói qua ngươi, coi như không ngươi tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Hắn rút ra Phúc Vũ kiếm, ngữ khí có chút hưng phấn mở miệng nói, đến đây đi, đánh với ta một trận. Ta ngược lại muốn xem là của ngươi kiếm pháp lợi hại, vẫn là ta Phúc Vũ kiếm pháp càng sắc bén hơn. Dứt tiếng, hắn không giống nhau, không chờ Diệp Hải mở miệng, bay thẳng đến Diệp Hải nhào tới. Phúc Vũ kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Hải một chém mà tới. Phúc Vũ kiếm pháp lít nha lít nhít, dường như đầy trời mưa phùn, phong tỏa Diệp Hải hết thảy né tránh không gian, để hắn muốn tránh cũng không được. Phá. Diệp Hải ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, hướng về Phong Hành Liệt trường kiếm đâm thẳng tới. Bành. Diệp Hải kiếm đâm vào Phong Hành Liệt kiếm thế bên trên, Độc Cô Cửu kiếm bên trong phá kiếm thức thôi thúc, lập tức phá tan rồi Phúc Vũ kiếm pháp. Một chiêu phá tan Phúc Vũ kiếm pháp, Diệp Hải đắc thế không tha người, xoạt 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 lại là ba kiếm liên tiếp chém ra, hướng về Phong Hành Liệt chém tới. Phong Hành Liệt gào thét, Phúc Vũ kiếm pháp toàn lực thôi thúc, lại bị Diệp Hải dùng một loại ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Hai người khỏe mạnh lực cách nhau quá lớn, Phong Hành Liệt hoàn toàn không phải Diệp Hải đối thủ, bị Diệp Hải dễ dàng chế phục. Đang Diệp Hải trường kiếm vẩy một cái, Phong Hành Liệt trong tay Phúc Vũ kiếm theo tiếng mà bay, bị Diệp Hải đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó Diệp Hải một bước tiến lên, trường kiếm trong tay trực tiếp nằm ngang ở Phong Hành Liệt trên cổ, lạnh giọng mở miệng nói, đừng núp ních, không phải vậy giết ngươi. Cảm thụ lấy trên cổ truyền tới mát mẻ, Phong Hành Liệt than nhẹ một tiếng, buông tha cho chống lại. Người đến, đem hắn dẫn đi. Diệp Hải phân phó một tiếng, Hộ Long Sơn trang mật thám lập tức tiến lên, canh chừng được Liệt cho chế phục, trói lại giam giữ xuống. Mạc Đại Tiên Sinh mang theo phái Hành Sơn mọi người đi tới, đối với Diệp Hải chắp tay, thần sắc phức tạp nói, Nhạc Minh Chủ, đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay. Mạc Đại Tiên Sinh hơi xúc động, nhớ năm đó hắn và Nhạc Bất Quần thực lực là không kém bao nhiêu. Không biết từ lúc nào lên, đối phương liền rất xa siêu việt hắn. Diệp Hải cười cợt, không sao cả nói, Mạc Đại Tiên Sinh nói gì vậy? Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay a. Mạc Đại Tiên Sinh cười gật đầu, xin mời Diệp Hải đến phái Hành Sơn hơi làm giải lao. Sau đó, Diệp Hải mang theo Phúc Vũ kiếm phong được Liệt trở lại kinh thành. Ở tại bọn hắn sắp đến kinh thành thời điểm, một đám người của Đông Xưởng đột nhiên xuất hiện, người cầm đầu chính là Tào Chính Thuần đáng tin Tâm Phúc. Này thái giám nói, Nhạc Bất Quần, hoàng thượng khẩu dụ, cho ngươi canh chừng được Liệt cùng Phúc Vũ kiếm đều giao cho chúng ta, chuyện này từ Đông Xưởng chúng ta tiếp nhận. Diệp Hải mỉm cười nói, hoàng thượng khẩu dụ, ta không tin. Này thái giám biến sắc mặt, phẫn nộ quát, lớn mật, Nhạc Bất Quần, ngươi dám kháng chỉ bất tuân. Diệp Hải ngữ khí tùy ý nói, kháng chỉ bất tuân. Đông Xưởng cùng Hộ Long Sơn Trang bất hòa, nếu là hoàng thượng muốn đem Hộ Long Sơn Trang tù nhân giao cho Đông Xưởng, tuyệt đối sẽ không phái mấy người các ngươi lại đây, tối thiểu cũng có cái Hộ Long Sơn Trang căn cứ chính xác người chứ. Thế nhưng các ngươi không có người làm chứng, tới tất cả đều là người của Đông Xưởng. Nói cách khác, các ngươi giả truyền thánh chỉ. Nay tiểu thái giám biến sắc mặt, lạnh lùng nói, động thủ. Người của Đông Xưởng không che giấu nữa, cứ như vậy trực tiếp ra tay rồi. Một đám cao thủ hướng về Diệp Hải vọt tới. Diệp Hải khẽ mỉm cười, thả người nhảy một cái hướng về đối diện người vọt tới. Hấp công đại pháp phát động, một lại một cái Đông Xưởng cao thủ bị hắn hút khô công lực. Dừng tay. Một âm trầm âm thanh vang lên, sau đó một tóc trắng phơ thái giám xuất hiện, lăng không nhảy một cái hướng về Diệp Hải vọt tới. Hắn một trưởng vỗ ra, hùng hậu sức mạnh từ trên người hắn bạo phát, mang theo rời núi lấp biển giống như khí thế hướng về hắn phả vào mặt. Thiên Cương Đồng Tử Công. Tào Chính Thuần. Diệp Hải híp mắt lại, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, quay về mãnh liệt mà đến cương khí một chiêu kiếm đâm ra. Độc Cô Cửu kiếm, phá khí thế. Diệp Hải quát khẽ, sử dụng tới Độc Cô Cửu kiếm, vô cùng sắc bén cương khí khi hắn trên thân kiếm phun ra nuốt vào, lập tức liền phá giải Tào Chính Thuần đánh ra hùng hậu cương khí. Tào Chính Thuần rút lui hai bước, nhưng là không có lại ra tay, mà là ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Diệp Hải, trong miệng khẽ cười nói, được được được. Không nghĩ tới Hộ Long Sơn trang hoàng chữ đệ nhất số mật thám, thậm chí có thực lực như vậy. Diệp Hải nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần, không chút nào yếu thế nói, Tào công công cũng không lại. Ngươi Thiên Cương Đồng Tử công lực đại vô cùng, cương khí hùng hậu. Coi như là Thiết Đảm Thần Hầu Chu không nhìn, ngươi cũng có sức đánh một trận. Tào Chính Thuần bất mãn hừ nói, chỉ là sức đánh một trận. Hừ. Tiểu tử, ngươi xem thường bản đốc chủ, cũng coi trọng hắn Chu không nhìn. Diệp Hải cười nói, vậy cũng không hẳn. Lúc này, một đám người từ đằng xa tới rồi, chính là Hộ Long Sơn Trang Hải Đường đẳng nhân. Tào Chính Thuần liếc bọn họ một chút, hừ lạnh nói, chúng ta đi. Hắn mang theo thủ hạ của chính mình rời đi, Diệp Hải cũng không có ra tay ngăn cản. Hắn cũng không phải Chu không nhìn chính là thủ hạ, không lý do vì hắn liều mạng. Hải Đường dẫn người chạy tới, nhìn thấy Diệp Hải đẳng nhân bình an vô sự không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần đám người bóng lưng liếc mắt nhìn, oán hận mở miệng nói, như thế nào, cái kia lão cẩu không có làm khó dễ ngươi chứ? Diệp Hải nói, hắn ra tay rồi, có điều bi ta ngăn cản. Chỉ là ta không hiểu, Đông Xưởng cùng Hộ Long Sơn Trang tranh đấu đã kịch liệt đến loại trình độ này sao? Hải Đường khẽ thở dài, đoạn thời gian gần đây, Tào Chính Thuần Đông Xưởng trắng trợn mở rộng. Đặc biệt là Lưu Hỷ chết rồi, Liên Cẩm Y vệ thế lực cũng rơi vào trong tay hắn. Hắn nhân cơ hội mở rộng thực lực của chính mình, tại triều đình bên trong mở rộng các ti các bộ, không ngừng phát triển vây cánh. Hiện tại trong triều đình quyền to, bảy si đi rơi vào rồi Tào Chính Thuần trong tay. Chúng ta Hộ Long Sơn Trang hiện tại đi lại liên tục khó khăn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cùng Tào Chính Thuần đấu tranh. Hải Đường nói xong phức tạp tình thế sau khi, còn không quên biểu đạt mình một chút kiên định lập trường, để Diệp Hải có chút dở khóc dở cười. Bọn họ mang theo Phong Hành Liệt trở về Hộ Long Sơn Trang, Phong Hành Liệt cùng Phúc Vũ Kiếm đều bị mang đi. Diệp Hải không để ý chút nào, bởi vì Phúc Vũ Kiếm pháp hắn từ lâu được. Đến đây, Diệp Hải gia nhập Hộ Long Sơn Trang sau nhiệm vụ thứ nhất, xem như là viên mãn hoàn thành. Mà một bên khác, cấp đoạt Phúc Vũ Kiếm thất thủ Tào Chính Thuần nhưng là có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì Diệp Hải thực lực, để hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Hộ Long Sơn Trang lại thêm như vậy một vị cao thủ, đôi này, chuyện này đối với ta tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tào Chính Thuần trong lòng suy tư về, sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Hắn không phải là một an phận thái giám, trong lòng có của hắn làm hoàng đế dã vọng, ngám. Chỉ cần diệt trừ Hộ Long Sơn Trang, thu được Hộ Long bên trong Sơn Trang số lượng khổng lồ bí mật hồ sơ, vậy hắn là có thể nắm lấy triều đình thập đại tướng quân nhược điểm, đưa bọn họ trong tay quân đội chiếm làm của riêng, thành công cải triều hoán đại. Chương 71, âm mưu. Tào Chính Thuần quyết định tăng nhanh động tác, tiến một bước mở rộng quyền lực của mình. Ngay ở hắn suy nghĩ chính mình nên làm sao động thủ thời điểm, bên ngoài nhưng truyền đến tranh đấu thanh âm của. Xảy ra chuyện gì? Tào Chính Thuần cau mày, sai bước đi ra ngoài. Lúc này bóng đêm đã sâu, bên ngoài nhưng là đèn đuốc sáng choang. Một đám người cầm trong tay đuốc, tập kích hắn đông sưởng trụ sở. Trong đám người, một cái vóc người thon gầy nam tử bay lên trời, hướng về bên này vút qua mà tới. Tào Chính Thuần thấy rõ ràng, người này đúng là hắn ngày nhớ đêm mong đều muốn diệt trừ đối thủ, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Tào Chính Thuần trong lòng phẫn nộ, lớn tiếng nói, Chu Vô Thị, ngươi nghĩ làm gì? Dám dẫn người tập kích đông sưởng trụ sở, ngươi là muốn mưu phản sao? Tào Chính Thuần tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Vô Thị dĩ nhiên giành trước động thủ, đánh hắn một không ứng phó kịp. Nghe được Tào Chính Thuần chất vấn, Chu Vô Thị cười lạnh nói, Tào Chính Thuần, bản hậu là tới thanh quân trác. Mấy ngày nay ngươi không ngừng kết bè kết cánh, trong triều đối với ngươi đã tiếng oán than dậy đất. Bản hậu thân là Tiên Hoàng Sách Phong Thiết Đảm Thần Hầu, nắm giữ Hộ Long Sơn Trang. Sứ mạng của ta chính là chém giết như ngươi vậy loạn thần tặc tử. Tào Chính Thuần biến sắc mặt, cắn răng nói, khó trách ngươi mấy ngày nay không ngừng thoái nhượng, nguyên lai ngươi là cố ý. Chu Vô Thị ngạo nghễ nói, không sai. Thiên như khiến người diệt vong, tất trước tiên khiến người điên cuồng. Mấy ngày nay ngươi đã điên cuồng qua, hiện tại cũng nên chết. Nói qua, hắn thả người nhảy một cái hướng về Tào Chính Thuần giết tới, chân khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn phun trào, hóa thành chất phát rắn chắc cương khí. Tào Chính Thuần không cam lòng yếu thế, Thiên Cương Đồng Tử Công toàn lực thôi thúc, cùng Chu Vô Thị đối chọi gay gắt. Mặt sau, Hộ Long Sơn Trang mật thám chúng cùng đông sưởng thành viên ác chiến, Diệp Hải đã ở trong đó. Hắn nhìn thấy Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần đánh cho kịch liệt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chuyển thân rời đi. Chu Vô Thị rời đi Hộ Long Sơn Trang, hiện tại đúng là mình đi tìm Hấp Công Đại Pháp bí tịch cơ hội tốt nhất. Lại như Cổ Tam Thông không có hủy diệt Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện bí tịch như thế, Chu Vô Thị cũng không có hủy diệt Hấp Công Đại Pháp tu luyện bí tịch. Diệp Hải mấy ngày nay một mực trong bóng tối điều tra, đã có mấy phần mi mục. Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị đi rồi sau đó, nơi này đã không có người có thể ngăn được Diệp Hải rồi. Có điều Diệp Hải cũng không có lộ ra, mà là lặng lẽ ẩn nút đi vào, đi tới Chu Vô Thị coi trọng nhất một gian tầng gác trước. Người nào? Phụ trách thủ vệ nơi này chính là Chu Vô Thị đáng tin tâm phúc, Tam Thập Lục Thiên Cương. Diệp Hải xuất hiện ở đây, lập tức đưa tới bọn họ cảnh giác. Tới giết người của các ngươi. Diệp Hải cười khẽ, trong nháy mắt ra tay, sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, hướng về Tam Thập Lục Thiên Cương giết tới. Tam Thập Lục Thiên Cương thực lực và hắn chênh lệch quá lớn, vừa đối mặt liền bị hắn dễ dàng giết chết. Tiện tay đem Tam Thập Lục Thiên Cương xác chết ném qua một bên, Diệp Hải bước nhanh đi vào Chu Vô Thị trọng yếu tầng gác, ở bên trong bắt đầu tìm kiếm. Thập đại tướng quân bí mật hồ sơ. Hấp Công Đại Pháp tu luyện bí tịch. Chu Vô Thị trọng yếu kinh nghiệm. Diệp Hải nhìn mình trước mặt văn hiến, không nhịn được khẽ cười lên, thu hoạch này so với mình nguyên lai nghĩ tới còn muốn lớn hơn a. Diệp Hải đem Chu Vô Thị nhật ký cùng thập đại tướng quân hồ sơ để qua một bên, mở ra Hấp Công Đại Pháp bí tịch nhìn lại. Hoàn chỉnh hay Hấp Công Đại Pháp? Quả nhiên thần diệu vô song. Diệp Hải nhìn quyển bí tịch này, không khỏi mỉm cười lên. Trong cơ thể hắn chân khí phun trào, dựa theo Hấp Công Đại Pháp đường lối vận công bắt đầu vận chuyển. Không đúng. Diệp Hải hơi nhướng mày, trong mắt đột nhiên né qua một vệ tinh mang. Ở vận chuyển Hấp Công Đại Pháp trong quá trình, hắn cảm thấy đến từ Kim Cương Bất Hoại Thần Công bài xích. Này không nên a. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp khắc chế lẫn nhau, nhưng là vừa hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời tu luyện này hai môn võ công hẳn là bổ sung lẫn nhau, tuyệt đối không phải là lẫn nhau bài xích mới đúng. Diệp Hải suy tư một lúc, mở ra thập đại tướng quân hồ sơ. Nhìn một lúc sau khi, Diệp Hải đem chúng nó để qua một bên, cầm lấy Chu Vô Thị nhật ký. Hồ sơ cùng nhật ký đều là thật sự, thế nhưng này Hấp Công Đại Pháp bí tịch, cũng tuyệt đối là đồ giả, tác phẩm rợm. Cửu chân nhất giả. Chu Vô Thị, ngươi quả nhiên đủ nham hiểm. Thậm chí ngươi ngay cả mình Tâm Phúc Tam Thập Lục Thiên Cương đều đưa tới để ta giết, mục đích chính là vì thủ tín cho ta. Diệp Hải cười lạnh, hắn khám phá Chu Vô Thị mưu kế. Xem ra ta ở Hộ Long Sơn trang động tác, bị Chu Vô Thị phát hiện. Vì lẽ đó hắn mới đưa kế liền kế, lấy một quyển đồ giả, tác phẩm rợm Hấp Công Đại Pháp cho ta. Nếu là ta thật sự tu luyện này Hấp Công Đại Pháp, đến thời điểm nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy, Chu Vô Thị muốn giết ta liền dễ dàng hơn nhiều. Diệp Hải thầm nghĩ, sợ hãi cả kinh. Này Chu Vô Thị đủ nham hiểm a. Hắn ở bề ngoài là ở tấn công Đông Xưởng Tào Chính Thuần, trên thực tế nhưng là một hòn đá hạ hai con chim, liền hắn cũng cho tính toán đi vào. Thậm chí ngay cả tấn công Tào Chính Thuần cũng chỉ là danh nghĩa, mục đích thực sự là đúng phó Diệp Hải. Dù sao nắm giữ bộ phận Hấp Công Đại Pháp cùng hoàn chỉnh Hễ Kim Cương Bất Hoại Thần Công Diệp Hải, thực lực so với Tào Chính Thuần đến phải mạnh hơn. Đáng tiếc a đáng tiếc, Chu Vô Thị ngươi toán lọt một điểm. Đó chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp hỗ trợ lẫn nhau trong lúc đó có một loại thân mật liên hệ, bị ta phát hiện dị dạng. Hơn nữa ta chiếm được quá Hấp Công Đại Pháp phiên bản không trọn vẹn, hơn nữa ngươi cái này sai lầm phiên bản, hai hai xác minh bên dưới, chân chính Hấp Công Đại Pháp đối với ta mà nói cũng không có bí mật. Chu Vô Thị a Chu Vô Thị, ngươi đây là không phải nâng lên tảng đá đập phá chân của mình đây. Diệp Hải mỉm cười lên, thần sắc đắc ý. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm trong tay Hấp Công Đại Pháp bí tịch nhìn lại. Diệp Hải căn cứ mình đã lấy được không trọn vẹn hay Hấp Công Đại Pháp, đối với cái này sai lầm hãy tiến hành hoàn thiện cùng sửa chữa. Quan trọng nhất là, hắn còn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chân chính Hấp Công Đại Pháp nội lực có thể cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công nội lực cộng hưởng, để hắn dễ dàng phán đoán ra chính mình suy lý ra tới Hấp Công Đại Pháp có chính xác không. Một bên khác, Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Tào Chính Thuần Thiên Cương Đồng Tử Công tuy rằng lợi hại, thế nhưng Chu Vô Thị Hấp Công Đại Pháp so với hắn càng hơn một bậc. Huống chi qua nhiều năm như vậy, Chu Vô Thị không biết hấp thu bao nhiêu võ lâm cao thủ công lực. Thực lực của hắn, Tào Chính Thuần không cách nào chống lại. Càn Khôn Đại Nazi. Chu Vô Thị một tiếng quát lạnh, quay về bên cạnh một tòa lầu các vẫy tay, này tầng gác nhất thời bay lên, hướng về Tào Chính Thuần tàn nhẫn mà đập tới. Vạn Xuyên Quy Hải. Tào Chính Thuần một tiếng quát nhẹ, Thiên Cương Đồng Tử Công phát động. Ác liệt cương khí đánh ra ngoài, muốn đem này tầng gác đánh bay. Song phương cương khí cách không phân cao thấp, cuối cùng Chu Vô Thị thắng lợi. Tầng gác phá vụn, vô số mảnh vỡ hướng về Tào Chính Thuần đánh tới. Kim cương hộ thể. Tào Chính Thuần trên người cương khí lưu chuyển, đánh ra đi cương khí bi hắn cấp tốc thu hồi, hóa thành một cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ đem hắn bảo vệ. Tầng gác mảnh vỡ đánh vào cương khí vòng bảo vệ trên, Tào Chính Thuần lông tóc không tổn hại. Hấp Công Đại Pháp. Chu Vô Thị sắc mặt phát lạnh. Quay về Tào Chính Thuần vung tay lên, cường đại sức hấp dẫn từ lòng bàn tay của hắn bạo phát, bắt đầu hấp dẫn Tào Chính Thuần lại đây. Chương 72, Ngư ông đắc lợi. Chu Vô Thị Hấp Công Đại Pháp sức hút tăng vọt, liều mạng hấp dẫn Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần liều mạng thôi thúc Thiên Cương Đồng Tử Công, kháng cự Chu Vô Thị đối với hắn hấp dẫn. Hai người đối kháng, cuối cùng vẫn là công lực thâm hậu Chu Vô Thị thắng lợi. Tào Chính Thuần cương khí vòng bảo vệ ở Chu Vô Thị lực hút liên lụy bên dưới ầm ầm phá vụn. Hấp dẫn sức mạnh trực tiếp tác dụng đến Tào Chính Thuần trên người, hắn hướng về Chu Vô Thị bay qua, cuối cùng dĩ nhiên một con đâm vào Chu Vô Thị trong cơ thể. Chu Vô Thị vẻ mặt vui vẻ, chính mình thắng. Rất nhanh, Tào Chính Thuần Thiên Cương Đồng Tử Công cũng sẽ cho mình sử dụng. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo thâm trầm thanh âm của nhưng là đột nhiên vang lên, để Chu Vô Thị chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị cùng Đông Xưởng Tào Chính Thuần sống chết với nhau lại bị ta đuổi tới, thực sự là ông trời cũng đang giúp ta à. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, hướng về Chu Vô Thị một trưởng đánh tới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Chu Vô Thị sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngựa khí kinh hai nói, Mông Cổ đệ nhất cao thủ, Ma Sư Bàng Ban. Chính là Lão Phu. Bàng Ban một trưởng đánh vào Chu Vô Thị trên bụng, Tào Chính Thuần bi hắn một trưởng chấn động đi ra. Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần cũng là lớn miệng phun máu, đều bị Bàng Ban một trưởng kia đả thương. Bàng Ban đả thương hai người sau khi, đắc thế không tha người, muốn trực tiếp lấy đi hai người tính mạng. Là một người người Mông Cổ, Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị đều là kẻ địch của hắn. Mà đối mặt Bàng Ban cái này đối thủ mạnh mẽ, bị thương nặng Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị không thể không liên thủ đối địch. Chu Vô Thị hấp công đại pháp bi bàng ban đánh gãy, hắn không có hút tới Tào Chính Thuần công lực. Đáng tiếc hai người ở thời khắc mấu chốt bi bàng ban đánh gãy, lúc này bị thương nặng, một thân thực lực mười không còn một. Bởi vậy coi như là lấy hai đối với một, bọn họ cũng không phải bàng ban đối thủ. May là thủ hạ của bọn họ phát hiện tình huống ở bên này, hướng về bên này cùng nhau tiến lên, lấy đa đánh thiếu đối kháng bàng ban. Bàng ban lấy một địch chúng, cuối cùng không phải là đối thủ, thả người nhảy một cái rời khỏi nơi này. Không nên đuổi theo rồi. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình muốn truy kích bàng ban, Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị đồng thời mở miệng, ngăn trở thủ hạ của chính mình. Tào Chính Thuần quay đầu nhìn Chu Vô Thị, cười lạnh nói, thần hậu võ công của dĩ nhiên cao như thế, thực sự là thâm tàng bất lộ a. Chu Vô Thị cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn cùng ta đánh lại một hồi. Tào Chính Thuần tựa như cười mà không phải cười nói, không dám. Thần hậu võ công cao cường, bản đốc chủ sợ chết ta. Chu Vô Thị hừ một tiếng, không để ý đến Tào Chính Thuần nói móc. Hai người bọn họ lúc này đều bị thương nặng, hơn nữa còn có bảng bàn cái này đại địch mắt nhìn chằm chằm, bây giờ không phải là bọn họ động thủ thời điểm. Ngay ở Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị chuẩn bị từng người thối lui, tìm một chỗ liếm vết thương thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ nhưng là đột nhiên vang lên, thần hậu cùng đốc chủ đây là thế nào? Là ai đem các ngươi đả thương? Nương theo lấy đạo này tiếng cười khẽ vang lên, Diệp Hải chậm rãi xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Là ngươi? Nhìn thấy Diệp Hải xuất hiện, Chu Vô Thị biến sắc mặt. Hắn mưu tính xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi hắn kế hoạch bên trong, lúc này Tào Chính Thuần đã bị hắn giết chết, Tào Chính Thuần khổ tu Thiên Cương Đồng Tử Công cũng vì hắn sử dụng. Cùng lúc đó, Diệp Hải cũng lấy được đồ giả, tác phẩm Dởm Hấp Công Đại Pháp, tu luyện sau khi tẩu hỏa nhập ma, một thân công lực mười không còn một, bị hắn dễ dàng xóa bỏ. Có thể hiện thực đều là theo người đùa giỡn, hắn muốn một hòn đá hạ hai con chim, kết quả hắn hai cái mưu đồ đều phao thang. Đầu tiên là Mông Cổ cao thủ Bàng Ban vì cứu viện Phong Hành Liệt, tới nơi này thời điểm đụng với hắn và Tào Chính Thuần chiến đấu, ngư ông đắc lợi đưa hắn hai người trọng thương. Lại là Diệp Hải từ hắn này sai lầm hay hấp công đại pháp bên trong suy lý phát ra chính xác tu luyện bí tịch, hiện tại thần công đại thành muốn lấy công lực của hắn. Không có sai. Bằng vào không trọn vẹn hay hấp công đại pháp cùng sai lầm hay hấp công đại pháp 22 xác minh, hơn nữa kim cương bất hoại thần công nội lực phán đoán thật giả. Hiện tại Diệp Hải đã triệt để luyện thành hấp công đại pháp. Hấp công đại pháp chân khí chí âm chí nhu, kim cương bất hoại thần công chân khí chí dương chí cương. Diệp Hải đồng thời luyện thành hai loại chân khí, đạt đến âm dương tương tể hiệu quả. Hiện tại hắn thực lực tăng lên mấy lần không ngừng, cự ly tiên thiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần lấy được Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần toàn bộ công lực, ta ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp tiên thiên, trở thành trên thế giới sự tồn tại vô địch. Diệp Hải híp mắt lại, nhìn về phía Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần ánh mắt trở nên hừng hực lên. Cảm nhận được Diệp Hải ánh mắt nóng bỏng, Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần đều là hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng lùi về sau. Hải Đường đứng dậy, chúng Diệp Hải trầm giọng quát lên, Nhạc Bất Quẩn, ngươi nghĩ làm gì? Diệp Hải mỉm cười nói, làm gì? Đương nhiên là lấy đi các ngươi một thân công lực rồi. Vừa dứt lời, hắn rồi đột nhiên lao ra. Thân thể giống như đạo thiểm điện, trong phút chốc liền tới đến Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần trước mặt. Diệp Hải duỗi ra hai tay, lập tức bóp lấy hai người cái cổ, đẩy bọn họ rời xa mọi người. Hấp công đại pháp phát động, hai người tinh thuần nội lực bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Nghĩa phụ, đốc chủ, thân hậu, Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần chính là thủ hạ đều là đổi sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Diệp Hải vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Hải liếc bọn họ một chút, không thèm để ý bọn họ, mang theo Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần di động trong nháy mắt, trốn ra bọn họ. Một lát sau, Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị nội lực bị Diệp Hải hấp thu, Diệp Hải một cái liền đem thoi thóp hai người ném ra ngoài. Nghĩa phụ, thân hậu, đốc chủ, hai người chính là thủ hạ biến sắc mặt, vội vàng đi đón ngủ ở hai người. Hê 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 hê, các ngươi cũng thật là trung tâm. Ta quá cảm động. Diệp Hải cười quái dị một tiếng, thân thể đạn pháo một loại nhằm phía bọn họ. Hấp thu Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị công lực, Diệp Hải thực lực đã đạt đến một loại điểm giới hạn, bất cứ lúc nào đều phải sản sinh lột xác. Giết! Quy Hải nhất đao thần màu lạnh lùng, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Hải một đao chém tới. Hùng bá thiên hạ! Quy Hải nhất đao vung vẩy trường đao óng ánh, ánh đao ác liệt. Diệp Hải giơ bàn tay lên, dễ dàng bắt được đối phương ánh đao, hơi dùng sức liền đem hắn bóp nát. Đáng chết! Cảm nhận được Diệp Hải thực lực đáng sợ, Quy Hải nhất đao sắc mặt tái biến, lần thứ hai một đao chém lại đây. A Tị đạo tam đao! Quy Hải nhất đao liều mạng, sử xuất chính mình khổ tu một bộ tà ma đao pháp. Tà khí lâm nhiên, ma khí ung tùm. A Tị đạo tam đao vô cùng quỷ dị, cũng ác liệt đến cực điểm. Trong phút chốc phảng phất có trăm nghìn đạo ánh đao hướng về Diệp Hải chém tới, phảng phất địa ngục cửa lớn đối với hắn mở rộng. Thật một bộ ma đạo đao pháp, phải nên làm việc cho ta. Diệp Hải cười to, đối mặt A Tị đạo tam đao quỷ dị này đao pháp, hắn không né không tránh, một bước bước ra, một quyền đánh tới. Kim thân nóng ánh, vạn kiếp bất diệt. Kim cương bất hoại thần công thôi thúc, một quyền liền đem A Tị đạo tam đao ánh đao đánh cho nát tan. Ngay sau đó Diệp Hải bàn tay lớn trương khai, hướng về Quy Hải nhất đao vồ một cái bay qua. Hấp công đại pháp thôi thúc, Quy Hải nhất đao công lực bi hắn quần quận không ngừng hấp thu. Thả ra một đao. Hải đường hướng về Diệp Hải đánh tới, nhất chỉ điểm giết mà tới. Không dấu vết công tử công phu. Ta cũng sẽ. Diệp Hải liếc Hải đường một chút, đồng dạng nhất chỉ điểm giết tới. Chương 73, ta muốn làm hoàng đế. Vô ngấn chỉ pháp. Hải đường cùng Diệp Hải đúng rồi nhất chỉ, bi Diệp Hải nhất chỉ điểm lùi, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Hải đường lệ thanh quát lên, ngươi làm sao sẽ sư phụ của ta công phu. Diệp Hải cười nói, bởi vì Chu Vô Thị hút khô công lực của sư phụ của ngươi, mà ta lại hút khô công lực của nghĩa phụ ngươi, sau đó công phu liền thuộc về ta. Hải đường cả giận nói, ngươi nói bậy, nghĩa phụ không phải là người như thế. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, ta nói bậy. Chính ngươi xem. Nói qua, Diệp Hải tiện tay đem một quyển sách ném cho Hải đường, đồng thời đem bi hắn hút khô công lực Quy Hải nhất đao ném một bên, chuyển thân nên hướng Đoạn Thiên Nhai cùng Hộ Long Sơn Trang thậm chí Đông Xưởng cái khác cao thủ. Đoạn Thiên Nhai cầm kiếm đánh tới, dùng Đông Doanh nhẫn thuật cùng Diệp Hải chiến đấu. Đáng tiếc Diệp Hải hút khô rồi Đông Doanh cố nén nhất giả công lực, đồng dạng tinh thông các loại nhẫn thuật, Đoạn Thiên Nhai một ít xiếc không gạt được hắn. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối đầu Đoạn Thiên Nhai đẳng nhân vốn là nghiền ép giống như ưu thế. Kim cương bất hoại thần công vừa ra, thần càn giết thần Phật chặn giết Phật, không tới một phút liền đem bọn họ chế phục, từng cái hút khô rồi công lực. Một bên khác, Hải Đường liếc nhìn Chu Vô Thị nhật ký, gương mặt dại ra cùng không dám tin tưởng. Phía trên này ghi lại Chu Vô Thị từng làm các loại gièm pha, hút khô bát đại môn phái cao thủ công lực sau đó giá họa cho bất bại ngoan đồng cổ tam thông, đánh lén vô ngấn công tử cướp đoạt đối phương công lực, mật mưu cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Những thứ này đều là Chu Vô Thị bút ký, Hải Đường có thể dễ dàng nhận ra đến. Trên mặt của nàng mang theo không dám tin tưởng, nhìn về phía một bên Chu Vô Thị, giơ lên trong tay sách nói, nghĩa phụ, những thứ này đều là đồ giả, tác phẩm rởm đúng không? Chu Vô Thị quay đầu đi, không nói gì. Hải Đường thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng biết đáp án, nàng một đời tín ngưỡng bị phá hủy rồi. Ầm. Ngay vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Một cổ vô hình phong lãng xuất hiện, không xa Diệp Hải dĩ nhiên lăng không đồng bình lên. Thiên thiên chi cảnh. Tiên thiên cảnh giới, chân khí trong cơ thể phản buồn, vốn hoàn nguyên, liền có thể đứng lơ lửng trên không. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa bước vào thiên nhân cảnh giới, liền có thể thôi thúc thiên địa chi lực tiến hành chiến đấu. Đây chính là tiên thiên cảnh giới sao? Quả nhiên tuyệt không thể tả. Diệp Hải khẽ cười lên, chậm rãi rơi xuống đất, hướng về Hải Đường đi tới. Dừng tay, ngươi nghĩ làm gì? Nhìn thấy Diệp Hải hướng về Hải Đường đi đến, Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải nhất đao đều hoàn toàn biến sắc, lên tiếng ngăn cản nói. Đáng tiếc công lực của bọn họ bị Diệp Hải hút khô, hiện tại thân thể suy yếu, cái gì đều không làm được. Nhìn thấy Diệp Hải lại đây, Hải Đường ngẩng đầu lên, quật cường nói, ngươi nghĩ làm gì? Diệp Hải mỉm cười nói, ta nghĩ cho ngươi giúp một chuyện. Hải Đường cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Diệp Hải nhìn chung quanh một lần, cười nói, ngươi sẽ không giúp ta sao? Tính mạng của bọn họ, nhưng là đều nắm giữ ở trong tay ta. Ngươi cho rằng ta tại sao không giết bọn hắn? Đây đều là nể mặt ngươi a, Hải Đường. Quy Hải nhất đao sốt sắng, miệng quát, Hải Đường, ngươi chớ xía vào chúng ta. Hải Đường nhắm mắt lại, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Hải mỉm cười nói, thế mới đúng chứ? Đến, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Diệp Hải đưa tay đi kéo Hải Đường tay, bi Hải Đường tránh thoát. Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười liếc những người khác một chút, Hải Đường khẽ cắn môi mỏng, khuất nhục đưa tay kéo lại Diệp Hải. Diệp Hải ha ha cười nói, ngươi vẻ mặt này thực sự là quá tuyệt vời, hoàn mỹ thể hiện ta nhân vật phản diện thân phận. Đây chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Thật làm cho người chờ mong. Cách đó không xa, Quy Hải nhất đao bọn người là giận dữ, lớn tiếng nói, Hải Đường, đừng động chúng ta. Hắn đang gặp ngươi, ngươi đừng bị lừa a. Diệp Hải quay đầu nhìn bọn họ một chút, cười nói, các ngươi cũng thật là ngây thơ a. Hải Đường nếu như mặc kệ các ngươi, vậy các ngươi tất cả mọi người muốn đi chết. Các ngươi nghĩ như vậy để Hải Đường đi chết sao? Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải nhất đao giận dữ, nhưng cũng không dám lại mở miệng. Hải Đường nhẹ giọng nói, đại ca nhị ca, các ngươi không cần nói, Hải Đường biết mình đang làm gì. Diệp Hải mỉm cười, hắn liền biết Hải Đường nhẹ dạ, không nhìn nổi Chu Vô Thị đẳng nhân bị giết. Hai người đi xa một ít, Hải Đường nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Diệp Hải cười nói, mang ta vào cung. Ngươi nói cho hoàng đế, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần đều là Bi Mông Cổ cao thủ bàng ban giết, chỉ có ta mới có thể bảo vệ hắn. Hải Đường cau mày nói, ngươi muốn cho bệ hạ trọng dụng ngươi. Ta đây có thể giúp ngươi. Có điều ngươi đến bảo đảm, không cho thương tổn nghĩa phụ cùng Thiên Nhai bọn họ. Diệp Hải mỉm cười một tiếng, có thể. Có điều ngươi tốt nhất đừng đùa bỡn cái gì tiểu hoa dạng, thực lực của ta nhưng là gấp 10 lần so với Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần. Ta muốn là phát tăng lên, này to lớn kinh thành cũng không có người có thể ngăn được ta. Ta nghĩ giết ai, ai cũng không ngăn được. Nếu là thay đổi quy hải nhất đao cùng đoạn thiên ngai, không làm được vẫn đúng là sẽ chung quân ái quốc, liều mạng một lần. Thế nhưng Hải Đường không giống, nàng đối với Chu Vô Thị, đoạn thiên ngai đám người lưu ý, siêu việt đối với hoàng đế trung tâm. Vì lẽ đó cứ việc nàng đã nhận ra được Diệp Hải đối với hoàng đế giáp tâm bất lương, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn không nhìn. Hải Đường nói, nghĩa phụ bọn họ, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Diệp Hải mỉm cười nói, vì biểu đạt thành ý của ta, ta đem bọn họ giao cho ngươi xử trí. Chỉ cần bọn họ không xuất đầu lộ diện để cho người khác biết bọn họ không chết, vậy thì được rồi. Nếu không, ta chỉ có đem bọn họ thật sự biến thành người chết. Hải Đường thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm khó dễ. Ngày hôm sau, Hải Đường mang theo Diệp Hải vào cung, gặp được hoàng đế. Cái gì? Thân hậu cùng Tào Chính Thuần đều bị bàng ban giết đi. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng đế trợn to hai mắt, gương mặt không thể tin được. Hải Đường trầm giọng nói, đây là thật. Bàng ban chính là Mông Cổ đệ nhất cao thủ, nghĩa phụ cùng Tào Chính Thuần cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải Nhạc trưởng môn đúng lúc xuất hiện đem bàng ban đánh đuổi, e sợ hậu quả khó mà lường được. Hoàng đế phun ra một hơi, nhìn Diệp Hải vui mừng nói, Nhạc trưởng môn ở, trẫm an tâm. Trẫm phong ngươi vì là hộ quốc thần hậu, chấp trưởng hộ Long Sơn Trang, truy sát bàng ban. Tuân mệnh. Diệp Hải gật gật đầu, vẻ mặt cũng không làm sao cung kính. Hoàng đế vẻ mặt giận dữ, nhưng là xanh xanh nhịn xuống, gượng cười nói, Nhạc trưởng môn xuất thân dân gian, triều đình này trên quy củ nên học. Diệp Hải nói, ta sẽ. Hoàng đế khỏe miệng giật giật, cũng không có nói cái gì nữa, phất tay một cái để Diệp Hải cùng Hải Đường rời đi. Ra hoàng cung, Diệp Hải lập tức khiến người ta cho phái Hoa Sơn truyền tin, tìm một nhóm tinh nhuệ đệ tử tiến vào hộ Long Sơn Trang, làm tâm phúc của hắn. Đồng thời hắn phái người cho Đại Minh triều thập đại tướng quân truyền tin, nói cho bọn họ biết mình đã bắt được bọn họ nhược điểm, để cho bọn họ ủng hộ chính mình làm hoàng đế. Đây là Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần vẫn muốn làm, Diệp Hải thay bọn họ làm. Tuy rằng hắn đối với hoàng đế vị trí cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, thế nhưng hắn rất đáng ghét có người đứng trên đầu hắn, càng đáng ghét người khác có đủ để uy hiếp sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó hết cách rồi, hắn chỉ có thể đem hoàng đế thay vào đó rồi. Người hoàng đế này vị trí, vẫn là ta tới giúp ngươi ngồi đi. Chương 74, Tạo Ma Trừ Ma. Nghe nói không? Mông Cổ cao thủ bàng ban giết vào Trung Nguyên. Liên tiếp giết chết Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cùng Đông Xưởng Tào Chính Thuần hai đại cao thủ. Đã sớm nghe nói. Hơn nữa ta còn biết, trước cái kia liên tiếp khiêu chiến Trung Nguyên mấy môn phái võ lâm phong hành liệt, là Mông Cổ Vương Tử. Này Mông Cổ Thát Tử thực sự là càng ngày càng làm càn, lẽ nào có lý đó? Nhớ năm đó Thái Tổ Hoàng đế tại vị lúc, ai dám như vậy làm càn? Đây là bắt nạt ta võ lâm Trung Nguyên không người sao? Bất kể nói thế nào, này Mông Cổ cao thủ phong hành liệt xác thực lợi hại. Bàng ban càng là tuyệt vời, quả thực là cái ma đầu. Ở Diệp Hải hết sức thúc đẩy dưới, bàng ban đã bi ma hóa thành một thần cấp đại ma đầu, trở thành võ lâm Trung Nguyên ác ngộng. Mà ở trong quá trình này, Diệp Hải cũng từ từ nắm giữ hộ Long Sơn Trang, đã khống chế thập đại tướng quân binh quyền. Thập đại tướng quân nắm trong tay Đại Minh chủ yếu quân đội, nắm giữ bọn họ liền nắm giữ binh quyền. Hơn nữa hộ Long Sơn Trang đích tình báo năng lực thiên hạ vô song, hắn cũng bắt được lượng lớn đại thần trong triều nhược điểm, trong bóng tối đã khống chế bọn họ. Quan văn võ tướng đều bị hắn đã khống chế, hiện tại hắn cần chính là trời dưới bách tính tán thành. Nếu muốn để thiên hạ bách tính tán thành hắn, hắn cần làm một cái để thiên hạ bách tính đều tán thành chuyện tình. Vì lẽ đó hắn mới đem bàng ban uy hiếp vô hạn phóng to, để hắn biến thành một thập ác bất xá lại khủng bố vô cùng đại ma đầu. Chờ hắn tạo ma thành công ngày, chính là hắn hàng yêu trừ ma thời gian. Hộ Long Sơn Trang. Diệp Hải từ yêu nguyệt liền tinh trong phòng đi ra, hắn lấy được các nàng người và võ công. Di Hoa cung võ công của cũng không sai, đặc biệt là trong đó một chiêu mê tâm đại pháp, có sửa ký ức năng lực. Thủ hạ chính là mật thám báo lại, bọn họ đã điều tra đến bảng ban phong được liệt tin tức. Diệp Hải khẽ mỉm cười, lập tức lên đường đuổi theo hai người. Tạ ma đã làm gần đủ rồi, đón lấy chính là hắn hàng yêu trừ ma rồi. Một hẻo lánh thung lũng, Phong Hành Liệt cùng Bàng Ban Chính đang chạy đi, muốn trốn về Thảo Nguyên. Từ nơi này một ít ngày trên giang hồ truyền lưu lời đồn đãi bên trong, Bàng Ban đánh hơi được âm nhu khí tức. Làm lao giang hồ hắn quyết định thật nhanh, lập tức quyết định đào tẩu. Ma sư Bàng Ban, chớ vội đi a. Tiếng cười khẽ vang lên, để Bàng Ban Phong được Liệt hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt bọn họ. Là ngươi, Nhạc Bất Quần. Phong Hành Liệt cắn răng, hận hận mở miệng nói. Chính là chỗ này ra hỏa đem mình bắt lại nhốt vào hộ Long Sơn Trang, nếu không Bàng Ban đúng lúc xuất thủ cứu rút, hắn bây giờ còn bị giam ở nơi đó đây. Diệp Hải nhàn nhạt nhìn Phong Hành Liệt một chút, khẽ cười mở miệng nói, đừng kích động, ta không phải tới tìm ngươi. Bàng Ban lạnh lùng nói, Nhạc Bất Quần, hà tất dồn ép không tha. Diệp Hải mỉm cười nói, ma sư Bàng Ban, giết vào trong kinh thành chém giết Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cùng Đông Xưởng Tào Chính Thuần, tội ác tại trời. Sau đó, người này xông vào hoàng cung, chém giết ta Đại Minh Thiên Tử Chính Đức, thập ác bất xá. Hay, may mắn lại hộ quốc thần hậu Nhạc Bất Quần đúng lúc chạy tới, đem chém giết. Nghe xong Diệp Hải, Bàng Ban sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn thật sâu nhìn Diệp Hải một chút, khẽ thở dài, ngươi mạnh khỏe đại dã tâm a. Diệp Hải mỉm cười nói, quá khen. Đạo tâm chủng ma. Bàng Ban một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể cương khí toàn lực thôi thúc, hắn muốn liều mạng. Trên thực tế đang nghe Diệp Hải sau khi, hắn liền biết hôm nay đã không thể có khác biệt đường ra, chỉ cần tử chiến con đường này có thể đi. Nhìn thấy Bàng Ban toàn lực bạo phát, Diệp Hải không hề bị lay động. Bàng Ban bất quá là một hóa cương cảnh giới cao thủ, đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Lấy thực lực của hắn, nghiền ép một Bàng Ban dễ dàng. Ha! Bàng Ban rít lên một tiếng. Phong vân vì đó rung chuyển. Bên trong sơn cốc cuốn lên một trận cuồng phong, chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, khí thế dọa người. Phá! Diệp Hải sắc mặt bất biến, giơ tay quay về Bàng Ban chính là nhất chỉ, bóng ánh kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn xì ra, hướng về Bàng Ban bắn nhanh mà đi.